Chương 55, xử lý như thế nào sáng sớm đi làm, ban khu phố liền nhận được đồn công an thông báo, nói bà cụ Điếc bị bắt lại, hy vọng ban khu phố qua đi xử lý. Nghe được tin tức này, ban khu phố người cũng ở trong lòng mắng Trương Sở Trưởng, đây không phải là cho đại gia tìm phiền phải sao? Trương Sở Trưởng bất đắc dĩ, hướng về phía Vương chủ nhiệm đoán trách nói, ngươi nói một chút, khu phố các ngươi nhiều như vậy địa phương, làm sao lại không thể cấp hắn phân phối đến khác trong sân, lại cứ phân phối đến dịch trung hải trong sân? Ta nếu không đem bà cụ Điếc bắt lại, chúng ta đồn công an là được băng đảng ô dù, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Vương chủ nhiệm hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Bà cụ Điếc đám người liền giả mạo gia đình liệt sĩ chuyện cũng dám làm, bị đồn công an bắt lại cũng không tính được chuyện lớn. Trương Sở Trưởng, ngài hay là nói một chút, lần này bọn họ rốt cuộc thả chuyện gì đi? Trương Sở Trưởng trong lòng khen ngợi một tiếng Vương chủ nhiệm hàm dưỡng tốt, liền bắt đầu kể lại Vương Khôn ngày thứ nhất tiến tứ hợp viện đánh người chuyện. Vương chủ nhiệm khoát tay một cái, chuyện này ta đã biết, bọn họ sáng ngày thứ hai liền đến ban khu phố, xử lý qua chuyện này, ngươi hay là nói một chút chuyện kế tiếp đi. Trương Sở Trưởng lúc này mới rõ ràng, ban khu phố liền thổ phỉ cũng nghe qua, khó trách hàm dưỡng tốt như vậy. Tiếp theo liền nói đến Vương Khôn nhà bị trộm cùng Tần Hoài Như nhà bị trộm chuyện. Dịch Trung Hải bọn họ nói quản lý tứ hợp viện là ban khu phố cho quyền lực của bọn họ, không để cho báo cảnh là vì bình chọn văn minh tứ hợp viện. Bây giờ Tần Hoài Như nhà bị trộm tiền, còn không có cách nào xử lý đâu. Làm Vương chủ nhiệm nghe nói Tần Hoài Như nhà ném đi hơn 2,600 thời điểm, kinh ngạc đứng lên. Các nàng nhà làm sao sẽ có nhiều tiền như vậy? Trương Sở Trưởng có chút đáng tiếc nhìn một chút bị đánh ngã cái ly, bên trong là chính hắn từ trong nhà lấy ra lá trà. Căn cứ chúng ta thẩm tra, có chút là giả Đông Húc năm đó phát tiền lương, có chút là giả Đông Húc tiền trợ cấp, còn có Tần Hoài Như tiền lương. Dừng lại một chút, Trương Sở Trưởng cho Vương chủ nhiệm một chậm rãi tiếp nhận thời gian, mới lên tiếng, còn có chính là tứ hợp viện cho Tần Hoài Như nhà quên tiền, hay là quên nhiều lần, tứ hợp viện người cũng đang chờ tìm Dịch Trung Hải đám người trả lại tiền. Vương chủ nhiệm sắc mặt biến thành màu đen, tiền quên góc chuyện, nàng không hề có một chút tin tức nào lấy được, những thứ này còn có thể từ chối đến xưởng cán thép trên đầu, nhưng Tần Hoài Như tiền lương lại là chuyện gì xảy ra, nàng một tháng mới hơn 20 đồng tiền tiền lương, không ăn không uống cũng tích lũy không dưới nhiều tiền như vậy. Khó trách Tần Hoài Như nhà luôn là kêu không vượt qua nổi, nhà mình tiền một xu không tốn, dĩ nhiên không vượt qua nổi. Trương Sở Trưởng, ngươi cũng biết, khu phố chúng ta có một bộ phận tứ hợp viện thuộc về xưởng cán thép khu gia quyến, liền Dịch Trung Hải cái viện kia mà nói, trên căn bản toàn bộ ở xưởng cán thép đi làm, tiền quên góp chuyện, có thể là bọn họ nhà máy đồng ý, khu phố chúng ta làm cũng không có phê chuẩn qua. Trương Sở Trưởng cười hắc hắc, khu phố các ngươi làm nếu là cho là nên thông báo xưởng cán thép, như vậy ta liền thông báo xưởng cán thép. Đinh Quảng Nam từ bệnh viện đi ra, tâm tình phi thường tốt, mặc dù chỉ có thứ nhất phó thuốc dược hiệu mới sẽ như vậy ngôi sao, nhưng Mạnh Lập Sương cũng nói trên người hắn bệnh có chữa xong hy vọng. Người có hy vọng, làm chuyện gì đều có sức lực, nhưng đi lên liền đụng phải xui xẻo như vậy một chuyện, cũng quá ảnh hưởng tâm tình. Ban khu phố cùng Trương Sở Trưởng cũng không muốn đem khiến cho có thể làm lớn chuyện, tận lực đem Dịch Trung Hải đám người tội danh cho tiêu giảm mất. Nhưng dính liễu Tần Hoài Như nhà rất tiền cùng tiền quên góp chuyện, vậy là không có biện pháp đè xuống. Dù ai cũng không cách nào gánh những thứ này tội danh. Giống nhau, Đinh Quảng Nam tự nhiên sẽ không gánh chuyện này, hắn nhận được báo cáo, đơn giản nghe hội báo, liền nói một câu biết, thì thôi. Về phần có người cố ý tính toán hắn, hắn cũng không thèm để ý, bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là dưỡng tốt thân thể. Những thứ kia nhảy nhót các thân thể được rồi lại thu thập cũng không mượn. Tào Phúc Đào nghe được thủ hạ hội báo, trong lòng thở dài, chuyện lần này quá khó giải quyết, mới bất đắc dĩ tính toán Đinh Quảng Nam, người ta không mắc mưu, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cấp 8 thợ ngội Dịch Trung Hải, cấp 7 rèn Lưu Hải Trung, cộng thêm đầu bếp lớp trưởng trùng nố, cũng coi như trong xưởng nhân tài, duy nhất một lần cũng gây đi bảo, chờ Dương xưởng trưởng trở lại nên bàn giao thế nào. Ai để cho mình làm phần công tác này đâu, hắn chỉ có thể chấp nhận tựa như chạy đến đồn công an, nhìn một chút chuyện nên giải quyết như thế nào. Trương Sở Trưởng là trách nhiệm một cái nhỏ nhất người, thấy Tào Phúc Đào đi vào, cười cùng hắn chào hỏi một tiếng, lại đứng dậy pha trà. Lao Tào, tại sao là ngươi đi một chuyến? Tào Phúc Đào cười khổ một cái, Dương Sưởng Trưởng cùng Lý Sưởng Phó đi công tác, Đinh Sưởng Phó thân thể không tốt, cũng không theo ta chạy tới chạy lui chân sao. Trương Sở Trưởng, Vương chủ nhiệm, ngài hai vị có thể hay không cho ta thấu lộ trận tướng, chuyện nên xử lý như thế nào? Trước khi tới, Tào Phúc Đào cũng suy nghĩ ra, đồn công an cùng ban khu phố khẳng định không muốn lộ ra, tính chất này quá ác liệt, bọn họ cũng không gánh nổi cái tội danh này. Lần này thông báo xưởng cán thép cũng là muốn tìm người phân gánh trách nhiệm. Tào Phúc Đào hận không được đem hai người bắt lại mắng một trận, chuyện tốt không tới phiên xưởng cán thép, loại này gánh tội, làm sao lại nhớ tới hắn. Nhưng hắn cũng hết cách rồi, ai bảo lần này phạm sai lầm người đều là xưởng cán thép người, hay là xưởng cán thép cốt cán lực lượng đâu. Vương chủ nhiệm mặc dù là cái nữ đồng chí, bá lực không hề so nam đồng chí, vì vậy liền mở miệng nói ra, đối với việc này, ban khu phố cùng xưởng cán thép đều là có trách nhiệm. Thấy Tào Phúc Đào muốn phản bác, Vương chủ nhiệm liền nói, cái đó trong viện rời đi lão Trương, ở các ngươi xưởng cán thép thi nhiều lần cấp 5 thợ ngội cũng không có thi qua, đến xưởng duy tu, người ta duy nhất một lần liền thi qua. Ngươi đừng nói các ngươi xưởng hoàn cảnh không sánh bằng xưởng duy tu. Tào Phúc Đào không dám nói, cái này nếu là nói xưởng cán thép không sánh bằng 2000 người xưởng duy tu, hắn cái này chủ nhiệm văn phòng liền đừng làm nữa. Vương chủ nhiệm liền nói tiếp, đồn công an trách nhiệm cũng không thiếu được. Trương Sở Trưởng liền không vui, chúng ta có cái gì trách nhiệm? Chu Nô ở tứ hợp viện đánh người chuyện, các ngươi đồn công an quản qua sao? Vương chủ nhiệm hỏi ngược lại. Trương Sở Trưởng cũng không nói chuyện, đừng để ý nói thế nào, tứ hợp viện tự lập hình đường, đồn công an trách nhiệm cũng không thiếu được. Chính chúng ta nội bộ chuyện, tự mình xử lý, nhưng bây giờ hóc đúa chính là Tần Hoài Như nhà vứt tiền cùng bên trong tứ hợp viện đại gia quên tiền làm sao bây giờ? Tào Phúc Đào liền nói, cái này còn không đơn giản, đem quên tiền lui cho người ta, lại đem Tần Hoài Như nhà tiền tìm trở về, không phải xong chuyện. Trương Sở Trưởng phi thường mất hứng, Dịch Trung Hải nhà nói quên tiền cũng cho Tần Hoài Như nhà, nhưng Tần Hoài Như nhà tiền mất đi, ai đưa tiền đây bổ cái này cái lỗ thủng. Tào Phúc Đào bắt đầu cùng Trương Sở Trưởng nô lên đến, các ngươi sẽ không đi tìm kẻ trộm, đồn công an không phải là làm cái này sao? Trương Sở Trưởng buông tay, đừng nói chúng ta, ngươi chính là đem trên thế giới lợi hại nhất cảnh sát tìm đến, cũng không tìm được kẻ trộm. Ta hiện tại cũng hoài nghi, Tần Hoài Như nhà là thấy tiền sáng mắt, lão xương rất tiền, mong muốn lừa gạt người khác. Thật một chút đầu mối cũng không có. Trương Sở Trưởng gật gật đầu. Tào Phúc Đào định liền nói, chuyện là ai gây ra, vậy hay để cho người nào chịu trách nhiệm. Tiền quyên góp nếu là Dịch Trung Hải đề nghị, Tần Hoài Như nhà bồi không được, liền để bọn hắn bồi. Lê gớm đợi khi tìm được kẻ trộm, lại đem tiền trả lại hắn. Kia Tần Hoài Như nhà làm sao bây giờ? Tào Phúc Đào rất quan cố nói, ta đem tiền quyên góp chuyện giải quyết, chuyện còn lại cũng không nên hỏi ta. Tào Phúc Đào liền là cố ý, hắn nhìn một chút, những năm này cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp cũng liền 6-700 đồng tiền, số tiền này bên trong Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, chú nố mấy người chiếm tỷ lệ còn rất lớn, còn giữ lại những tiền kia, bọn họ lấy ra cũng không khó khăn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 56, Đinh Quảng Nam đề cử Vương chủ nhiệm cùng Trương Sở Trưởng, mặc dù biết Tào Phúc Đào rất bị ổi, nhưng cũng bắt hắn không có cách nào. Tiền quên góp chuyện, còn có thể đem trách nhiệm đẩy tới xưởng cán thép phía trên, ăn trộm chuyện liền không có biện pháp từ chối. Bất quá, đề nghị của Tào Phúc Đào cũng cho bọn họ cung cấp một phương án, hai người cũng đồng thời làm ra quyết định. Số tiền này, ban khu phố cùng đồn công an cũng không bỏ ra nổi, khẳng định vẫn là muốn Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hai người bỏ ra. Ba người liền đem Dịch Trung Hải đám người gọi đi qua, cũng đem bà cụ Điếc gọi đi qua. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, các ngươi mấy cái tội danh thực tại không nhỏ, cũng đủ bắn chết. Trước tử thanh thế bên trên trấn nhiếp bọn họ. Mấy người sau khi nghe, quả nhiên run lẩy bẩy, không dám đáp lời. Dịch Trung Hải mặt mo đỏ bừng, hắn không được dùng quần áo che lên đến, hắn là cảm thấy thật mất thể diện. Lưu Hải Trung nhất không chịu nổi, dựa vào bên người cái bàn mới có thể đứng, trong miệng lẩm bẩm ta sau này khi không được ăn. Chu Nô chính là ngu nga ngu ngơ đứng ở nơi đó, không có gì có thể nói. Bất quá, chúng ta vốn trị bệnh cứu người nguyên tắc, cho các ngươi một con đường sống. Thứ nhất, tiền quyên góp là các ngươi ba cái quản sự đại gia nói ra, các ngươi đi trước lấy tiền ra, trả lại cho tứ hợp viện hàng xóm. Thứ hai, chúng ta sẽ đi điều tra Tần Hoài Như gia sản, xác minh nhà các nàng rốt cuộc ném đi bao nhiêu tiền, chờ xác minh xong sau, cũng cần các ngươi phụ trách bồi thường những tổn thất này. Đợi khi tìm được kẻ trộm, chúng ta sẽ đem các ngươi ứng trước tiền lui trả lại các ngươi. Nói trắng ra, chính là lấy tiền mua mệnh. Ai cũng muốn đem chuyện làm lớn chuyện, sẽ phải ở trong phạm vi nhỏ, nhanh chóng giải quyết chuyện này. Chu Ngố mất hứng, nói, còn có Tam đại gia đâu, dựa vào cái gì đem Tam đại gia thả? Trương Sở Trưởng gõ bàn một cái nói, Diêm phụ quý tối ngày hôm qua cũng nói rõ ràng, hắn ở trong tứ hợp viện quyền phát biểu không lớn, hơn nữa cũng không muốn tiền quyên góp, còn cung cấp tiền quyên góp sổ sách, cái này thuộc về biểu hiện lập công. Chu Ngố, đừng tưởng rằng ngươi sẽ hai hạ công phu liền vô pháp vô thiên, nơi này là đồn công an, không phải là các ngươi tứ hợp viện. Chu Ngố còn muốn nói, lại bị Dịch Trung Hải cản lại. Bà cụ điếc lại mất hứng, Tiểu Trương, lần này xử phạt cũng quá nghiêm trọng. Ta cho là cái đó Vương Khôn hiểm nghi lớn nhất, các ngươi đem hắn bắt lại, nhất định có thể thẩm hỏi lên. Trương Sở Trưởng nhìn về phía Vương chủ nhiệm, tới đã nói trước, Vương chủ nhiệm đi đối phó bà cụ điếc. Vương chủ nhiệm cười híp mắt nói, bà cụ điếc, căn cứ chúng ta điều tra, ngài là gia đình liệt sĩ, lời đồn là từ tứ hợp viện chuyển tới, chúng ta đang định tiếp tục điều tra đi. Tiểu Vương, ngươi nói gì? Ta không nghe được. Bà cụ điếc vừa nói vừa lui về phía sau mấy bước. Ý tứ rất rõ ràng, ta bất kể, ngươi cũng đừng bóc ta vô liếng, chừa cho ta chút mặt mũi. Trương Sở Trưởng ba người cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thuận lợi như vậy, bọn họ còn tưởng rằng muốn phí một phen khỏe miệng đâu. Lúc này, Lưu Hải Trung căn bản là nói không nên lời, tự nhiên sẽ không nói lời phản đối. Dịch Trung Hải thời là có mục đích khác, thường tiền có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu, chính là hy vọng chuyện này không nên truyền ra ngoài. Trương Sở Trưởng ba người gật gật đầu, bọn họ cũng không muốn đem chuyện ngoại chuyện, người biết nhiều, bọn họ cũng không tiện bàn giao. Tào Phúc Đào trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tính toán ngày mai đem chuyện cùng Dương Xưởng trưởng hội báo một chút. Dương Xưởng trưởng tập trung nắm bắt sản xuất, đối trong xưởng lão công nhân rất là ưu đãi, nhưng Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung người như vậy, thật không cần thiết ưu đãi. Hắn xưởng này chủ nhiệm văn phòng là Dương Xưởng trưởng bổ nhiệm, Dương Xưởng trưởng ở, hắn chính là chủ nhiệm văn phòng, Dương Xưởng trưởng nếu là phạm sai lầm, hắn cũng làm không đi xuống. Ra đồn công an, Tào Phúc Đào liền nói, ta còn muốn trở lại xưởng trong đem chuyện đè xuống, cũng không với các ngươi đi tứ hợp viện. Vương chủ nhiệm cùng Trương Sở trưởng cũng biết, tiếp tục lưu lại Tào Phúc Đào không có ý nghĩa gì, sẽ còn để cho hắn nhìn cho cười, liền đồng ý hắn rời đi chuyện. Trở lại xưởng cán thép, Tào Phúc Đào không dám dừng lại, liền chạy đi Đinh Quảng Nam phòng làm việc. Cẩn thận từng ly từng tí đem chuyện đã xảy ra nói một lần, toàn trình Đinh Quảng Nam cũng không có lên tiếng. Tào Phúc Đào trên thân cũng ướt đẫm, toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Đừng xem Đinh Quảng Nam ở trong xưởng không có thực quyền, đó là thân thể của hắn có vấn đề, không phải người ta năng lực vấn đề. Có thể vững vàng ngồi ở xưởng phó vị trí, không có một chút mạng giao thiệp, đó là không thể nào. Cuối cùng, cắn răng mới lên tiếng, Đinh xưởng trưởng, đều là ta đầu óc mê muội, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Đinh Quảng Nam không nói gì, chẳng qua là đang suy nghĩ chuyện đã xảy ra. Hắn giờ mới hiểu được, Vương Khôn tại sao phải đi bảo vệ khoa, vừa tới kinh thành ngày thứ nhất mà đắc tội với nhiều người như vậy, không tìm cái cường lực ngành, thật đúng là không ngăn được Dịch Trung Hải chờ trả thù. Như vậy, hắn liền càng thêm cảm thấy buổi sáng quyết định không sai. Đinh Quảng Nam làm bộ như vô tình nói, lao tạo, ngươi công tác cũng khổ cực, ta sớm trên thân không thoải mái, mới không có xử lý. Không nghĩ tới năng lực của ngươi mạnh như vậy, hoàn mỹ giải quyết sự tình. Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì khác, ngươi đi trở về đi. Chủ nỗ hôm nay không có đi làm, ngươi nhanh đi căn tin nhìn một chút, đừng để cho công nhân gây chuyện. Tào Phúc Đào vẻ mặt đau khổ từ Đinh Quảng Nam phòng làm việc đi ra, cũng không có hiểu rõ ý của hắn. Tiếp theo liền vội vàng chạy đi căn tin bên này, nhìn một chút căn tin an bài công việc. Đinh Quảng Nam tiếp theo liền cầm điện thoại lên, gọi cho Đồng Vĩnh Húc, lão Đồng, chúng ta xưởng cán thép đến rồi một tinh minh, ta nhìn một chút lý lịch của hắn, rất lợi hại một tiểu tử. Các ngươi bảo vệ khoa không phải thiếu hụt một cổ trưởng sao? Ta nhìn hắn cũng rất thích hợp. Đồng Vĩnh Húc cầm điện thoại suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra Đinh Quảng Nam ý tứ. Các xưởng lãnh đạo cũng muốn ở bảo vệ chỗ sắp xếp nhãn tuyến của mình, hắn không thể một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng vẫn một mực kiên trì một nguyên tắc, đó chính là đừng thứ hèn nhát. Vì bỏ đi những thứ kia thật giả lẫn lộn người, bảo vệ khoa tinh nhuệ nhất lực lượng mỗi tuần cũng sẽ tiến hành hành quân cấp tốc huấn luyện. Chỉ cần qua cửa ải này, cho dù là xưởng lãnh đạo nhãn tuyến, hắn cũng nhận. Toàn bộ xưởng cán thép, duy chỉ có Đinh Quảng Nam chưa từng có ở bảo vệ khoa sắp xếp xem qua tuyến. Dĩ nhiên, hắn cũng không có cần thiết sắp xếp. Chỗ ngồi vững chắc, trong tay không có quyền, không có người cùng hắn tranh đấu, sắp xếp nhân thủ làm gì? Cái này đột nhiên cài nằm vùng, còn phải một cổ trưởng chỗ ngồi, khẩu vị nhưng liền có chút quá lớn. Lao Đinh, không phải ta không nể mặt ngươi, quy củ của ta ngươi cũng hiểu, chỉ cần có thể qua quy củ của ta, ta liền không có một món. Đinh Quảng Nam muốn chính là những lời này, vậy coi như quyết định. Tên tiểu tử kia ngày mai tới trong xưởng báo danh, ngươi là nhặt được đại tiện nghi, ít quân độc lập đoàn đi ra tinh binh. Nếu không phải hắn một lòng nghĩ ở bảo vệ khoa công tác, ta cũng không nỡ nhường cho ngươi. Cúp điện thoại, Đồng Vĩnh Húc mới đúng Đinh Quảng Nam trong miệng Vương Khôn lên hứng thú, không phải nguyên nhân khác, mà là hắn cũng ra từ cái này bộ đội. Đồng Vĩnh Húc làm lính thời gian cũng không lâu, Tân Trung Quốc thành lập thời điểm, liền bị rút đi tới chỗ công tác, đổi mấy công việc, những năm trước đây mới ổn định ở xưởng cán thép bảo vệ chỗ. Xưởng cán thép bên trong, chỉ có Đinh xưởng phó có thể biết tin tức này. Kia hay là bởi vì có một lần đi bái kiến lao thủ trưởng thời điểm, đụng phải đi bái kiến nhạc phụ Đinh Quảng Nam. Đồng Vĩnh Húc cũng là khi đó mới biết Đinh Quảng Nam bối cảnh. Nhưng Đinh Quảng Nam ở xưởng cán thép trong cơ bản bên trên liền không còn sự, làm sao sẽ đột nhiên làm một cái lính giải ngũ ra mặt đâu? Hai người bọn họ quăng tám xào không tới mới đúng. Không nghĩ ra, Đồng Vĩnh Húc cũng không nguyện suy nghĩ nhiều, ngược lại ngày mai sẽ có thể thấy, chờ xem qua thư giới thiệu lại nói cũng không muộn. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 57, xử phạt quyết định ngày mai sẽ phải đi xưởng cán thép báo danh, sau nên đi làm, thừa dịp ngày cuối cùng, Vương Đình Hiên lại mang Tuyết Nhi ở bên ngoài chơi một ngày. Hai người bọn họ lúc trở lại, đã đến giờ tan sở, Vương chủ nhiệm cùng Trương sở trưởng cũng mang theo Dịch Trung Hải bọn họ trở lại tứ hợp viện. Chờ mọi người cũng trở lại rồi, Vương chủ nhiệm cũng là người ta thông báo đại gia họp. Lần này, trên đài chủ tịch đang ngồi là ban khu phố cùng đồng chí của đồn công an. Vương chủ nhiệm nhìn một chút Trương sở trưởng, trước tiên đứng lên, đại gia yên lặng một chút, chúng ta kế tiếp họp. Lần này hội nghị chính là chỗ để ý đến các ngươi trong việc chuyện. Thứ nhất, chính là chính thức giới thiệu cho các ngươi một chút đồng chí Vương Khôn cùng em gái hắn Lý Tuyết. Vương Khôn là bởi vì thương giải ngũ, Lý Tuyết phụ thân thời là ở đó chàng chiến dịch trong hy sinh, quốc gia vì chiếu cố bọn họ, để cho ban khu phố phụ trách an trí bọn họ. Nhưng là ta không nghĩ tới, các ngươi trong viện lại có thể có người dám tự mình chiếm hữu quốc gia nhà, bị phát hiện sau như cũng không hối cải, là người nào, ta cũng không điểm danh. Chuyện như vậy, ta hy vọng sau này đừng phát sinh. Không cần điểm danh, mọi người đều biết là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như một nhà. Dịch Trung Hải mặt âm trầm, mang theo oán hận nét mặt cúi đầu. Về phần Tần Hoài như một nhà, cũng chỉ có Tần Hoài như lộ ra đáng thương vô tội vẻ mặt, chứ Tiểu Hoa thì không có bất kỳ xấu hổ. Vương Khôn, ngươi mang theo Tuyết Nhi tiến lên, ban khu phố cấp cho ngươi ban hành giải ngũ quân nhân chứng minh cùng gia đình liệt sĩ quang vinh bảng hiệu. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi nhận lấy ban khu phố ban hành bảng hiệu, cảm tạ ban khu phố chiếu cố, mang theo Tuyết Nhi trở lại chỗ ngồi. Vương chủ nhiệm tiếp tục nói, ta một lần nữa nhấn mạnh một lần, các ngươi trong viện ba cái quản sự đại gia, không phải ban khu phố bổ nhiệm. Ban đầu là bà cụ Điết mang theo bọn họ đến ban khu phố, nói các ngươi chung nhau tuyển cử bọn họ phụ trách hiệp điều hàng xóm tranh chấp, ban khu phố mới ngầm cho phép, hành vi của bọn họ không thể đại biểu ban khu phố. Đại gia nhìn lẫn nhau một cái, đều hiểu quản sự đại gia từ đầu tới. Bọn họ đây là dối trên gạt dưới, mới lấy được quyền lực. Cho dù như vậy, cũng chỉ có thể quản một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Giáng tại bọn họ trước kia không có xảy ra vấn đề quá lớn, ban khu phố liền không truy cứu bọn họ dối trên gạt dưới trách nhiệm. Bọn họ làm quản sự đại gia lập ra những quy củ kia, hết thảy hết hiệu lực. Còn có bà cụ biết chuyện, nàng không có con cái, không có ai chiếu cố, ban khu phố cho nàng làm năm bảo đảm hộ, cũng không phải là bởi vì nàng là gia đình liệt sĩ. Đại gia sau này không nên nói nữa bà cụ biết cho Hồng Quân đưa qua dạy loại vậy. Một điểm này, đại gia đều có chỗ suy đoán. Thấy ban khu phố cho Vương Khôn nhà ban hành gia đình liệt sĩ bằng hiệu, bọn họ liền đã xác định chuyện này. Tiếp xuống, Vương chủ nhiệm đem hai ngày này điều tra đến vấn đề, toàn bộ cũng cùng đại gia nói rõ ràng. Cuối cùng tổng kết nói, ta muốn nói vấn đề liền nhiều như vậy, đại gia có bất kỳ nghi vấn nào, có thể đến ban khu phố hỏi thăm. Phía dưới muốn nói đến mọi người vấn đề quan tâm nhất, nói trước Tần Hoài Như nhà ném chuyện tiền bạc. Tần Hoài Như, nhà ngươi rớt tiền sao? Ném đi bao nhiêu tiền? Tần Hoài Như chưa nghĩ ra nói thế nào, Trương Tiểu Hoa liền giành nói trước, nhà chúng ta rớt tiền, ta ném đi hơn 1000. Trương Tiểu Hoa đều nói, Tần Hoài Như cũng chỉ có thể đi theo nói, Vương chủ nhiệm, ta cũng ném đi hơn 1000. Vương chủ nhiệm nhìn hai cái này quả phụ một cái, liền hung hăng nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, đây chính là ngươi nói trong nhà ngày không vượt qua nổi Tần Hoài Như. Vậy thì tốt, các ngươi hai cái nói một chút, số tiền này cũng là từ đâu tới đi, có thể nói rõ ràng được, ban khu phố cùng đồn công an liền giúp nhà ngươi đuổi trở về. Nghe nói muốn đuổi trở về, Trương Tiểu Hoa cùng Tần Hoài Như ánh mắt liền sáng lên. Trương Tiểu Hoa lập tức liền đem mình những tiền kia lai lịch cũng nói ra, số tiền này bao gồm Giả Đông Húc khi còn sống giao cho Trương Tiểu Hoa tiền lương, Giả Đông Húc tiền trợ cấp, còn có Tần Hoài Như mỗi tháng cho nàng 3 khối tiền nuôi lão tiền. Trừ Giả Đông Húc khi còn sống giao cho Trương Tiểu Hoa tiền lương không cách nào xác định, tiền còn lại cũng có thể tính toán ra tới. Vương chủ nhiệm cùng Trương sở trưởng thương lượng một chút, liền nói: "Trương Tiểu Hoa, Giả Đông Húc tiền lương, ngươi có chứng cứ sao? Giả Đông Húc khi còn sống, các ngươi nhà sinh hoạt phí là bao nhiêu?" Trương Tiểu Hoa lắc đầu một cái này căn bản liền nói không rõ. Đón lấy, lại hỏi Tần Hoài Như: "Tiền của ngươi là từ đâu tới?" Tần Hoài Như cắn răng: "Vương chủ nhiệm, những thứ kia đều là tiền lương của ta, là ta khổ khổ cực cực để dành được tiền." Vương chủ nhiệm vỗ bàn một cái: "Tần Hoài Như, ngươi công tác 3 năm, còn kiếm không tới nhiều tiền như vậy, ngươi đi đâu để dành được nhiều tiền như vậy? Những tiền kia, phần lớn đều là từ Hà Vũ trụ nơi đó mà tới, nhưng như vậy, làm sao có thể nói ra khỏi miệng đâu?" Tần Hoài Như chỉ có thể đáng thương chảy nước mắt. Nhưng một chiêu này đối Vương chủ nhiệm vô dụng, Dịch Trung Hải, bây giờ có thể xác định là Giả Đông Húc tiền trợ cấp 500 khối, cùng Tần Hoài Như mỗi tháng cho Trương Tiểu Hoa nuôi lão tiền 120 khối, tổng cộng 620 khối. Các ngươi có nhận biết hay không? Đại gia không hiểu Vương chủ nhiệm vì sao hỏi như vậy, cũng nghi ngờ xem nàng. Dịch Trung Hải bị điểm đến tên, chỉ có thể đau lòng gật gật đầu. Vương chủ nhiệm liền đối diện đại gia nói: "Tần Hoài Như nhà rất tiền, vốn là nên lập tức báo cảnh sát. Nhưng Dịch Trung Hải ba cái quản sự đại gia không để cho đại gia báo cảnh, đưa đến Tần Hoài Như nhà tiền không tìm về được. Mới vừa rồi trải qua hỏi thăm, có thể xác định Trương Tiểu Hoa ném đi 620 đồng tiền, số tiền này từ ba cái quản sự đại gia phụ trách bồi thường." Đại gia bừng tỉnh ngộ, rồi rít đồng ý ban khu phố cùng đồn công an kết quả xử lý. Diêm phụ quý phi thường không hài lòng, liền hô: "Vương chủ nhiệm, những quy củ này không phải ta định, có ai có thể chứng minh sao?" "Dĩ nhiên không có, coi như Dịch Trung Hải đám người bị phạt, tứ hợp viện người cũng không dám đắc tội bọn họ." Đại gia cũng im lặng không lên tiếng. Trương Tiểu Hoa mới hiểu được, nàng những tiền kia cũng chỉ có thể tìm trở về 620 khối, lập tức liền khóc: "Vương chủ nhiệm, ta tiền còn lại đâu?" "Ngươi tiền còn lại nói không rõ, ai có thể chứng minh ngươi có nhiều tiền như vậy? Chỉ cần có thể chứng minh, chúng ta liền phụ trách giúp ngươi xử lý." Đây cũng là một vô giải vấn đề, ngay cả Tần Hoài Như cũng không biết Trương Tiểu Hoa có bao nhiêu tiền, người khác chứng minh như thế nào. Trương Tiểu Hoa muốn tiếp tục náo, bị ban khu phố cùng đồn công an hù dọa một trận, cũng không dám náo. Về phần Tần Hoài Như, những tiền kia liền không tìm về được. Tiếp xuống, mới là đại gia vấn đề quan tâm nhất, tiền quên góp chuyện. Liên quan tới đại gia tiền quên góp chuyện, ban khu phố cùng xưởng cán thép cũng không có nhận được Dịch Trung Hải ba người xin phép, cho nên bọn họ tổ chức tiền quên góp phải không hợp quy, muốn trả lại cho đại gia. Diêm phụ quý vừa nghe, còn phải bồi thường, hắn lập tức liền không muốn: "Vương chủ nhiệm, tiền quên góp chuyện thật không quan hệ với ta. Ngươi nhìn ta một chút nhớ sổ sách cũng biết." Đại gia nói một chút, tiền quên góp chuyện, Diêm phụ quý có phải hay không người tổ chức. Lần này, đại gia cũng đứng ra ủng hộ Diêm phụ quý, dù sao hắn cung cấp sổ sách, để cho đại gia có thể đem tiền muốn trở về. Vương chủ nhiệm cùng Trương sở trưởng kiểm tra một hồi sổ sách, thương lượng một chút, liền công nhận Diêm phụ quý cách nói. "Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, các ngươi công nhận tiền quên góp chuyện sao?" Lưu Hải Trung rất muốn cùng Diêm phụ quý vậy nói không đồng ý, nhưng hắn không dám. Tiền quên góp mặc dù là Dịch Trung Hải đề nghị, hắn xuất lực khí cũng không ít. Trước đó đã nói qua, nếu là nhận phạt, ban khu phố, đồn công an cùng xưởng cán thép cũng không truy cứu trách nhiệm của bọn họ, điều này đại biểu hắn còn có làm quan hy vọng. Vì làm quan, Lưu Hải Trung quyết định tiếp bị trừng phạt. Dịch Trung Hải thì càng không có ý kiến, chỉ cần cất giữ mặt mũi của hắn, chút tiền này không tính là cái gì. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 58, dễ Lưu hai nhà rất tiền cuối cùng tính được, Diêm phụ quý phải bồi thường 200 đồng tiền, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung phải bồi thường 400 khối tả hữu. Ở ban khu phố cùng đồn công an giám đốc hạ, Dịch Trung Hải mấy người chỉ có thể về nhà lấy tiền. Vương Khôn lòng nói: "Các ngươi phải có thể lấy ra tiền đến, đó mới là lạ đâu." Rất nhanh, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung nhà đồng thời truyền ra kêu lên, nhà bọn họ cũng rất tiền. Lưu Hải Trung nhà ném đi hơn 300, một điểm này Vương Khôn có thể bảo đảm, nhưng Dịch Trung Hải kêu ném đi hơn 300, hắn cũng có chút không hiểu. Chẳng lẽ hắn không nghĩ nhìn bản thân tiểu kim cố sao? Trương sở trưởng mới vừa uống một hớp nước, bị dọa đến toàn bộ phun ra ngoài. Đại gia so Trương sở trưởng không khá hơn bao nhiêu, cũng rối rít kinh ngạc xem Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. "Các ngươi nhà thật rất tiền rồi." Một bác gái khóc nói: "Nhà chúng ta giữ lại số tiền này là bình thường ứng cấp dùng, không có tổn đến trong ngân hàng." Kết quả, bị Vương chủ nhiệm phạt 100, bồi thường Vương Khôn 300, còn lại hơn 300 đều ở trong ngăn kéo để, bây giờ cũng không có. Nhị đại mụ giống vậy khóc nói: "Nhà chúng ta lão Lưu tiền lương tích lũy hơn nửa năm, cũng ở đây trong ngăn kéo để." Trương sở trưởng nhìn Vương chủ nhiệm một cái, mang theo người phân biệt đi Dịch Trung Hải nhà cùng Lưu Hải Trung nhà điều tra. Kết quả dĩ nhiên là cái gì cũng không tra được. Trương sở trưởng mặt đen lại, không ngừng hỏi thăm Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung rốt cuộc có hay không rất tiền. Hai nhà bọn họ tiền cũng khóa ở trong ngăn kéo, hơn nữa giấu ở quần áo lớp ghép, nhà trong cơ bản bên trên không rời người dưới tình huống, bị người đánh cắp đi có khả năng thực tại quá nhỏ. Ban khu phố cùng đồn công an là thật bị cái này tứ hợp viện chuyện cho làm sợ, cũng không dám ở nơi này đợi. Vương chủ nhiệm thu Diêm phụ quý nhà tiền, sau đó nói: "Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, các người hai nhà ngày mai đem tiền giao cho ban khu phố, sau đó ban khu phố lại phụ trách hoàn trả cho đại gia. Nhị đại mụ phi thường khổ sở, các nàng nhà cũng rất tiền, nói, Vương chủ nhiệm, nhà chúng ta cũng rất tiền. Vương chủ nhiệm nhìn một cái nhị đại mụ, nếu không phải Lưu Hải Trung ba người không để cho báo cảnh, ban khu phố đã sớm bắt được ăn trộm. Muốn ta nói, các ngươi đúng là đáng đợi. Rất nhiều người cũng ôm xem kịch vui tâm thái, đối với Vương chủ nhiệm nói đáng đợi bọn họ, còn phi thường đồng ý tứ hợp viện những người này, nhà nhà cũng ném qua bận. Bọn họ không nhịn được muốn báo cảnh sát thời điểm, cũng sẽ bị ba cái đại gia ngăn lại. Lần này đến phiên bọn họ, thật sự là hạ lòng hạ dạ. Trương Tiểu Hoa nghe được Vương chủ nhiệm nói đã sớm nên báo cảnh sát thời điểm, thế nhưng là lo lắng không thôi. Lần này rất tiền không phải nàng làm, nhưng trước kia tứ hợp viện ném vật, trên căn bản đều là người nhà bọn họ làm. Thấy Vương chủ nhiệm mang theo người đi, Trương Tiểu Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhà mình tiền phần lớn cũng không tìm về được, nhưng tiền của nàng có thể trở về hơn 600, vẫn là vô cùng cao hứng. Đại gia ở ban khu phố cùng người của đồn công an sau khi đi, cũng đều đi theo rời đi. Bọn họ không kịp chờ đợi phải về nhà ăn mừng một cái. Điền Hữu Phúc từ Vương Khôn nhà trải qua thời điểm, nói câu cảm ơn. Sau, Tiền Anh Vũ cùng Chu Lưu Minh nhà người trải qua bên cạnh hắn thời điểm, giống vậy nói những lời này. Vương Khôn nở nụ cười, bọn họ mỗi nhà cho Tần Hoài Như quên tiền, đều ở đây mười mấy đồng tiền, có thể cầm về, đối bọn họ tới nói thật là niềm vui ngoài ý muốn. Mang theo Tuyết Nhi về đến nhà, nàng tò mò nhìn Vương Khôn bài trong tay tử. Cái này tấm bảng hiệu có ích lợi gì? Vương Khôn ngồi xuống, sờ một cái đầu của nàng, nói, đây là ba ba ngươi dùng tánh mạng đổi lấy, ngươi nhất định phải nhớ. Nghe được Vương Khôn nhắc tới ba ba, Tuyết Nhi khóc ôm lấy hắn. Vương Khôn chỉ có thể an ủi tốt nàng, mang theo hắn đi ngủ. Bọn họ ngủ thiếp đi, nhưng có thật nhiều người ngủ không yên giấc, cửa đối diện Diêm phụ quý ở nhà, nằm ở trên giường. Tam đại mụ giống vậy đau lòng trong nhà ra kia 200 đồng tiền, cũng oán Vương Khôn, nếu là hắn không đi ở chúng ta trong viện, cũng sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Diêm phụ quý bị dọa sợ đến vội vàng bưng kín tam đại mụ miệng, ngươi không muốn sống nữa. Lão dịch bọn họ đắc tội Vương Khôn, thiếu chút nữa ở cục trong không ra được, ngươi còn dám trêu chọc hắn. Tối hôm nay, Vương chủ nhiệm cho nhà hắn đưa gia đình liệt sĩ bằng hiệu, sau này liền càng không thể trêu chọc. Tam đại mụ tránh thoát Diêm phụ quý tay, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta nhà làm sao bây giờ, liền ăn cái này thiệt ngầm không được. Diêm phụ quý mặt đen lại, bất quá, trong nhà không có đèn, tam đại mụ không thấy được. Không bị thua lỗ, có thể làm sao? Chúng ta là tìm lão dịch tính sổ, hay tìm Tần Hoài Như nhà tính sổ, hay là đi tìm Vương Khôn tính sổ? Cái này mấy nhà chúng ta cũng không chọc nổi. Tam đại mụ không cam lòng, nhưng cũng biết Diêm phụ quý nói chính là sự thật, chỉ có thể nằm ở trên giường hầm hực. Hầm hực cũng không phải là tính cách của Lưu Hải Trung, hắn phát tiết bất mãn phương thức chính là đánh nhi tử. Cái gọi là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đánh nhi tử sảng khoái, nói chính là Lưu Hải Trung. Cao hứng muốn đánh nhi tử một bữa, mất hứng cũng phải đánh một trận. Lưu ra hai cái tiểu nhi tử không có bị đánh chết, đoán chừng thượng thiên thần Phật sau lưng không ít cho bọn họ ban phúc. Nói, nhà chúng ta tiền, có phải là các ngươi hai cái nhóc con cầm? Cha, thật không phải là chúng ta cầm. Chúng ta không biết trong nhà tiền để ở nơi đâu. Chúng ta cũng không có chìa khóa. Làm sao có thể cầm trong nhà tiền? Đúng vậy, cha. Hai chúng ta từ nhỏ đến lớn cũng không có trộm qua đồ trong nhà, thật không phải là chúng ta làm. Trả lời như vậy, Lưu Hải Trung hiển nhiên không hài lòng, lại đánh hai người bọn họ cây gậy, không phải là các ngươi, còn có thể là ai? Ngươi đi hỏi một đại gia, mỗi lần đại gia bị trộm vật, đều là hắn cùng trụ nố bồi đại gia. Bọn họ khẳng định biết, nhà ai có kẻ trộm. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, lại cho bọn họ mấy cây gậy, mới bỏ qua cho hai người bọn họ. Có thể để cho Dịch Trung Hải cùng trụ nố thường tiền, nhất định là Tần Hoài Như nhà. Không nói các nàng nhà cũng rất tiền, coi như không có ném, hắn cũng không có bản lãnh tìm Tần Hoài Như nhà tính sổ. Ư hiếp hai cái quả phụ, nói ra người ta sẽ châm biếm hắn. Dịch Trung Hải cũng sẽ che chở Tần Hoài Như một nhà. Nhị đại mụ thấy Lưu Hải Trung phát tiết xong, mới lên tiếng, "Lão Lưu, nhà chúng ta thật phải bồi thường." Lưu Hải Trung quay đầu nhìn nhị đại mụ, "Không bồi thường tiền làm sao bây giờ?" Vương chủ nhiệm cùng Trương Sở Trưởng nói, "Không bồi thường tiền liền đem ta cùng lão Dịch bắt vào đi ngồi tù." Nhị đại mụ nhỏ giọng nói, "Những chuyện này vốn là đều là lão Dịch làm ra, muốn ta nói, nên để cho lão Dịch bồi." Lưu Hải Trung cũng muốn làm như vậy, nhưng hắn không dám đắc tội bà cụ điếc, chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này. Không đắc tội nổi Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung liền đem cừu hận nhớ đến Vương Khôn trên thân. Lúc họp, nếu là hắn ngoan ngoãn nhận, bọn họ như thế nào lại bị đồn công an bắt lại? Trong xưởng chủ nhiệm văn phòng biết, hắn ở lãnh đạo trong lòng ấn tượng lại hạ xuống, sau này khi quan cơ hội thì càng ít. Đây hết thảy đều do Vương Khôn, đừng để cho ta bắt được hắn, đến lúc đó nhất định phải cho hắn biết đắc tội nhị đại gia hậu quả. Vương Khôn lúc này không biết Lưu Hải Trung ý tưởng, nếu là hắn biết, khẳng định đem Lưu Hải Trung nhà toàn bộ rời trống, đưa đến tỉnh khác những ngày đó người không tốt nhà. Cái này Lưu Hải Trung, thật sự là không cứu. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 59, thất thố Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải trong nhà ầm ầm loảng xoảng nát một đống lớn vật. Cứ như vậy, hắn còn không thỏa mãn, trong miệng thở hổn hển. Một bác gái thấy vậy không tốt, đội vàng đem bà cụ điếc mời đi qua. Bà cụ điếc xem bừa bộn trong phòng, tao mày, Trung Hải, không phải là một lần nho nhỏ tỏa chết sao? Nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn cũng đến đây, ngươi thế nào còn không giữ được bình tĩnh? Dịch Trung Hải không để ý trên đất mảnh sứ vỡ phiến, trực tiếp ngồi xuống. Lão thái thái, ta không cam lòng. Vì tứ hợp viện, ta móc tim móc phổi để cho tứ hợp viện trở thành văn minh tứ hợp viện. Dựa vào cái gì cũng bởi vì Vương Khôn mấy câu nhàn thoại, liền hủy bỏ công lao của ta. Bà cụ điếc cũng phi thường bất đắc dĩ, ai có thể biết Vương Khôn sẽ như vậy hổ? Hổ thì cũng thôi đi, còn đặc biệt có thủ đoạn. làm bọn họ không có một điểm biện pháp nào, nói lại nói không lại, đánh lại đánh không lại. Trước kia những thủ đoạn kia, không chỉ có không có đưa đến tác dụng, còn đem bản thân họ cho hố. Ngươi có cái gì không cam lòng? Người ta vừa tới tứ hợp viện, cái gì cũng không làm, liền bị các ngươi đánh đến tận cửa. Bây giờ có thể bỏ qua cho ngươi, liền đã không tệ. Dịch Trung Hải trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được bà cụ điếc. Lão thái thái, ngươi hồ đồ. Ta không có hồ đồ, thua chính là thua, có cái gì tốt ngụy biện? Ngươi cần chính là suy nghĩ ra lần này vì sao thua. Cái vấn đề này, Dịch Trung Hải đã sớm nghĩ tới, đang ở ngày thứ nhất buổi tối mở hoàn toàn viện đại hội sau, hắn liền nghĩ qua. Nhưng hắn căn bản liền không biết tại sao mình lại thất bại. Giải thích duy nhất chính là, Vương Khôn không nói võ đức. Xem Dịch Trung Hải mở mịt ánh mắt, bà cụ điếc nặng nề thở dài một cái. Vương chủ nhiệm tự mình đem hắn đưa tới, ngươi lại còn dám vì Tần Hoài Như cùng Vương chủ nhiệm đối nghịch, ngươi liền không suy nghĩ một chút, Vương chủ nhiệm sẽ đối với ngươi không có ý kiến sao? Đối Vương Khôn không hiểu rõ, lại còn dám thay Tần Hoài Như ra mặt, đánh ngươi mấy bàn tay cũng là đáng đời. Ngươi chính là quá tự cao tự đại. Mắng xong người, bà cụ điếc lại bắt đầu khuyên Dịch Trung Hải, lần thất bại này, chưa chắc không phải chuyện tốt, ngươi cùng chủ nố vì Tần Hoài Như, đắc tội quá nhiều người, sau này làm gì, cũng suy nghĩ thật kỹ đi. Quản sự đại gia thân phận, mất thì mất đi. Đừng quên, ngươi hay là xưởng cán thép công nhân bậc 8, đây mới là ngươi dựa vào. Dịch Trung Hải trong mắt lại bốc lên ánh sáng, đó là ánh sáng hy vọng. Thấy hắn tỉnh lại đi, bà cụ điếc liền xoay người lại nhìn chủ nố. Cái này mới là nhất nên lo lắng. Vương Khôn thủ đoạn, thực tại thật cao minh. Bằng vào một tia chỗ sơ hở, là có thể đánh đến bọn họ hoa rơi nước chảy. Bà cụ điếc phi thường lo lắng, chủ nố sẽ đi trả thù Vương Khôn. Nếu là thật bị Vương Khôn chộp được tay cầm, bà cụ điếc cũng không có nắm chắc có thể đem chủ nố cứu ra. Chủ nố, trên người ngươi thương lành sao? Chủ nố cười hắc hắc, lão thái thái, ta không có sao. Một đại gia thế nào rồi? Ngươi một đại gia không có sao, ta chính là lo lắng ngươi. Nếu không phải ngươi lô mãng xông đến Vương Khôn trong nhà, Trung Hải cũng sẽ không theo hắn lên xung đột. Chủ nố trên mặt có chút áy náy, cũng có chút phẫn hận, nếu không phải hắn ức hiếp Tần Tỷ, ta như thế nào lại đi theo hắn lý luận? Cũng là vì Tần Hoài Như, nàng thật sự là chuyên gia gây họa, hại con nuôi lại muốn hại cháu trai ruột. Ai? Không dám tiếp tục kích thích chủ nố, bà cụ điếc giao phó chủ nố mấy câu, trở về phòng của mình. Lần này tổn thất lớn nhất thế nhưng là nàng, bị ban khu phố điểm danh phê bình, thiếu chút nữa liền năm bảo đảm hộ tư cách cũng không gánh nổi. Không chỉ có như vậy, ở tứ hợp viện làm lão tổ tông thủ đoạn, cũng bị Vương Khôn nắm. Cũng thật may là trong tứ hợp viện chỉ có Vương Khôn có thể đánh được chủ nố, bằng không, nàng ở tứ hợp viện đem hoàn toàn vô dụng. Chờ bà cụ điếc rời đi, một bác gái cũng không nhịn được bắt đầu đoán trách, ngươi cùng người ta hai đứa bé không qua được, làm gì? Người ta mới tới chúng ta sân, lại không chọc tới ngươi. Dịch Trung Hải mới vừa rót một chén trà, trực tiếp nắm lên cái ly liền té xuống đất, ngươi biết cái gì? Ta muốn là bất kể không hỏi, trong viện người sẽ nhìn ta như thế nào? Chủ nố lại sẽ nhìn ta như thế nào? Hắn tâm tâm niệm niệm đều là Hoài Như bị khi dễ, ta nếu là không ra mặt, hắn sẽ còn cùng ta thân cận sao? Thật sâu thở dài một cái, Thúy Lan, muốn cho chủ nố cam tâm tình nguyện cho chúng ta dưỡng lão, không chỉ có muốn cùng chủ nố làm tốt quan hệ, còn muốn cho tứ hợp viện đem hai người chúng ta làm tấm gương. Ta nhất định phải để cho trong viện tất cả mọi người nghe lời, chúng ta dưỡng lao mới có bảo đảm. Một bác gái khóc gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. So sánh với Dịch Trung Hải nhà thảm trạng, Tần Hoài Như nhà miễn cưỡng coi như là có chút sắc mặt vui mừng. Có thể tìm trở về một nửa tiền, đối Trương Tiểu Hoa mà nói, còn tính là một kết quả không tệ. Trương Tiểu Hoa đem tiền trong tay, đếm một lần lại một lần, không nỡ rời mở mắt, như sợ số tiền này một lần nữa không cánh mà bay. Tần Hoài Như sắc mặt liền khó coi rất nhiều, lần này, trong nhà rất tiền, còn mất lòng người, sau này muốn cho đại gia cho nàng nhà tiền quyên góp, liền phi thường khó khăn. Mẹ, trong tay ta một chút tiền cũng không có, ngươi cho ta một chút, tốt đi ra ngoài mua thức ăn. Trương Tiểu Hoa đem tiền hướng phần eo vừa để xuống, cảnh giác xem Tần Hoài Như, ta liền thừa điểm này nuôi lão tiền, ngươi nếu là dám có ý đồ với ta, đừng trách ta với ngươi liều mạng. Coi như ta mượn tiền của ngươi, có được hay không? Chờ phát tiền lương, ta liền trả lại ngươi. Bớt đi, ngươi Tần Hoài Như vay tiền, khi nào trả qua, đừng nghĩ lừa gạt ta. Tần Hoài Như bất nghẹn, nàng là không muốn trả tiền lại sao? Đó là trong nhà không có tiền có được hay không? Tiền chỉ cần tiến Trương Tiểu Hoa trong tay, cũng đừng nghĩ lấy ra, nào có tiền đi trả lại người khác. Đồng ngạnh biết Tần Hoài Như nơi đó không có tiền, không có tiền dĩ nhiên là không thể cấp hắn mua xong ăn. Mãi mãi, mẹ ta còn phải cho nhà mua đồ ăn, ngươi liền lấy tiền ra đi. Lê bớm, chờ ta từ Vương Khôn trong nhà lấy ra tiền đến, trả lại cho ngươi. Trương Tiểu Hoa cùng Tần Hoài Như lập tức kinh hồn bạt vía, đồng thời hướng về phía Đồng Ngạnh hô, không cho phép đi. Tần Hoài Như nhìn một cái giả Trương Thị, hướng về phía Đồng Ngạnh nói, ngươi muốn không phải sợ bị tóm lên đến, quan tới ngục giam, ngươi liền đi đi. Trương Tiểu Hoa chừng Tần Hoài Như một cái, Đồng Ngạnh à, Vương Khôn lục thân không nhận, ngươi tuyệt đối đừng đi nhà hắn cầm vận. Ngươi nếu muốn đi, đi ngay trụ nỗ nhà, đến nhà hắn cầm vận, người khác không còn được. Đồng Ngạnh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tần Hoài Như cùng Trương Tiểu Hoa, cái này cùng bình thường học không giống nhau, a trụ nỗ trong nhà cái gì cũng không có, ta không vui đi. Ta nhìn Vương Khôn nhà thứ tốt không ít, dựa vào cái gì không thể cầm. Trương Tiểu Hoa lôi kéo Đồng Ngạnh tay, nghe lời, đừng đi nhà hắn. Ngươi không thấy trụ nỗ bị đánh cho thành hình dáng ra sao? Mong muốn ăn ngon, để cho mẹ ngươi đi. Suy nghĩ trụ nỗ bị đánh cho thành cái dáng mẹ kia, Đồng Ngạnh trong lòng còn có chút hưng phấn, mãi mãi, chờ ta trưởng thành, cũng có thể đem trụ nỗ đánh cho thành chó. Trương Tiểu Hoa vừa cười vừa nói, mãi mãi tin tưởng ngươi, trụ nỗ làm sao có thể cùng cháu của ta so. Tần Hoài Như thấy Trương Tiểu Hoa trấn an Đồng Ngạnh, mới lên tiếng, mẹ, ngươi đừng dạy bậy bổng ngạch vật. Trương Tiểu Hoa mở trừng hai mắt, ta nói sai. Trụ nô đó chính là cái kẻ ngu, làm sao có thể cùng bổng ngạch so. Tần Hoài Như dĩ nhiên sẽ không cho là trụ nô có thể bị kịp bổng ngạch, nhưng những lời này không thể nói với bổng ngạch, vạn nhất bị hắn nói đi ra ngoài, để cho trụ nô lên lòng nghi ngờ, các nàng nhà không thì xong rồi sao. Bất quá, Trương Tiểu Hoa nếu nói xong, nàng cũng không muốn cùng bổng ngạch cái chính, liền thầm chấp nhận những thứ kia cách nói. Mẹ, chúng ta không phải đã nói, sau này không nên trêu chọc Vương Khôn sao? Ngươi thế nào còn muốn đi nhà hắn chiếm tiện nghi? Trương Tiểu Hoa đương nhiên là có tính toán của mình, Dịch Trung Hải lão già kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu có thể cho hắn giúp thời điểm bận rộn, ngươi giúp đỡ nói hai câu, hắn còn có thể không cho nhà chúng ta bật sao? Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 60, sửa mọc trở lại Dịch Trung Hải xác thực sẽ không bỏ qua Vương Khôn, hắn đã nghĩ xong trả thù phương pháp, lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Trung Hải đã rời giường. Làm tứ hợp viện một đại gia, hắn xác thực sẽ không nằm ý, nhưng đứng lên thuộc về đứng lên, hắn cũng rất ít trước hạn đến nhà máy. Đồng dạng đều sẽ chờ Tần Hoài Như, hai người cùng đi xưởng cán thép. Lần này, hắn không có chờ Tần Hoài Như, thật sớm liền chuẩn bị ra cửa. Diêm phụ quý đang tại cửa ra vào lau xe đạp, đột nhiên thấy Dịch Trung Hải sớm như vậy ra cửa, lập tức liền kinh ngạc hỏi, "Lão Dịch, ngươi đây là?" Dịch Trung Hải quay đầu nhìn về phía Vương Công nhà, phát hiện hắn cũng đi lên, đang làm điểm tâm, rất tùy ý nói với Diêm phụ quý, "Ngày hôm qua không có đi nhà máy, có thật nhiều công tác chưa xong, ta liền đi sớm một hồi." Diêm phụ quý không tốt lại hỏi tiếp, đó là nên, công tác làm trọng. Chờ Dịch Trung Hải rời đi, Diêm phụ quý liền chạy trở về nhà, đem phát hiện của mình báo cho Tam đại mụ. Lão Dịch làm sao sẽ đi sớm như vậy đâu? Tam đại mụ nhếch môi, còn có thể vì sao sao, chê bai mất mặt chứ sao? Hắn còn không thừa dịp trên đường không ai, nhanh đi trong xưởng. Diêm phụ quý luôn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể làm không biết. Trung viện Tần Hoài Như, giống vậy gặp được Dịch Trung Hải thật sớm ra cửa, nàng lập tức liền đoán được Dịch Trung Hải tâm tư. Nhìn về phía Vương Khôn nhà phương hướng, nhỏ giọng thầm thì, ngươi nếu là rơi vào một đại gia trong tay, còn có thể nghĩ lớn lối như vậy sao? Vương Khôn cũng không biết Dịch Trung Hải tính toán, mà là tuần tự từng bước bắt đầu làm điểm tâm. Ngồi xong sau, Tuyết Nhi đã thức dậy, bản thân cầm dây buộc tóc, thử cho mình kim tóc. Vương Khôn thấy sau, đưa tay giúp nàng một chút. Tạm được, không tính quá khó coi, cùng Điền Hưu Phúc tức phụ tự là không thể so được. Nếu không, hay là đi tìm đầu đầu mẹ, để cho nàng cho ngươi lần nữa làm. Tuyết Nhi lắc đầu một cái, đừng, ca ca làm rất khá nhịn. Đừng cũng không cần, Vương Khôn để cho nàng ngồi vào trên bàn bắt đầu ăn cơm. Tứ hợp viện người, lục tục bắt đầu đi làm, đi tới tiền viện thời điểm, cũng sẽ dừng bước lại, hướng trong nhà của hắn nhìn hai mắt. Ánh mắt rất là phức tạp, nếu không phải hắn, đại gia cũng cầm không trở về quên đi ra ngoài tiền. Nhưng Vương Khôn lại đắc tội trong viện nhân vật thực quyền, sợ rằng cuộc sống sau này không dễ chịu. Điền Hữu Phúc, Tiền Anh Vũ, Chu Lưu Minh ba nhà ra cửa lúc làm việc, cùng Vương Khôn chào hỏi một tiếng. Vương Khôn xem cá nhân bất đồng biểu hiện, trong lòng thở dài, đại học Bắc Kinh cư không dễ á, hơn 9 giờ thời điểm, Vương Khôn cũng muốn đi xưởng cán thép. Để cho Tuyết Nhi trên lưng bọc sách của mình, liền mang theo nàng ra cửa. Cửa gặp phải chủ mố, hắn mang theo oán hận nhìn Vương Khôn một cái, mới bước nhanh đi ra tứ hợp viện. Vương Khôn cũng không thèm để ý, mang theo Tuyết Nhi từ từ hướng xưởng cán thép đi tới. Dịch Trung Hải đến xưởng cán thép, liền trong xưởng gác cửa cũng phi thường kinh ngạc, hắn so bình thường tới quá sớm. Gác cửa cũng không dám nói nhiều, lại không dám đắc tội trong xưởng vì số không nhiều công nhân 18. Dịch Trung Hải cũng không quan tâm gác cửa nét mặt, tiến trong xưởng đi ngay nhà làm việc. Đông Bắc bây giờ là quốc gia công nghiệp nặng căn cứ, trình độ kỹ thuật cùng quản lý trình độ vẫn còn rất cao. Lần này, Dương Vạn Thanh Dương xưởng trưởng cùng Lý Hoài Đức Lý xưởng phó, chính là đi Đông Bắc khảo sát. Hai người bọn họ dám yên tâm rời đi, cũng là bởi vì trong xưởng có Đinh Quảng Nam vị này không độc quyền xưởng phó chấn giữ, không cần lo lắng bị ăn cắp trứng gà. Đi công tác trở lại, hai người đều muốn quen thuộc trong xưởng tình huống, thật sớm liền đi tới trong xưởng. Trùng hợp là hai người gần như đồng thời đến nhà làm việc. Hai người kết bạn đi về phòng làm việc, Dương Vạn Thanh liền nói, "Lão Lý, lần này thật sự là được ích lợi không nhỏ, trong xưởng trình độ cùng người ta vẫn là có khoảng cách." Lý Hoài Đức cũng phi thường cảm khái, "Ngươi nói không sai, chúng ta xưởng bất kể là cơ giới thiết bị hay là công nhân trình độ, trên lệch cũng tương đối lớn." Dương Vạn Thanh gật gật đầu, cơ giới trên thiết bị mặt, chúng ta không có cách nào, nhưng công nhân trình độ kỹ thuật phía trên, còn phải nghĩ biện pháp để cao một cái. Dương xưởng trưởng. Dịch Trung Hải đột nhiên đi ra, cắt đứt Dương Vạn Thanh muốn nói. Dương Vạn Thanh nhìn một cái là trong xưởng công nhân bậc 8 Dịch Trung Hải, trên mặt liền lộ ra thần sắc quan tâm. Dương Vạn Thanh là người tương đối chính phái, đối trong xưởng sản xuất đặc biệt để ý, đối trong xưởng công nhân bậc 8 liền càng thêm quen thuộc. "Lão Dịch, ngươi tìm ta có chuyện?" Dịch Trung Hải liền nói, "Chúng ta trong tứ hợp viện đến rồi một mới nhà ở, là một giải ngũ công nhân, dựa theo quy định, nên phân phối đến chúng ta trong xưởng tới. Ta cùng hắn tán gẫu qua, phát hiện hắn cùng giả đông hút vậy, ở thợ mội phương diện thiên phú đặc biệt tốt. Ta hy vọng ngươi có thể để cho hắn đến phân xưởng một, ta tự mình dạy dỗ, không dùng đến mấy năm, chúng ta xưởng là có thể ra tới một cái công nhân bậc 8. Dương Vạn Thanh mừng lớn, mới vừa rồi còn nói muốn tăng lên công nhân trình độ kỹ thuật, không ngờ đã tới rồi một có thiên phú người tuổi trẻ. Dương Vạn Thanh hãy cùng Dịch Trung Hải hàn huyên, gần như quên đi bên người Lý Hoài Đức. Lý Hoài Đức đối Dương Vạn Thanh cùng hành vi của Dịch Trung Hải phi thường bất mãn, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở phía sau mọc lên một khí, đi phòng làm việc của mình. Chủ nhiệm văn phòng Tào Phúc Đạo đã sớm đang làm việc lầu chờ ở trong, thấy Dương Vạn Thanh đến, liền muốn cùng hắn hội báo công tác. Chỉ là thấy đến Dịch Trung Hải ở chỗ này, hắn liền không tiện nói gì, mong muốn chờ Dịch Trung Hải rời đi về sau lại hội báo. Dương Xưởng trưởng dĩ nhiên biết Tào Phúc Đào tìm bản thân muốn hội báo công tác, nhưng Dịch Trung Hải nói chuyện rất trọng yếu, hắn liền nói với Tào Phúc Đào, ngươi đi chuẩn bị phòng họp, một hồi trong xưởng mấy cái lãnh đạo họp. Tào Phúc Đào chỉ an bài xong người đi chuẩn bị phòng họp, thông báo tham gia hội nghị lãnh đạo. Tào Phúc Đào là Dương Vạn Thanh thân tín, cũng là Dương Vạn Thanh an bài ở trong xưởng hai mắt. Giống nhau, Lý Hoài Đức cũng có thân tín của mình, đó chính là bộ hậu cần chủ nhiệm Khang Hồng Đạt. Hắn cùng Tào Phúc Đào vậy, thật sớm đi tới nhà làm việc, chờ lãnh đạo của mình. Lý Hoài Đức gặp hắn đi vào, lại hỏi, mấy ngày nay chúng ta xưởng phân phối cho người, an bài ở nơi nào? Khang Hồng Đạt cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta xưởng không có tới người mới a. Lý Hoài Đức cau mày, trực tiếp mắng, ngươi ở trong xưởng làm ăn cái gì không biết, không có tới người mới, Dịch Trung Hải có thể sáng sớm chạy đến Dương xưởng trưởng nơi đó cấp người. Nghe hắn nói, hay là cái thiên tài, cùng giả đông hút vậy, không dùng đến mấy năm liền có thể trở thành cấp 8 tận vội. Khang Hồng Đạt nghe được cách nói này, nhịn không được cười lên, cười cũng gặp cả người tới. Lý xưởng trưởng, đó là Dịch Trung Hải đang lừa dối Dương xưởng trưởng, ngài tuyệt đối đừng tin. Lý Hoài Đức thấy Khang Hồng Đạt bộ dáng này, lại hỏi, đừng cười, mau nói là chuyện gì xảy ra. Khang Hồng Đạt nhịn được cười, liền nói, giả đông húc chính là 4 năm trước ra sự cố người kia. Vợ của hắn Tần Hoài Như, hay là ngài an bài vào xưởng? Ngài nhớ tới sao? Lý Hoài Đức trong đầu, lập tức liền nổi lên Tần Hoài Như xinh đẹp bộ dáng. Thấy nàng xinh đẹp như vậy, Lý Hoài Đức một mực nhớ nàng, nhiều lần tìm cơ hội mong muốn nhất thân phương trạch, đều bị nàng tránh khỏi. Tần Hoài Như cùng trụ nố quan hệ lại tương đối mờ, hắn còn phải dùng đến trụ nố tay nghề, không tốt đối Tần Hoài Như dùng sức mạnh. Lần này đi công tác thời gian dài như vậy, một mực không có đụng nữ nhân, Lý Hoài Đức tâm một cái liền lửa nóng, hận không được lập tức đem Tần Hoài Như kéo qua hưởng thụ một chút. Một lát sau, Lý Hoài Đức mới phục hồi tinh thần lại, ta hỏi ngươi mới tới công nhân, ngươi nói Tần Hoài Như làm gì? Khang Hồng Đạt vừa cười vừa nói, ngài đừng nóng nội, nghe ta chậm rãi nói. Sau khi nghe xong, ngài là có thể yên tâm. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 61, Dương Vạn Thanh quyết định hồng tình xưởng cán thép nguyên lai là lâu Chấn Hoa sản nghiệp, lúc ấy lâu gia tích cực chống đỡ quốc gia kiến thiết, ở lại kinh thành. Dịch Trung Hải những người này đều là lâu Chấn Hoa lão công nhân. Quốc gia đoạt lại rất nhiều phạm pháp tư sản, trong đó liền bao gồm rất nhiều nhà. Năm 1950 thời điểm, phân cho không có phòng ở công nhân. Dịch Trung Hải đám người chính là như vậy tiến vào tứ hợp viện. Giả Đông Húc lúc ấy 21 tuổi, đã ở xưởng cán thép làm hơn 2 năm, một mực chính là cái học trò. Sau đó không biết nguyên nhân gì, lại Dịch Trung Hải sư phụ. Dịch Trung Hải lúc ấy chính là trong xưởng công nhân kỹ thuật, trình độ coi như là tương đối cao. Thu học trò thời điểm, Giả Đông Húc liền bị Dịch Trung Hải thổi phồng thành hiếm có thiên tài. Nhưng mọi người đều biết, hắn đi làm thường lười biếng, kỹ thuật chẳng ra sao. Bởi vì có Dịch Trung Hải người sư phó này tồn tại, ở trong xưởng cầm được đến tiền lương coi như là tương đối cao. Năm 1956, quốc gia bắt đầu thực hành công nhân bậc 8 chế độ, Giả Đông Húc miễn cưỡng thông qua một cấp công thi. Sau mấy năm, một mực không có thông qua cấp 2 công thi. Cho đến năm 1960 thời điểm, mới miễn cưỡng thông qua cấp 2 công thi, trở thành cấp 2 công. Nhưng công tác của hắn nhiệm vụ, phần lớn hay là một cấp công nhiệm vụ. Thật muốn tính toán ra, Giả Đông Húc có thể nói làm 8 năm học trò, 4 năm một cấp công. Về phần hắn thế nào thi đậu cấp 2 công? Năm đó bình xét cấp bậc thi là Dịch Trung Hải phụ trách, vốn là hắn còn chưa đủ tư cách, Dịch Trung Hải cầu tha thứ nói gia đình hắn khó khăn. Đồng thời, Dịch Trung Hải bảo đảm Giả Đông Húc rất nhanh là có thể đem trình độ kỹ thuật tăng lên tới cấp 2 công trình độ, xưởng lãnh đạo xem ở Dịch Trung Hải mặt mũi, mới đồng ý Giả Đông Húc thông qua cấp 2 công thi. Đây chính là Khang Hồng Đạt nghe nói phát hiện một cùng Giả Đông Húc vậy thiên tài, không nhịn được bật cười nguyên nhân. Lý Hoài Đức sau khi nghe, kinh ngạc hỏi, "Lão Khang, ngươi là làm sao biết điều này?" Khang Hồng Đạt vừa cười vừa nói, "Ngài là công tư hợp doanh sau, tài hoa đến chúng ta trong xưởng tới, không biết những thứ này rất bình thường. Cha ta năm đó cũng là trong xưởng lão công nhân, những thứ này đều là nghe hắn nói. Năm đó, Dịch Trung Hải liền nói Giả Đông Húc rất nhanh liền có thể trở thành trong xưởng cao cấp công, thừa kế y bát của hắn." Lý Hoài Đức hít mắt, kia Dịch Trung Hải năm đó tại sao phải thu Giả Đông Húc làm đồ đệ? Khang Hồng Đạt nghĩ một lát, có chút không xác định nói, có thể là bọn họ ở tại trong một viện nguyên nhân đi, trừ lý do này, thực tại để cho người đoán không ra. Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút, mới vừa rồi Dịch Trung Hải liền nói bọn họ trong viện mới tới một nhà ở, cảm thấy Khang Hồng Đạt suy đoán phải có đạo lý. Gật gật đầu, Lý Hoài Đức lại hỏi, khoảng thời gian này, trong xưởng đã xảy ra chuyện gì sao? Khang Hồng Đạt vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, chính là ngày hôm qua thời điểm, gần đây hai ngày này trụ nố không có đi làm, nghe nói bị người đánh cho một trận. Đối với trụ nố bị đánh, Lý Hoài Đức trong lòng thật cao hứng, nhưng cũng có chút bất tâm. Ra cửa bên ngoài, ăn một mực không tốt, còn tính toán trở lại cải thiện một cái cơm nước. Trụ nố nếu như bị người đánh, không thể làm món ăn, liền có chút phiền phức. Xưởng cán thép cái khác đâu biết, tay nghề nấu nướng so trụ nố trên lệch nhiều. Hắn hôm nay đi làm sao? Khang Hồng Đạt lắc đầu một cái, còn không có, muốn hơn 9 giờ mới có thể tới làm. Lý Hoài Đức gật gật đầu, trụ nố nếu tới đi làm, ngươi qua đây nói cho ta biết một tiếng. Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, xưởng làm thư ký sau khi đi vào, nói Dương Vạn Thành thông báo họp chuyện. Lý Hoài Đức để cho thư ký trở về, cũng để cho Khang Hồng Đạt trở về, bản thân thu thập một chút chuẩn bị họp. Tào Phúc Đào thấy cũng thông báo đến, liền đến Dương Vạn Thanh phòng làm việc hội báo công tác. Lúc này, Dịch Trung Hải vẫn còn ở phòng làm việc của hắn trong. Xưởng trưởng, Đinh xưởng phó đi bệnh viện kiểm tra thân thể, muốn muộn một hồi mới có thể tới, những người khác đều ở đây phòng họp. Dương Vạn Thanh gật gật đầu, "Lão Dịch, ngươi nói chuyện ta đáp ứng, một hồi lúc họp liền nói chuyện này." Dịch Trung Hải thấy Dương Vạn Thanh đáp ứng, lập tức cười đứng lên, "Dương xưởng trưởng, lần này đa tạ ngươi." ta nhất định cho trong xưởng bồi dưỡng được nhân tài ưu tú. Tốt, chúng ta trong xưởng liền cần ngươi như vậy có kỹ thuật, có lòng trách nhiệm lão công nhân. Thấy Dương Vạn Thanh cùng Dịch Trung Hải quan hệ tốt như vậy, Tào Phúc Đào cũng không biết có nên hay không nói Dịch Trung Hải chuyện. Nhưng chuyện lớn như vậy, hắn là không thể gạt Dương Vạn Thanh. Chờ Dịch Trung Hải rời đi, Tào Phúc Đào liền nói, xưởng trưởng, ta có một cái liên quan tới Dịch Trung Hải chuyện, muốn cùng ngài hội báo. Nói đến Dịch Trung Hải ba chữ thời điểm, giọng điệu không hề tốt. Dương Vạn Thanh khoát tay, nhìn một chút thời gian, liền nói, Tào chủ nhiệm, đối đãi trong xưởng lão công nhân, muốn tôn trọng một ít. Thời gian cũng không sớm, trước họp xong, lại nói. Sau khi nói xong, Dương Vạn Thanh liền ra phòng làm việc, hướng phòng họp đi tới. Tào Phúc Đào không có cách nào, cũng không dám cản trở Dương Vạn Thanh. Lúc này, Dương Vạn Thanh nếu là không đi phòng hội nghị, trong xưởng lãnh đạo khác muốn nói hắn chơi đại bài. Trong phòng họp, đã khói mù lờ lờ, đại gia rối rít cùng Lý Hoài Đức dò xét khảo sát chuyện. Dương Vạn Thanh đi vào, liền nói, các đồng chí, chúng ta bây giờ bắt đầu họp. Họp trước, ta trước cùng đại gia nói một việc mừng rỡ lớn. Chúng ta xưởng Dịch Trung Hải Dịch sư phó phát hiện một thợ ngội thiên tài, hắn mới vừa rồi hướng ta bảo đảm, nhất định rất nhanh là có thể đem hắn bồi dưỡng thành cao cấp thợ ngội. Đây là một việc mừng rỡ lớn. Đại gia buốt 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 buốt. Ở một mảnh trong tiếng vỗ tay, Lý Hoài Đức cắn môi, tận lực không để cho mình bật cười. Hắn cùng Dương Vạn Thanh không phải một hệ phái, đối với nhìn Dương Vạn Thanh chuyện Tiếu Lâm, vẫn là vô cùng vui lòng. Nhưng ngồi ở một bên Tào Phúc Đào, trên đầu liền toát ra mồ hôi lạnh. Sớm biết Dịch Trung Hải nói là sự tình này, liền xem như để cho Dương Vạn Thanh chơi đại bài, hắn cũng phải ngăn Dương Vạn Thanh. Vì không để cho Dương Vạn Thanh đeo xấu, hắn không ngừng cho Dương Vạn Thanh ngáy mắt. Dương Vạn Thanh không có nhìn hắn, nói tiếp, nghe nói người kia muốn phân phối đến chúng ta trong sự tới. Ta quyết định phải đem người kia phân phối đến Dịch Trung Hải cái đó phân xưởng. Đồng chí Dịch Trung Hải cũng đồng ý thu hắn làm đồ. Tào Phúc Đào trong tay thẳng tắp tiếp rơi trên mặt đất. Ngày hôm qua ban khu phố Vương chủ nhiệm đã nói với hắn, cái đó Vương Khôn liền bị phân phối đến xưởng cán thép công tác. Hắn cùng Dịch Trung Hải thế nhưng là có cựu oán, cái này phải đem hai người lấy được một khối, phi muốn lật trời không thể. Bất chấp quy củ cái gì, Tào Phúc Đào liền đứng lên, xưởng trưởng, chúng ta xưởng không có phân phối cho mới công nhân, ngài có phải hay không tính sai rồi? Toàn bộ nhà người cũng kinh ngạc xem Tào Phúc Đào, hắn đây là cho Dương Vạn Thành phá đám sao? Nhưng một nho nhỏ công nhân có thể nhấc lên sóng gió gì? A Lý Hoài Đức tâm thần động một cái, lập tức liền đoán được bên trong có chuyện. Nếu là không có chuyện gì, Tào Phúc Đào điều này Dương Vạn Thanh chó sẽ không như thế làm. Dương Vạn Thanh đối hành vi của Tào Phúc Đào cũng phi thường bất mãn, cảnh cáo mà nhìn xem hắn. Tào chủ nhiệm, đồng chí Dịch Trung Hải nói, hắn nên hôm nay qua đến báo danh, ngươi có ý kiến gì không? Tào Phúc Đào trên trán lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh, dáng chống đỡ đứng ở nơi đó. Dương Vạn Thanh thấy Tào Phúc Đào không ngừng cho hắn mấy mắt, biết bên trong có việc khác, hắn chỉ đành tạm thời không rồi hay nói chuyện này. Tham gia hội nghị còn có bảo vệ chỗ Đồng Vĩnh Húc đồng trưởng phòng, hắn ngồi ở một bên khỏe miệng lộ ra chút mỉm cười. Đinh Quảng Nam cố ý hướng hắn đề cử Vương Khôn, cái này đã nói lên cùng Vương Khôn quan hệ không cạn. Kết quả, hắn buổi sáng đi bệnh viện kiểm tra, Vương Khôn chuyện liền bị người ở Dương Vạn Thanh trước mặt cho chặn cùng. Cái tình huống này thật quá thú vị. Không biết cái này nhớ muộn côn sẽ đập vào Đinh Quảng Nam trên thân, hay là sẽ đập vào Dương Vạn Thanh trên thân. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 62, bánh từ trên trời rất xuống. Hội nghị tiếp tục, Dương Vạn Thanh cùng Lý Hoài Đức trước sau nói lần khảo sát này thu hoạch cùng cảm xúc, hơn nữa yêu cầu đại gia muốn phát dương tinh thần, đuổi theo thậm chí vượt qua lần khảo sát này những nhà máy kia. Đinh Quảng Nam từ bệnh viện kiểm tra xong, nói với Mạnh Lập Sương một hồi lời nói, liền hướng xưởng cán thép đi. Hắn còn nhớ Vương Khôn hôm nay muốn đến báo danh chuyện. Xưởng cán thép quyền nhân sự vẫn còn ở Dương Vạn Thanh trong tay, hắn mong muốn vì Vương Khôn giành cổ trưởng chức vị, nhất định phải đạt được Đồng Vĩnh Húc cùng Dương Vạn Thanh hai người đồng ý mới có thể. Vương Khôn sơ yếu lý lịch, bắt được Đồng Vĩnh Húc trước mặt cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng Dương Vạn Thanh nơi đó liền phải thận trọng đối đãi. Bảo vệ khoa mặc dù có chút độc lập, nhưng cũng ở đây xưởng cán thép dưới sự lãnh đạo, đắc tội Dương Vạn Thanh, Vương Khôn sau này phát triển thế tất bị hạn chế. Vì trả Vương Khôn ân tình, hắn nhất định phải đem cái vấn đề này giải quyết tốt. Theo Đinh Quảng Nam, Dương Vạn Thanh bên kia cũng sẽ không có vấn đề. Hắn làm xưởng cán thép xưởng phó nhiều năm như vậy, gần như không có đề cập tới yêu cầu. Cất nhắc một cổ trưởng yêu cầu, đã không trái với nguyên tắc, cũng sẽ không ảnh hưởng Dương Vạn Thanh ở xưởng cán thép quyền uy, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đến xưởng cán thép, hội nghị còn chưa mở xong, Đinh Quảng Nam tiến phòng họp, tham gia còn dư lại hội nghị. Chờ tất cả mọi chuyện cũng kể xong, Dương Vạn Thanh liền chuẩn bị kết thúc hội nghị. Lý Hoài Đức liền nói, "Dương xưởng trưởng, vừa đúng Đinh xưởng phó cũng tới, trong xưởng nếu tới công nhân, Đinh xưởng phó nên biết. Chúng ta hãy nói một chút mới tới cái đó thợ ngợi thiên tài chuyện đi." Dương Vạn Thanh đối hành vi của Lý Hoài Đức phi thường bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp chỉ trích hắn. Tào Phúc Đào mồ hôi lạnh lại xuống ra, trong lòng không ngừng cầu nguyện Đinh Quảng Nam không biết Vương có chuyện. Tục ngữ nói, tốt thì mất linh dở thì linh. Tào Phúc Đào cầu nguyện cũng không có ích lợi gì. Dương Vạn Thanh liền nói, Đinh xưởng phó, ngươi khoảng thời gian này ở trong xưởng phụ trách, chúng ta trong xưởng có mới báo danh người sao? Đinh Quảng Nam cũng không biết hội nghị lúc mới bắt đầu chuyện đã xảy ra, Dương Vạn Thanh nếu hỏi tới, hắn liền không có dấu giếm. Ngày hôm trước xác thực có người đến báo danh. Người này gọi Vương Côn, là giải ngũ quân nhân, còn có nhị đẳng quân công trương. Người như vậy đồng dạng đều sẽ phân phối đến bảo vệ khoa, chúng ta xưởng bảo vệ khoa không phải thiếu một cổ trưởng sao? Ta cảm thấy hắn tương đối thích hợp. Phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đinh Quảng Nam làm trong xưởng xử phó, cách làm của hắn không có vấn đề quá lớn. Coi như Dương Vạn Thanh chưa có trở về, hắn cho trong xưởng an bài một bảo vệ khoa cổ trưởng, chỉ cần bảo vệ chỗ xử trưởng không có ý kiến, liền không có vấn đề lớn. Dương Vạn Thanh trở lại cũng không thể nói hắn làm sai. Nhưng ai có thể nghĩ tới Dương Vạn Thanh ở không biết tình huống điều kiện tiên quyết, không ngờ đem người an bài đến phân xưởng bên trong. Lý Hoài Đức chẳng qua là nghĩ buộc Tào Phúc Đạo, đem chỗ không đúng nói ra, thực tại không nghĩ tới, trong đó còn liên lụy đến Đinh Quảng Nam cùng Đồng Vĩnh Húc. Lần này nhưng thật sự có ý tứ. Dương Vạn Thanh đâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tào Phúc Đạo, mong muốn chất vấn hắn, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào không sớm một chút hồi báo? Tào Phúc Đạo cũng oan uổng, hắn là muốn nói, chẳng qua là không có tìm tới cơ hội. Ai có thể nghĩ tới, Dịch Trung Hải sẽ nói với Dương Vạn Thanh thời gian dài như vậy. Dương Vạn Thanh quay đầu nhìn về phía Đinh Quảng Nam, sáng sớm hôm nay, phân xưởng công nhân bậc 8 Dịch Trung Hải tới nói với ta, hắn phát hiện Vương Khôn Thợ Ngụy Thiên Phú rất tốt, mong muốn thu hắn làm đồ. Đinh Quảng Nam không muốn đắc tội Dương Vạn Thanh, liền quay đầu nhìn về phía Tào Phúc Đạo, ngươi không có cùng Dương xưởng trưởng hội báo sao? Người trong phòng họp cũng đưa ánh mắt chuyển hướng chủ nhiệm văn phòng Tào Phúc Đạo. Tào Phúc Đạo bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chân cũng mơ hồ dọa mềm nhũn, trong lòng không ngừng mắng Dịch Trung Hải. Ngược lại mất mặt không phải hắn, hắn mới sẽ không thay Dịch Trung Hải gánh tội. Dương xưởng trưởng, vốn là ta là muốn cùng ngươi hội báo, nhưng Dịch Trung Hải một mực tại trong phòng làm việc của ngươi, ta không có tìm tới cơ hội. Nếu lên tiếng, Tào Phúc Đạo định liền đem hiểu đến chuyện cũng nói ra. Dù là người đang ngồi kiến thức rộng, cũng bị sợ hết hồn. Chuyện này cũng quá không thể tin nổi, bác bảy tỉnh tổng biểu bà tử, giả mạo gia đình liệt sĩ, gạt quên, tự lập hình đường, bị bắt vào đồn công an, nho nhỏ tứ hợp viện lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tào Phúc Đào cũng là hận thấu Dịch Trung Hải, một chút mặt mũi không chừa cho hắn, chúng ta xưởng đoạn thời gian trước điều đi lao trương, sẽ ngủ ở Dịch Trung Hải trong sân. Hắn điều sau khi đi, đến xưởng duy tu liền thi đậu cấp 5 thợ ngội. Ban khu phố Vương chủ nhiệm hoài nghi, chứ hắn ở trong xưởng không có thi đậu, hay cùng Dịch Trung Hải có quan hệ. Xưởng cán thép mấy vị lãnh đạo, sắc mặt cũng phi thường khó coi, mất mặt vứt xuống ban khu phố cùng đồn công an đi. Dương Vạn Thanh sắc mặt nhất là khó coi, hắn coi Dịch Trung Hải thành là trong xưởng cốt cán, kết quả cái này cốt cán để cho hắn không xuống đài được. Những chuyện này thẩm tra sao? Tào Phúc Đào gật gật đầu, chuyện là ban khu phố kiểm chứng. Lao Trương khảo hạch chuyện, ta cũng ở trong xưởng hỏi, xác thực cùng Dịch Trung Hải có chút quan hệ. Lúc ấy phụ trách khảo hạch người là Dịch Trung Hải cùng Lữ Tăng Quân, Lữ Tăng Quân cùng Dịch Trung Hải là sư huynh đệ quan hệ. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng chân tướng sự tình cũng không xê xích gì nhiều. Dương Vạn Thanh sắc mặt liền phi thường khó coi, phái người tra rõ, công nhân khảo hạch nhất định không thể xảy ra vấn đề. Đến lúc này, Dương Vạn Thanh cũng biết mình chuyện này làm sai, lại nghe một bên Dịch Trung Hải vậy, không có điều tra chân tướng sự tình. Nếu làm sai, Dương Vạn Thanh chỉ có thể nhận thua. Như là đã mất mặt, hắn liền không thể để cho tổn thất mở rộng. Nếu là giận lây Vương Khôn, sẽ còn đắc tội Đinh Quảng Nam, chớ nhìn hắn bình thường ở trong xưởng không quản sự, nhưng cũng không thể thật coi hắn là thành không tồn tại. Đinh xưởng phó cho là mới tới Vương Khôn có thể đảm nhiệm bảo vệ khoa cổ trưởng chức vị, như vậy mọi người nói một chút đối cái này an bài có ý kiến gì đi. Nói là hỏi thăm ý kiến, kỳ thực đại gia ai cũng sẽ không đứng ra phản đối. Thấy không ai phản đối, Dương Vạn Thanh liền hỏi bảo vệ chỗ sử trưởng Đồng Vĩnh Húc, đồng trưởng phòng, Vương Khôn sau này sẽ là trong tay ngươi mình, ngươi có ý kiến gì? Đồng Vĩnh Húc tự nhiên không có ý kiến, Vương Khôn sơ yếu lý lịch lấy ra, hắn liền không tiện cự tuyệt, đây cũng là Đinh Quảng Nam như vậy đoán chắc nguyên nhân. Xưởng trưởng, ta phục tùng trong xưởng an bài. Dương Vạn Thanh có chút ngoài ý muốn, Đồng Vĩnh Húc lần này thống khoái như vậy, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Vậy thì tốt, ta quyết định Vương Khôn tiền lương cấp bậc liền định 22 cấp, nhậm chức bảo vệ khoa cổ trưởng, tiền lương 56 khối. Đây đối với Vương Khôn mà nói, đó là niềm vui ngoài ý muốn. Muốn là dựa theo bình thường để tính, Vương Khôn phân phối đến xưởng căn thép, tiền lương cấp bậc nhiều nhất có thể định ở cấp 25. Cho dù Đinh Quảng Nam cho hắn giành bảo vệ khoa cổ trưởng chức vị, tiền lương cấp bậc cũng sẽ không định cao như vậy. Nhưng Dương Vạn Thanh đã nhìn ra, Đinh Quảng Nam cùng bảo vệ chỗ đồng trưởng phòng trước đó khẳng định thương lượng qua. Điều này nói rõ Vương Khôn cùng hai người bọn họ cũng có quan hệ. Lúc trước làm chuyện, gián tiếp đắc tội hai người bọn họ, lần này định cho bọn họ bán cái tốt. Ngay trước nhiều như vậy sửa mặt của lãnh đạo, hắn thậm chí hy vọng có người đứng ra phản đối. Tại chỗ cái nào không phải nhân tình, Dương Vạn Thanh nhìn ra được, bọn họ cũng đã nhìn ra. Coi như không nhìn ra, cũng sẽ không đứng ra phản đối. Vì vậy, Vương Khôn liền không giải thích được lấy được chỗ tốt này. Đây cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, bầu trời bánh nhân mới có thể rơi vào trên đầu của hắn. Tào Phúc Đào đi theo Dương Vạn Thanh trở về phòng làm việc, nhất định là đi bị mắng. Lý Hoài Đức cười ha hả nói với Đinh Quảng Nam lời nói, mong muốn moi ra Vương Khôn cùng hắn quan hệ. Đinh Quảng Nam cùng hắn đánh thái cực, chính là không nói cùng Vương Khôn quan hệ. Thân thể của hắn được rồi, vậy khẳng định cũng sẽ không ở xưởng cán thép làm bài trí. Tương lai làm như thế nào đi, cần phải thật tốt cân nhắc. Vậy thì không làm cho người khác biết trạng thái thân thể của hắn. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 63, xưởng cán thép báo danh Vương Khôn còn không biết có ở trên trời cái bánh nhân đang chờ hắn, mà là mang theo Tuyết Nhi từ từ hướng xưởng cán thép chạy tới. Vương Khôn bản thân đoán chừng, đến xưởng cán thép báo danh sau, hắn liền muốn lên ban. Kia liền không có cách nào tiếp tục mang theo Tuyết Nhi. Đem Tuyết Nhi đặt ở tứ hợp viện, hắn cũng không yên tâm. Trước mắt mà nói, biện pháp tốt nhất chính là đưa Tuyết Nhi đi học. Mang theo Tuyết Nhi đi tới kinh thành cái này địa phương xa lạ, gặp phải chuyện cùng người thật quá tệ. Vương Khôn lo lắng nàng không dám rời đi chính mình. Tuyết Nhi, ca ca đưa ngươi đi học, có được hay không? Tuyết Nhi ngẹo đầu xem Vương Khôn, ca ca, ta có thể hay không cùng đậu đậu cùng đi học? Tuyết Nhi dùng mong đợi ánh mắt xem Vương Khôn. Vương Khôn sờ một cái đầu của nàng, dĩ nhiên có thể. Ca ca bắt đầu ngày mai liền muốn lên ban, không thể mang theo ngươi, cho nên đem ngươi đưa tới trường học đi. Tuyết Nhi gật gật đầu, ca ca, ngươi đưa ta đi học đi, ta cùng đậu đậu cùng nhau, sẽ không sợ sệt. Vương Khôn nở nụ cười, "Tốt, một hồi ca ca liền dẫn ngươi đi trường học báo danh." Trên đường, đụng đổ ra ngoài làm việc ban khu phố Vương chủ nhiệm. "Vương Khôn, ngươi mang theo Tuyết Nhi đi nơi nào?"
"Dì Vương tốt."
Tuyết Nhi ngọt ngào kêu một tiếng. Vương chủ nhiệm sờ Tuyết Nhi đầu, "Tuyết Nhi, ngươi cũng tốt." Vương Khôn liền nói, "Ngày hôm trước đi xưởng cán thép thời điểm, chỉ có Đinh xưởng phó ở trong xưởng. Hắn nói hôm nay Dương xưởng trưởng trở lại, để cho ta hôm nay đi qua." Vương chủ nhiệm gật gật đầu, "Chúng ta đi sau, tứ hợp viện là thế nào nghị luận?" Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Dĩ nhiên là hạ lòng hạ dạ. Không nói khác, đại gia đem quên đi ra ngoài tiền cầm bể, là có thể cao hứng chừng mấy ngày." Vương chủ nhiệm thở dài, "Ban khu phố đã xử lý Ngụy Minh, hy vọng có thể cho Dịch Trung Hải bọn họ một ít cảnh tỉnh đi. Ngươi cũng biết, chuyện lần này quá lớn, chúng ta chỉ có thể làm như thế." Chuyện muốn hướng lớn áo, nhưng Vương Khôn cũng không nghĩ trực tiếp đem những người đó mệnh cho làm không còn. Xử lý như vậy, đối Vương Khôn mà nói cũng coi là cái kết quả không tệ. "Ta có thể hiểu được. Rất nhiều người tư tưởng không có biến chuyển tới, đây không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi. Ngài cái này là muốn đi nơi nào?" Vương chủ nhiệm gật gật đầu, đối Vương Khôn thức thời cao hứng vô cùng, "Ta đi khác ngõ hẻm làm ý chuyện, thuận tiện đem chuyện ngày hôm qua xử lý một chút." Vương chủ nhiệm xem ra thật bị Dịch Trung Hải cho làm sợ, không ngờ tự mình đến xử lý bồi thường chuyện. Như vậy cũng tốt, Vương chủ nhiệm tự mình ra mặt, như vậy cũng có thể để cho tứ hợp viện người nhớ cái này dạy dỗ. Không chỉ là người phạm tội nhớ cái này dạy dỗ, càng quan trọng hơn là những người khác nhớ cái này dạy dỗ. Cũng chỉ có những người khác nhớ dạy dỗ, mới có thể đoạn tuyệt tứ hợp viện thế lực tà ác này sinh thổ nhưỡng. Cùng Vương chủ nhiệm phân biệt sau, Vương Khôn tiếp tục mang theo Tuyết Nhi hướng tứ hợp viện đi tới. Rất đúng dịp, hắn lại tại cửa ra vào đụng phải Tiêu Chấn Vượng. "Ngươi đến rồi, vội vàng vào đi thôi." Dương xưởng trưởng cùng Lý xưởng phó cũng trở lại rồi, bảo vệ chỗ xử trưởng hôm nay cũng ở trong xưởng. "Đã cảm ơn Tiêu Chấn Vượng." Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi đi nhà làm việc. Đến nhà làm việc dưới lầu, liền xem Đinh Quảng Nam hướng hai người bọn họ đi tới. "Đinh xưởng trưởng tốt." Đinh Quảng Nam vừa cười vừa nói, "Các ngươi đã tới, ta cố ý ở chỗ này chờ các ngươi." "Vương Khôn, đa tạ toa thuốc của ngươi." Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Đinh xưởng trưởng, ngài khách khí." Đinh Quảng Nam kéo Tuyết Nhi tay, nói, "Đừng nói nhiều như vậy, trước hết để cho Tuyết Nhi ở phòng làm việc của ta trong ngồi biết, ta mang theo ngươi đi gặp Dương xưởng trưởng." Đinh Quảng Nam thật nhiệt tình, Vương Khôn cũng chỉ có thể theo đi phòng làm việc của hắn. Trên đường, hắn cũng đem Dịch Trung Hải làm chuyện nói ra. Vương Khôn lòng nói, Dịch Trung Hải thật là ngoan cố, cũng rơi vào loại trình độ này, còn dám giày vò. Hắn cũng không hiểu, Dịch Trung Hải thật lấy vì đạo đức của mình bắt cóc cứ như vậy vô địch, lại còn dám đối với hắn đem chiêu này ra. Từ nhà hắn cầm vật, thật không cần có một chút gánh nặng trong lòng. Tiến Dương Vạn Thanh phòng làm việc, Vương Khôn liền đem giới thiệu của mình tin cùng tài liệu lấy ra. "Dương xưởng trưởng, chào ngài, ta gọi Vương Khôn, là đến báo danh." Dương Vạn Thanh cầm Vương Khôn tài liệu, cẩn thận nhìn một chút, liền gật gật đầu. "Đinh xưởng phó nên theo như ngươi nói trong xưởng quyết định đi, ta hy vọng ngươi có thể ở trong xưởng an tâm làm việc." Dương Vạn Thanh cố ý điểm đi ra Đinh Quảng Nam, đoán chừng còn muốn thử dò xét một cái Vương Khôn cùng hắn quan hệ. Đinh Quảng Nam vừa cười vừa nói, "Dương xưởng trưởng, không nói gạt ngươi, Vương Khôn cho ta một toa thuốc, ta ăn rồi thôi về sau, thân thể đã khá nhiều." Dương Vạn Thanh hơi kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới là nguyên nhân này, để cho Đinh Quảng Nam vì Vương Khôn ra mặt. Đinh Quảng Nam đem tin tức này nói cho hắn biết, hiển nhiên là hướng hắn lấy lòng. Nhưng hắn rõ ràng đem Vương Khôn thuộc về đến Đinh Quảng Nam thủ hạ, cũng không có đối Vương Khôn có quá nhiều bày tỏ. "Ta đã để cho chủ nhiệm văn phòng cùng nhân sự khoa nói, ngươi có thể đi nhân sự khoa báo danh. Nhân sự khoa sẽ dẫn ngươi đi bảo vệ chỗ." Dương Vạn Thanh cũng không có cùng Vương Khôn nói tiếp dục vọng, nói một chút khuyến khích vậy, sẽ để cho hắn rời đi. Vương Khôn đối tình huống như vậy cũng không ngoài ý muốn, nếu không phải Đinh Quảng Nam giúp hắn tranh luận, nói không chừng hắn liền muốn cự tuyệt xưởng cán thép an bài. Hắn tình nguyện đường xưởng cán thép công tác, cũng sẽ không để Dịch Trung Hải làm sư phụ của hắn, cả ngày chán ghét hắn. Hắn coi như là mang tới Đinh Quảng Nam thủ hạ nhãn hiệu, tin tưởng cái khác xưởng lãnh đạo cũng là cái nhìn này. Có chút ảo não, nhưng cũng không hối hận, Đinh Quảng Nam đối hắn sắc thực phi thường biết ăn ở nhân sự khoa trường Quốc Khải trường khoa trưởng là một vị hơn 40 tuổi người trung niên, hắn thấy Vương Khôn, có chút tò mò nhìn Vương Khôn. Bên trong phòng họp chuyện đã xảy ra, lúc này đã từ từ truyền ra, đại gia đều ở đây tò mò, đến tột cùng là ai, để cho Dương Vạn Thanh ném đi lớn như vậy mặt. "Đồng chí Vương Khôn, ngươi mời ngồi." "Tiểu Lưu, ngươi cho Vương cổ trưởng làm một cái nhập chức thủ tục." Vương Khôn ở trường khoa trưởng phía trước bàn trên ghế ngồi xuống, đem tài liệu giao cho đi tới một nữ đồng chí. "Đa tạ Lưu thị." Trường khoa trưởng vừa cười vừa nói, "Sau này cũng là đồng sự, không cần khách khí như vậy." Đối với Vương Khôn như vậy không biết mức độ người, trường khoa trưởng cũng không có nói quá nhiều bận, chẳng qua là nói một cách đơn giản mấy câu nói. Rất nhanh, vị kia Lưu thị về tới đây, "Bộ trưởng, Vương cổ trưởng hồ sơ đã xử lý tốt." Trường khoa trưởng liền nói, "Đi thôi, bảo vệ chỗ đồng trưởng phòng nên liền ở văn phòng, ta dẫn ngươi đi gặp hắn." Vương Khôn ngoài miệng nói cảm ơn, đi theo Trương khoa trưởng đứng lên cùng đi ra khỏi phòng làm việc, cho đến ra phòng làm việc, nhân sự khoa người mới thu hồi ánh mắt. Ngoài cửa, Linh Quảng Nam phái một người đang chờ Vương Khôn, thấy bọn họ đi ra, liền nói, "Trương khoa trưởng, Vương cổ trưởng, bảo vệ chỗ đồng trưởng phòng đang ở đình xưởng phó phòng làm việc." Trương khoa trưởng lần nữa đối Vương Khôn nhìn một cái, lại có thể để cho hai người kia ở văn phòng chờ. Vương Khôn bối cảnh thật không nhỏ a, đối với Trương khoa trưởng kinh ngạc, Vương Khôn cũng không có giải thích, hắn cùng Đinh Quảng Nam quan hệ đã sớm giải thích không rõ. Coi như giải thích, người khác cũng không tin. Như vậy út út mở mở một ít cũng rất tốt, mặc dù sẽ bị cho rằng là Đinh Quảng Nam người, nhưng cũng ít đi rất nhiều phiền toái. Trương khoa trưởng hướng về phía Vương Khôn nói, "Ta ở chúng ta xưởng công tác nhiều năm, có chuyện liền tới tìm ta, đừng sợ phiền toái." Vương Khôn được đằng chân lân đằng đầu, vừa cười vừa nói, "Trương ca, ta coi như đem ngươi tưởng thật, sau này gặp phải việc khó, cầu đến trước mặt ngươi, tuyệt đối đừng cự tuyệt ta. Trương khoa trưởng cũng là người khôn khéo, ngoài miệng nói dễ nghe, đều là thủy phân, chút xíu hàng tốt cũng không có. Dễ nói, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, tuyệt đối sẽ không nói nửa chứ không. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 64, xử phạt Đinh Quảng Nam phòng làm việc, bên trong truyền ra một cô bé tiếng cười. Nghe được cái này tiếng cười, Vương Khôn nét mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn một mực lo lắng, Tuyết Nhi biết sợ. Trương khoa trưởng thì là hơi kinh ngạc, Đinh Quảng Nam trong phòng làm việc làm sao sẽ có tiểu hài tử tiếng cười. Hai người tiến Đinh Quảng Nam phòng làm việc, Tuyết Nhi liền cười chạy đến Vương Khôn bên người, "Ca ca, Đinh bá bá cùng Đồng bá bá đối ta khá tốt." Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Đa tạ Đinh xưởng trưởng cùng Đồng trưởng phòng đối Tuyết Nhi chiếu cố." Đinh Quảng Nam vừa cười vừa nói, "Ngươi theo ta còn khách khí làm gì?" Nước Hải nhanh đến ngồi xuống. Đồng Vĩnh Húc không nói gì, mà là không ngừng đánh giá Vương Khôn. Đinh Quảng Nam liền nói hắn, "Vương Khôn sau này sẽ là thủ hạ ngươi mình, có gì đáng xem?" "Vương Khôn, vị này chính là bảo vệ chỗ Đồng trưởng phòng, hắn với ngươi là chiến hữu, một bộ đội đi ra." Đồng Vĩnh Húc thở dài, "Ta nghe nói các ngươi liền chuyện, đều là tốt, nếu đến rồi xưởng cán thép, liền đàng hoàng làm, ở đâu đều là cho quốc gia làm cống hiến." Vương Khôn một tiêu chuẩn chào, nhiều tại trưởng phòng khích lệ. "Ta sẽ ở mới cương vị công tác bên trên làm một tinh binh." Đồng trưởng phòng gật gật đầu, "Chúng ta bộ đội là anh hùng bộ đội, ta tin tưởng ngươi sẽ không cho lão bộ đội mất thể diện." "Trương khoa trưởng, người liền giao cho ta đi." Trương Quốc Khải không nghĩ tới, Vương Khôn còn có quan hệ như vậy, trong lòng có chút hối hận mới vừa rồi không có cùng Vương Khôn giao tâm. Ngoài miệng nói, "Đa tạ đồng trưởng phòng thông cảm, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành." Chờ Trương Quốc Khải rời đi, Đinh Quảng Nam liền vừa cười vừa nói, "Vương Khôn, lao động chính là cái này tính khí, thời gian dài, ngươi sẽ biết." Vương Khôn bây giờ không có nghĩ đến, xưởng cán thép ai mặt mũi cũng không cho Đồng Vĩnh Húc, cùng Đinh Quảng Nam quan hệ tốt như vậy. Đinh Quảng Nam trở lại bàn làm việc của mình trước, từ trong ngăn kéo lấy ra một trường xe đạp phiếu, "Ta nhìn ngươi cả ngày mang theo Tuyết Nhi đi tới, có chút không có phương tiện, ta chỗ này có một trường chưa dùng tới xe đạp phiếu, ngươi cầm đi đi." Đồng Vĩnh Húc xem Đinh Quảng Nam, "Lão Đinh, Vương Khôn rốt cuộc có quan hệ gì tới ngươi, ngươi không ngờ như vậy tận tâm." Xác thực, hành vi của Đinh Quảng Nam thực tại quá kỳ quái, ngay cả Vương Khôn cái này biết nguyên nhân người cũng cảm thấy thật kỳ quái. Đinh Quảng Nam vừa cười vừa nói, "Trên người ta bệnh, ngươi biết chưa? Vương Khôn cho ta một toa thuốc, hiệu quả phi thường tốt." Lão Mạnh nói, "Không ra 3 tháng, trên người ta bệnh là có thể gần như khỏi hẳn. Ngươi nói, ta có nên hay không cao hứng?" Đồng Vĩnh Húc kinh ngạc xem Vương Khôn. Người khác không biết Đinh Quảng Nam tình huống, hắn nhưng là rất rõ ràng, nếu không phải thân thể nguyên nhân, xưởng cán thép xưởng trưởng không tới phiên Dương Văn Thành. Khó trách Đinh Quảng Nam đối Vương Khôn nhiệt tình như vậy, nếu là Đinh Quảng Nam khỏi bệnh rồi, hắn cái tuổi này cũng sẽ không trễ mãi sau này phát triển. Trương Quốc Khải vốn chính là Dương Vạn Thanh người, Đinh Quảng Nam cũng là cố ý ở trước mặt hắn nói ra Vương Khôn lai lịch, cũng hy vọng hắn cho Dương Vạn Thanh báo cái tin, tránh cho đưa tới hiểu lầm. Dương Vạn Thanh nghe Trương Quốc Khải vậy, gật gật đầu, thì ra là như vậy, không nghĩ tới Đinh xưởng phó cùng đồng trưởng phòng quan hệ còn rất tốt. Trương Quốc Khải trong lòng giống vậy giật mình, trên mặt lại cái gì cũng không ý nghĩa. Dương Vạn Thanh cũng không có trông cậy vào Trương Quốc Khải nói gì, thấy Tào Phúc Đào đi vào, sẽ để cho hắn đi về. Tào Phúc Đào đến Dương Vạn Thanh bên người, nhỏ giọng đem mình điều tra kết quả nói ra. Dương Vạn Thanh trầm mặc một hồi, chuyện mặc dù giải quyết, nhưng nên trừng phạt còn phải trừng phạt. Như vậy, Dịch Trung Hải xuống làm cấp 6 công, Lưu Hải Trung xuống làm cấp 6 công. Về phần chủ nố, nói đến chủ nố, Dương Vạn Thanh liền có chút hơi khó. Nói hắn không sai đi, tiền quên góp thời điểm, đều là hắn dùng quả đấm buộc người ta. Nói hắn có lỗi đi, người này bị Tần Hoài Như đem lão bà bản cũng hố đi. Tào Phúc Đào đoán được Dương Vạn Thanh tâm tư, đồng thời cũng vì chủ nố đáng thương, lấy tính tình của hắn, nếu như bị hắn cấp bậc, sợ rằng không có thăng trở lại hy vọng. Nhưng xưởng lãnh đạo lại rời không được tài nấu nướng của hắn. Xưởng trưởng, nếu không phạt trụ nố 1 tháng tiền lương được rồi, phạt hơn nhiều, cuộc sống của hắn cũng không vượt qua nổi. Dương Vạn Thanh gật gật đầu, tốt, liền phạt trụ nố 1 tháng tiền lương. Về phần Tần Hoài Như, liền tạm thời không phạt, để cho phân xưởng chủ nhiệm cho nàng cái cảnh cáo. Nếu là trừng phạt hắn, khó tránh khỏi làm cho đầy xưởng mưa gió, đối chúng ta xưởng đoàn kết bất lợi. Tào Phúc Đào hận không được cho Tần Hoài Như một cái to lớn trừng phạt, thậm chí đem nàng khai trừ. Chuyện lần này chính là nàng dẫn ra. Nếu không phải nàng ỷ vào sắc đẹp, chạy đến Vương Khôn trong nhà gây chuyện, chuyện về sau liền sẽ không phát sinh. Nhưng đúng như Dương Vạn Thanh nói đến, thật muốn đem Tần Hoài Như kéo vào được, trong xưởng lời đồn còn không biết truyền thành cái dạng gì đâu. Vương Khôn đi theo Đồng Vĩnh Húc đi hướng bảo vệ chỗ thời điểm, xưởng cán thép chạm ra đi ô vang lên phát thanh, Dịch Trung Hải ba người trừng phạt theo sát đã đi xuống đến rồi. Dịch Trung Hải nghe phát thanh sau, lập tức liền mắt trợn tròn, tại sao có thể như vậy? Dựa vào cái gì trừng phạt hắn? A người chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, cũng không biết Dịch Trung Hải tại sao phải bị phạt. Tần Hoài Như đi tới Dịch Trung Hải bên người, "Một đại gia, trong xưởng vì sao đột nhiên sẽ trừng phạt ngươi? Ngươi thế nhưng là trong xưởng công nhân bậc 8, là trong xưởng cốt cán." Dịch Trung Hải mặt đen lại, nhìn một cái Tần Hoài Như, lòng nói, vì sao ngươi còn không biết sao? Vì nhà các ngươi, ta bồi bao nhiêu tiền, ném đi bao lớn người, còn bị kéo đến cục công an đóng một đêm. Chẳng qua là lần này vì sao bị phạt, hắn thật náo không hiểu. Phân xưởng chủ nhiệm lúc này đi tới, nhìn một cái Dịch Trung Hải, trên mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê nét mặt. Tần Hoài Như, trong xưởng để cho ta cho một mình ngươi cảnh cáo, sau này nếu là phát hiện không chăm chỉ làm việc, sẽ trực tiếp đem ngươi khai trừ, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Tần Hoài Như lập tức khóc, chủ nhiệm, ta phạm vào cái gì lỗi, trong xưởng phải đối với ta như vậy? Ngươi phạm vào cái gì lỗi, chính ngươi không biết sao? Ta cho ngươi biết, sau này cũng không có công nhân bậc 8 lại che chở ngươi. phân xưởng chủ nhiệm lời trực tiếp chỉ hướng Dịch Trung Hải. Tần Hoài như đến nhà máy nhiều năm, một mực không chăm chỉ làm việc, liền cơ bản kỹ thuật cũng không có nắm giữ, trước giờ liền chưa xong qua công tác nhiệm vụ. Phân xưởng trong công nhân đầy bụng đều là ý kiến, phân xưởng chủ nhiệm bản thân cũng là một bụng ý kiến. Kể từ Tần Hoài như đi tới phân xưởng, hắn liền không có qua cái gì tiên tiến khen ngợi. Chẳng qua là Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc tám một mực che chở nàng, phân xưởng chủ nhiệm chỉ có thể cho nàng điểm không đau không ngứa trừng phạt. Dịch Trung Hải trong lòng nín lửa, thô bạo ngăn cản phân xưởng chủ nhiệm đường. Liêu chủ nhiệm, ta cẩn thận cần cù công tác, trong xưởng dựa vào cái gì trừng phạt ta? Liêu chủ nhiệm cười nhìn về phía Dịch Trung Hải, dựa vào cái gì? Chính ngươi làm chuyện gì, bản thân không rõ ràng làm sao? Ngươi còn có mặt mũi chạy nơi này chất vấn? Ta cho ngươi biết Dịch Trung Hải có thành kiến, ngươi tự mình đi hỏi Dương xưởng trưởng. Dịch Trung Hải nghe nói để cho hắn đi tìm Dương xưởng trưởng, cũng biết là vì sao trừng phạt hắn, mặt đen lại đem toàn bộ lửa giận cũng để lại cho Vương Côn. Liêu chủ nhiệm, chúng ta xưởng hôm nay tới báo danh người đâu, nói xong rồi muốn đi qua nhận ta làm sư phụ. Liêu chủ nhiệm kỳ quái nhìn thoáng qua Dịch Trung Hải, lòng nói ngươi cũng bị phạt thành cấp 6 công, còn chảnh cái gì mà chảnh á? Dịch Trung Hải, thành thành thật thật trở về cương vị của ngươi công tác. Trong xưởng có người hay không báo danh, không phải một mình ngươi cấp 6 công có thể còn được. Ngươi thật là hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt, hắn mới vừa xuống cấp, phân xưởng chủ nhiệm thái độ đối với hắn liền thay đổi. Ta cái gì ta, một mình ngươi phạm sai lầm người, còn không cho phép ta nói ngươi không được. Nơi này là phân xưởng, không phải tứ hợp viện. Ở chỗ này, ngươi là công nhân, không phải một đại gia. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 65, bảo vệ khoa cảnh tượng giống nhau, phát sinh ở Lưu Hải Trung chỗ rèn phân xưởng. Nghe được bị xử phạt thông báo, Lưu Hải Trung lập tức liền mắt trợn tròn. Hắn chạy đến phân xưởng chủ nhiệm phòng làm việc, "Chủ nhiệm, trong xưởng vì sao cho ta xử phạt ta?" Lưu Hải Trung phân xưởng chủ nhiệm mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn, cái này quan mê quyền chức nhưng thật là lớn. Lại dám ở tứ hợp viện làm như vậy, trong xưởng thật sự làm ai một nhân tài ai chính ngươi làm chuyện gì, còn muốn ta nói một lần sao? Lưu Hải Trung lập tức liền nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nhưng chuyện ngày hôm qua, ban khu phố cùng đồn công an nói cho tứ hợp viện người, không cho phép nói lung tung, rốt cuộc là ai chuyển tới đâu? "Chủ nhiệm, ta cái gì cũng không làm, là có người hay không ở trước mặt lãnh đạo cáo ta hả trạng?" Phân xưởng chủ nhiệm vừa cười vừa nói, "Các ngươi một phe, có người chạy đến xưởng trưởng trước mặt đâm phọng, bị lãnh đạo bắt được cái trôi." Lưu Hải Trung từ trong túi móc ra một điếu thuốc, "Ngươi hút thuốc, có thể nói cho ta biết là ai đến xưởng trưởng nơi đó đâm phọng sao?" Phân xưởng chủ nhiệm nhận lấy Lưu Hải Trung khói, vừa cười vừa nói cho ngươi cũng không sao, là các ngươi viện Dịch Trung Hải sáng sớm liền đến xưởng trưởng nơi đó đâm phọng, kết quả cái gì?" Phân xưởng chủ nhiệm không dám nói đi xuống, thật muốn đem Dương Vạn Thanh chuyện mất mặt nói ra, hắn thật vẫn sợ hãi Lưu Hải Trung sau lưng đi tố cáo. Xảy ra chuyện như vậy qua không chỉ một lần, không thể không để phòng chút. Về phần tại sao nói cho Lưu Hải Trung, thuần túy là muốn nhìn một chút Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải chó căn chó. Căn tin bên này, Chu Nố trong cơn tức giận đập hẳn mấy cái bộ đồ ăn. "Dựa vào cái gì trừ tiền lương của ta, ta không phục." Lưu Lam đắc ý từ bên ngoài đi tới, nghe Chu Nố vậy, bĩu môi, "Ngươi có cái gì không phục? Chỉ trừ ngươi một tháng tiền lương, liền đủ tiện nghi ngươi." Chu Nố nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lưu Lam, toàn bộ căn tin, ngay cả căn tin chủ nhiệm cũng không dám đắc tội hắn, duy nhất dám cùng hắn đối nghịch chính là Lưu Lam. Chu Nố hoài nghi, chính là Lưu Lam tố cáo, hắn mới sẽ bị phạt. "Có phải là ngươi hay không cáo trạng?" Lưu Lam cũng không dám nhận hạ cái tội danh này, sau lưng cáo hát trạng, người khác còn thế nào dám nói chuyện với nàng. "Chu Nố, các ngươi bản thân trong viện chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên chỉ có các ngươi tự mình biết. Ngươi nếu dám vu oan ta đi ngay trong xưởng tìm lãnh đạo. Chỉ cần không phải Tần Hoài như chuyện, còn có Dịch Trung Hải khích bác, Chu Nố đầu óc hay là rất linh hoạt. Lập tức liền đoán được không phải Lưu Lam tố cáo, vậy cũng chỉ có thể là cựu nhân của mình. Có phải là Hứa Đại Mậu hay không ở lãnh đạo nơi đó cáo ta trạng?" "Sư phụ, Hứa Đại Mậu xuống nông thôn chiếu phim đi, còn chưa có trở lại đâu." Mã Hoa nhỏ giọng nói. Chu Nô suy nghĩ một chút, cũng đúng, hai ngày này chưa từng thấy đến Hứa Đại Mậu. Rốt cuộc là ai cáo ta trạng? Không ai trả lời hắn, duy nhất biết chuyện Lưu Lam còn bị hắn đắc tội. Lưu Lam thế nhưng là biết Chu Nô tính khí, không tìm được tố cáo người, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng tố cáo người là Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải cùng Chu Nô quan hệ lại tốt. Nếu là nói Dịch Trung Hải tố cáo, Chu Nô chắc chắn sẽ không làm ở Mỹ, như vậy liền không có ý nghĩa. Lưu Lam liền quyết định không nói, chờ nhìn Chu Nô chuyện Tiếu Lâm. Sưởng cán thép những phân xưởng khác, tứ hợp viện người cũng đang suy đoán rốt cuộc là ai nói ra được. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, là Dịch Trung Hải mang lên đá đập chân của mình. Vương Côn ôm Tuyết Nhi, từ Đinh Quảng Nam phòng làm việc đi ra, đi theo Đồng Vĩnh Húc đi bảo vệ khoa địa bàn. Sưởng cán thép bảo vệ khoa, đó cũng là vũ trang đơn vị, đặc biệt có một kho quân dụng, khẳng định không thể cùng đơn vị khác xen lẫn trong một khối. Đồng Vĩnh Húc giới thiệu sơ lược một cái bảo vệ chỗ tạo thành. Bảo vệ chỗ là chính sự cấp đơn vị, tổng cộng ước chừng 100 người. Sử trưởng Đồng Vĩnh Húc trên người còn kiêm chức khu cục phó cục công an chức vị, phó sử trưởng Tiết Thao bình thường bắt công việc chủ yếu. Vương Khôn lòng nói, khó trách Đồng Vĩnh Húc địa vị như vậy siêu nhiên, khu cục phó cục công an chức vị này, đừng xem là kiêm chức, nhưng những người khác mong muốn cùng Đồng Vĩnh Húc đoạt quyền, thật là không dễ dàng như vậy. Có một cái như vậy lão đại che chở, sau này chỉ cần không phạm sai lầm lớn, cuộc sống sau này khẳng định rất tốt qua. Bảo vệ xử phạt vì ba cái khoa thất, bảo vệ khoa, tổng hợp khoa, cơ yếu khoa. Bảo vệ khoa lực lượng là cường đại nhất, nhân viên đại khái hơn 80 người. Bảo vệ khoa trưởng khoa Triệu Thiếu Huy là từ cổ trưởng vị trí thăng lên. Đồng Vĩnh Húc chẳng qua là đơn giản giới thiệu một chút nhân viên cơ cấu, này quan hệ nhân sự của hắn cũng không có giới thiệu, nên là để cho Vương Khôn tự mình tìm đòi. Vương Khôn cũng hiểu một điểm này, cũng không có hỏi thăm quan hệ nhân sự. Đi theo Đồng Vĩnh Húc đến bảo vệ chỗ phòng làm việc, bảo vệ chỗ hai vị lãnh đạo đã ở bảo vệ khoa chờ. Đồng Vĩnh Húc trực tiếp nói, "Tiểu Khôn, hai vị này chính là bảo vệ chỗ phó sự trưởng Tiết Thao, bảo vệ khoa trưởng khoa Triệu Thiếu Huy, ngươi sau này muốn đi theo đám bọn họ thật tốt học." Từ gọi nhìn lên, Đồng Vĩnh Húc hay là biểu lộ thái độ của mình. Hai vị trưởng khoa nhìn Vương Khôn ánh mắt cũng có biến hóa. Vương Khôn đứng nghiêm, cười hai người chào, "Tiết trưởng phòng tốt, Triệu khoa trưởng tốt, sau này ta chính là các ngươi thủ hạ binh." Bảo vệ chỗ phó sự trưởng Tiết Thao vừa cười vừa nói, "Chúng ta bảo vệ khoa đều là huynh đệ, ngươi như vậy quá khách khí." Bảo vệ khoa trưởng khoa Triệu Thiếu Huy cũng nói, "Đúng đấy, chúng ta không cần giảng cứu nhiều như vậy." Giới thiệu xong sau, Vương Khôn đi theo Triệu Thiếu Huy đi ra ngoài quen thuộc tình huống. Bảo vệ khoa địa bàn còn không nhỏ, có một nhỏ sân huấn luyện, bên trong cũng không thiếu người ở rèn luyện. Triệu Thiếu Huy liền vừa cười vừa nói, "Chúng ta sử trưởng quy củ tương đối nghiêm, bình thường đại gia đều phải cố gắng huấn luyện. Bảo vệ khoa nhân viên, trừ trực đêm người, mỗi cái tuần lễ đều muốn tới một lần lập luyện. Ngươi tới được cũng không đúng gì, ngày mai sẽ là lập luyện này." Đồng Vĩnh Húc hay là duy trì một ít bộ đội thói quen, bảo vệ chỗ rất nhiều quy củ đều là từ tham khảo bộ đội quy củ tới. Cái gọi là lập luyện chính là mang theo không trực ban bảo vệ khoa nhân viên đi ra ngoài hành quân cấp tốc. Khoảng cách nha, chính là từ xưởng cán kép đến mặt đông dưới chân núi, không tính quá xa, cũng liền 10 dặm đường tả hữu. Cái này không phải là đời sau trong quân đội 5 cây số huấn luyện thân thể sao? Chẳng lẽ Đồng Vĩnh Húc là đời sau chuyển kiếp tới, xem không giống A Triệu Thiếu Huy thấy Vương Khôn không nói lời nào, lại hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi mới tới, nếu là không muốn tham gia, có thể xin nghỉ." Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Trưởng khoa hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy thân thiết, rời đi bộ đội, còn có thể thể nghiệm một cái cuộc sống như thế." Triệu Thiếu Huy vỗ trán một cái, nở nụ cười, nhìn ta, "Quên ngươi là từ tiền tuyến giải ngũ, cái huấn luyện này đối với ngươi mà nói không thành vấn đề. Ta thì không được, đặc biệt là cưới tức phụ sau." Vương Khôn cười theo, "Ngươi cái này nói, ta cũng không dám tìm vợ." "Ha ha, không nghiêm trọng như vậy, nên tìm vẫn là phải tìm." Triệu Thiếu Huy vô Vương Khôn bả vai nói. Hai người vừa đi vừa nói, quan hệ thân mật không ít, trên sân huấn luyện đội viên không ngừng có người lén lén nhìn về phía hai người. Triệu Thiếu Huy hướng về phía nhìn lén người mắng, "Mấy người các ngươi, có phải hay không nhớ ra? Ta nói cho các ngươi biết, sử trưởng hôm nay đến đây, một hồi cần phải kiểm tra các ngươi huấn luyện tình huống. Nếu ai không qua được, nhìn ta không lột ra hắn." Có lá gan lớn hỏi, "Trưởng khoa, bên cạnh ngươi chính là chúng ta mới tới cổ trưởng sao? Cho chúng ta bộc lộ tài năng đi." Triệu Thiếu Huy vừa cười vừa nói, "Ngày mai sẽ là lập luyện, muốn so sánh với thử, ta cho các ngươi làm trọng tài." Nên đón chính là rung trời tiếng kêu rên. Triệu Thiếu Huy cũng không thèm để ý, mang theo Vương Khôn tiếp tục đi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 66, đưa Tuyết Nhi đi học đi qua sân huấn luyện, Triệu Thiếu Huy liền mang theo Vương Khôn đến bảo vệ khoa phòng làm việc. "Nơi này chính là chúng ta phòng làm việc, ta, ngươi, còn có cái khác bảo vệ cán sự đều ở nơi này." Vương Khôn nhìn một chút, bảo vệ khoa địa phương vẫn còn lớn, có nhiều phòng làm việc cộng lại đại khái có mười mấy gian nhà, còn có một cái nhỏ thương cố, bên trong thả chính là thương. Vương Khôn chỉ một chỗ có chút hoang phế nhà, hỏi, "Nơi đó cũng là chúng ta sao?" Triệu Thiếu Huy vừa cười vừa nói, "Coi là vậy đi. Ngược lại không có khác khoa thất nguyện ý chuyển tới cùng chúng ta làm hàng xóm. Đó là xưởng cán thép sớm nhất một chỗ canteen, công tư hợp doanh trước, xưởng cán thép quy mô cũng không lớn. Sau đó trong xưởng mở rộng, xây dựng mới canteen, cái chỗ này liền hoang phế. Đồ vật bên trong rất toàn, chúng ta cũng lười làm, cũng đi canteen ăn cơm. Người muốn đi ăn cơm, đi ngay một canteen, nơi đó đâu biết, chú nố tay nghề ở chúng ta xưởng là tốt nhất." Xem hoang phế canteen, Vương Khôn cảm động đã có chút đáng tiếc, cơm tập thể tư vị nhưng không hề tốt, nếu có thể làm tiểu xảo, hắn tuyệt đối ăn rau xảo. Chỉ bất quá, cái này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, hắn cũng không dám biểu hiện ra. Đi theo Triệu Thiếu Huy tiến bảo vệ khoa phòng làm việc, bên trong có mấy người đang làm việc, hắn liền nói, "Vị này là chúng ta khoa mới tới cổ trưởng." Vương Khôn đi theo người của phòng làm việc viên giới thiệu lẫn nhau, tiếp theo lại cùng Triệu Thiếu Huy đi ra ngoài. Đi một vòng lớn, Vương Khôn đối xưởng cán thép bao vây có bước đầu hiểu. Đối với Vương Khôn loại này đời sau qua người tới mà nói, xưởng cán thép bảo vệ chỗ phối trí thật sự là mở rộng tầm mắt. Bảo vệ chỗ chức quyền lớn đến vượt quá tưởng tượng của hắn, đời sau những thứ kia bảo vệ khoa ở trước mặt nó liền không đáng giá nhắc tới. Một phen bận rộn xuống, Vương Khôn cũng lãnh được bản thân trang bị một bộ bảo vệ cảnh phục, một cái thắt lưng lính, một bộ hành lý, một đôi giày đồng, một món áo khoác bộ đội, đỉnh đầu mùa đông cái mũ. Ngoài ra, nhất khiến Vương Khôn kích động chính là, hắn còn lãnh được một thanh 54, mang hai cái hộp đạn, cộng thêm một phó thủ cầm tay. Đây chính là thương A, Vương Khôn thật vẫn không có chơi qua đồ thật đâu. Tuổi của hắn không trên không dưới, ở trường học tham gia quân huấn thời điểm, chính là luyện một chút đội ngũ. Không có đuổi kịp những học sinh kia có thể súng thật đạn thật huấn luyện thời điểm tốt. Đời này, hắn đã tỉnh lại thời điểm, đã rời đi bộ đội, chỉ có thể từ trong trí nhớ hoài niệm một cái đồ thật. Cố đè xuống kích động trong lòng, Vương Khôn làm xong bản thân chứng nhận sử dụng súng. Vương Khôn mới cầm lấy súng, kéo ra bộ ống nhìn một chút là súng mới, hai tay thật nhanh hủy đi thương, mỗi cái linh kiện nhìn kỹ, lại thật nhanh lắp lên, kéo một cái bộ ống, rất trôi chảy, là cây thương tốt. Đến đây, Vương Khôn ra trận sơ thể nghiệm cuối cùng hoàn thành. Hắn có thể lựa chọn hôm nay đi làm, cũng có thể lựa chọn bắt đầu ngày mai chính thức đi làm. Rất rõ ràng, hắn chỉ có thể lựa chọn ngày mai, còn phải thu xếp tốt Tuyết Nhi, mới có thể yên tâm thư giãn đi làm. Triệu khoa trưởng, ta cần cho Tuyết Nhi làm thủ tục nhập học, ngài nhìn bắt đầu ngày mai đi làm, thành sao? Triệu Thiếu Huy vừa cười vừa nói,
Hành.
Ngươi muốn đưa Tuyết Nhi đi Hồng Tinh tiểu học đi, có phải hay không trong xưởng cho ngươi mở một thư giới thiệu?
Vương Khôn cười cự tuyệt nói, không cần, ban khu phố Vương chủ nhiệm đã mở cho ta được rồi thư giới thiệu.
Triệu Thiếu Huy gật gật đầu, vậy thì tốt, ta cũng không mang ngươi trở về đồng trưởng phòng nơi đó, ta còn muốn ra đi dò xét một cái.
Triệu Thiếu Huy người này ở bảo vệ khoa nhân duyên cũng không tệ lắm, trước mắt xem ra là một đáng giá kết giao bạn bè. Chẳng qua là lòng người khó dò, Vương Khôn cũng không có dễ dàng tin tưởng hắn. Trở lại Đồng Vĩnh Húc phòng làm việc, Tuyết Nhi đang ngồi ở một bên bản thân cùng bản thân chơi. Đồng Vĩnh Húc thấy Vương Khôn tới, lại hỏi, hiểu xong tình huống, ngươi tính toán an bài thế nào Tuyết Nhi, tổng không thể đi làm cũng mang theo nàng đi.
Tuyết Nhi nghe được nhắc tới tên của nàng, liền chạy tới Vương Khôn bên người, xem hắn.
Vương Khôn vừa cười vừa nói, ta đã cùng Tuyết Nhi nói xong rồi, hôm nay mang theo nàng tới trường học báo danh, bắt đầu ngày mai đi học.
Tuyết Nhi gật đầu, Đồng bá bá, Tuyết Nhi sẽ đi học cho giỏi.
Đồng Vĩnh Húc cười ha ha, tốt, Đồng bá bá biết Tuyết Nhi sẽ thật tốt học.
Chờ Tuyết Nhi nghỉ, đến Đồng bá bá trong nhà chơi, có được hay không?
Được.
Tuyết Nhi ngọt ngào trả lời.
Đồng Vĩnh Húc liền nói, nghe chưa?
Lúc rảnh rỗi, mang theo Tuyết Nhi đến nhà ta chơi.
Đi đi, nếu là gặp phải phiền toái, liền gọi điện thoại cho ta.
Vương Khôn gật đầu đáp ứng, mang theo Tuyết Nhi rời đi bảo vệ chỗ, chuẩn bị đi Hồng Tình tiểu học.
Đi ngang qua cửa thời điểm, đụng phải Tiêu Chấn Vượng.
Hắn hướng về phía Vương Khôn giơ ngón tay cái lên.
Cổ trưởng, ngươi đây là giả heo ăn thịt hổ a?
Vương Khôn vừa cười vừa nói, ta cũng thật bất ngờ, thật không nghĩ tới trong xưởng lãnh đạo đối ta coi trọng như vậy.
Tiêu Chấn Vượng nhíu môi, thật không biết ngươi là nên cảm ơn Dịch Trung Hải, hay là nên trả thù Dịch Trung Hải.
Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cho hắn tìm phiền toái?
Vương Khôn cự tuyệt đề nghị của Tiêu Chấn Vượng, mang theo Tuyết Nhi đi Hồng Tinh tiểu học.
Đến Hồng Tinh tiểu học, trải qua gác cửa kiểm tra, Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi đến phòng giáo vụ chủ nhiệm phòng làm việc.
Hắn xem Vương Khôn thư giới thiệu, gật gật đầu, ta nghe ban khu phố Vương chủ nhiệm nói qua, các ngươi thế nào mới tới?
Vương Khôn nở nụ cười, chủ nhiệm, chúng ta mới vừa chuyển tới, gặp phải một ít chuyện, cho nên mới dẫn Tuyết Nhi qua đến báo danh.
Phòng giáo vụ chủ nhiệm cũng không có hỏi nhiều, nói, Tuyết Nhi liền an bài ở Mã lao sư cái đó ban đi.
Mã lao sư là trường học của chúng ta ưu tú giáo sư, đối hài tử cũng tương đối kiên nhẫn.
Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, hỏi, ca ca, ta có thể cùng Đậu Đậu ở một lớp sao?
Giáo vụ chủ nhiệm hỏi, ngươi muốn cùng Đậu Đậu một lớp, Đậu Đậu tên gọi là gì?
Vương Khôn liền vội vàng nói, Đậu Đậu là chúng ta viện hài tử, gọi liền Đậu Đậu.
Giáo vụ chủ nhiệm cũng không thể nào nhớ một cái tên của hài tử, liền vừa cười vừa nói, ta giúp các ngươi hỏi một chút đi.
Đi thôi, đi theo ta đi tìm Mã lao sư.
Mã lao sư là một vị cô giáo, tuổi chừng ở hơn 30 tuổi.
Vương Khôn đối với nàng ấn tượng đầu tiên chính là hòa ái,
đặc biệt là đối đại đứa bé phía trên, tính tình đặc biệt tốt, chỉ mấy câu nói sẽ để cho Tuyết Nhi đối với nàng thân cận rất nhiều.
Mã lao sư vừa cười vừa nói, ngươi nói Điền Đậu Đậu à, chúng ta làm vừa đúng có một cái gọi là Điền Đậu Đậu, nên là các ngươi một viện hải tử.
Tuyết Nhi, sau này đang ở lao sư trong lớp đi học, có được hay không?
Tuyết Nhi nghe được Đậu Đậu cũng ở đây cái ban, cộng thêm Mã lao sư tương đối hiền hòa, liền vừa cười vừa nói, tốt, ta nguyện ý đi theo Mã lao sư học tập.
Sau khi nói xong, nàng dùng tròng mắt tò xem Vương Khôn.
Vương Khôn cười sờ một cái đầu của nàng, nói, Mã lao sư, sau này làm phiền ngài hao tổn nhiều tâm trí.
Tuyết Nhi, đi theo Mã lao sư phải học tập thật giỏi.
Ừm.
Tuyết Nhi rất chăm chú gật gật đầu.
Mã lao sư vừa cười vừa nói, đem hải tử giao cho chúng ta trường học, ngươi cứ yên tâm đi.
Tuyết Nhi, ta mang theo ngươi đi học, có được hay không?
Vương Khôn xem thời gian, lúc này mới buổi chiều, còn có thể buổi sáng khóa, liền đối diện Tuyết Nhi gật gật đầu.
Tuyết Nhi đi theo Mã lao sư đi phòng học, gặp được bạn tốt của mình Đậu Đậu, hai người bị an bài vào cùng nhau.
Tuyết Nhi ngồi vào chỗ ngồi, còn hướng về phía Vương Khôn khoát tay một cái.
Kể từ đó, Vương Khôn an tâm.
Vương Khôn hướng về phía giáo vụ chủ nhiệm nói, đa tạ ngài, chủ nhiệm.
Giáo vụ chủ nhiệm vừa cười vừa nói, không cần khách khí, ngươi đi theo ta cho Tuyết Nhi làm một cái thủ tục đi.
Vương Khôn đi theo giáo vụ chủ nhiệm trở về phòng làm việc, cho Tuyết Nhi làm xong thủ tục, liền chuẩn bị rời đi.
Hắn tính toán thừa dịp cái này khoảng trống, đi mua một cái xe đạp, đi làm cùng đưa đón Tuyết Nhi cũng tương đối dễ dàng.
Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 67, mua xe ba bánh đến Hồng Tình tiểu học cửa thời điểm, đụng phải Diêm Phụ Quý, cầm trong tay hắn sách, thấy Vương Khôn liền cứ gọi hắn lại.
Vương Khôn, làm sao ngươi tới trường học, chẳng lẽ là phân đến trường học của chúng ta rồi?
Vương Khôn vừa cười vừa nói, không phải, ta là tới đưa Tuyết Nhi đi học, mang theo Tuyết Nhi, ta cũng không cách nào tìm việc làm.
Diêm Phụ Quý gật đầu, cũng đúng.
Ngươi nên nói với ta giúp ngươi cho Tuyết Nhi làm thủ tục nhập học.
Tuyết Nhi phân đến vị kia lão sư trong lớp.
Cùng ngươi nói.
Vương Khôn thế nhưng là nghe hàng xóm nói qua, tam đại gia Diêm Phụ Quý đều là tiền cơ chỗ tốt sau làm việc, chỉ cần hắn giúp ngươi bội, theo sát chỉ biết là vô cùng vô tận tính toán.
Không cần, ban khu phố Vương chủ nhiệm mở cho ta thư giới thiệu, còn cùng phòng giáo vụ chủ nhiệm nói chuyện này.
Ta đã giúp đỡ Tuyết Nhi xong xuôi thủ tục nhập học.
Diêm Phụ Quý ồ một tiếng, hỏi tiếp, Vương chủ nhiệm cho ngươi phân phối đến đơn vị nào rồi?
Vương Khôn cười một tiếng, chưa nói cho hắn biết, tam đại gia, ta bây giờ đi ngay tìm Vương chủ nhiệm mở thư giới thiệu, đợi nàng mở cho ta thư giới thiệu mới có thể biết.
Đơn vị làm việc không phải bí mật, Vương Khôn chẳng qua là không nghĩ phiền toái, không cùng Diêm Phụ Quý giao hảo ý niệm.
Xem Vương Khôn rời đi bóng lưng, Diêm Phụ Quý bị tức được quá sức.
Trong tứ hợp viện, ai dám không cho ba người bọn họ đại gia mặt mũi?
Chẳng qua là suy nghĩ một chút Vương Khôn võ lực cùng thủ đoạn, hắn chỉ có thể chờ đợi Dịch Trung Hải xuất chiêu trước.
Diêm Phụ Quý bây giờ còn không biết, Dịch Trung Hải đã ra chiêu, nhưng là gậy ông đập lưng ông. Toàn bộ xưởng cán thép cũng đang nghị luận Dịch Trung Hải ba người bị trừng phạt chuyện, tin đồn bay đầy trời. Dương Vạn Thanh bị Dịch Trung Hải hố chuyện, cũng không biết là ai nói ra, trong xưởng người gần như đều biết. Lý Hoài Đức cùng thân tín của mình tránh ở trong phòng làm việc, cười ha ha. Ta là thật không nghĩ tới, Dịch Trung Hải cái này Dương xưởng trưởng thân tín, sẽ hố hắn. Lý xưởng trưởng, Dịch Trung Hải hố người cũng không ít, cũng liền Dương xưởng trưởng nguyện ý tin tưởng hắn. Chúng ta độ dài những thứ kia lão công nhân, không có mấy hợp mắt hắn. Lý Hoài Đức phân quản là hậu cần, cùng phân xưởng bên kia quan hệ không quá lớn. Bởi vì không hiểu lắm sản xuất chuyện phía trên, trong xưởng lão công nhân không hề quá sẽ nể mặt hắn, hắn cũng đúng trong xưởng lão công nhân không hiểu rõ lắm. Nói thế nào? Thời điểm trước kia, Dịch Trung Hải liền thiên vị đồ đệ của hắn giả Đông Húc, sau đó lại thiên vị Tần Hoài Như, thậm chí còn buộc đại gia chiếu cố Tần Hoài Như. Ngược lại, ta là không có thấy Dịch Trung Hải với ai quan hệ đặc biệt tốt, cũng liền trụ nố cùng Tần Hoài Như thường nói hắn lời hay. Lý Hoài Đức nghe được tên trụ nố, trong lòng liền mang theo một cỗ khí, ta nói trụ nố mỗi lần phạm sai lầm, Dương xưởng trưởng cũng sẽ giúp đỡ hắn. Nguyên lai sau lưng có Dịch Trung Hải mặt mũi, a lần này Dịch Trung Hải bị trừng phạt, ta nhìn còn có ai có thể giúp hắn. Ngươi phái người nhìn chằm chằm điểm trụ nố. Trụ nố ỷ vào tay nghề nấu nướng tốt, thường không nể mặt Lý Hoài Đức, mỗi lần nháo đến cuối cùng, Dương Vạn Thanh cũng sẽ giúp đỡ trụ nố. Chuyện lần này, để cho hắn thấy được một trường trị cơ hội của trụ nố. Hắn cũng không cần cho trụ nố nặng cỡ nào trừng phạt, chính là đem trụ nố dọn dẹp nghe lời là được. Ai bảo trụ nố tay nghề nấu nướng tốt, Lý Hoài Đức cũng không thể rời bỏ. Vương Khôn cũng không biết, bản thân cho xưởng cán thép mang đến lớn như vậy chấn động. Lúc này hắn đang bách hóa cao ốc mua xe đạp đâu. Nhân viên bán hàng sát thực bảnh, đặc biệt là bán những thứ kia trần quý thương phẩm nhân viên bán hàng. Trước mặt hắn một vị khách hàng hỏi hơn nhiều, người ta liền phất lệnh. Có phiếu sao? Nếu là có phiếu, thái độ chỉ biết tốt hơn rất nhiều, nếu là không có phiếu, kia mát mẹ kia lợi. Đến phiên Vương Khôn thời điểm, hắn liền trực tiếp lấy ra xe đạp của mình phiếu. Nhân viên bán hàng gặp được phiếu, thái độ liền đã khá nhiều. Chúng ta cái này có vĩnh cửu, phượng hoàng, chim bồ câu, ba tấm bảng xe đạp, ngươi muốn mua kia tấm bảng xe đạp. Vương Khôn suy nghĩ một chút, hỏi, có thể hay không để cho ta xem một chút? Sau liền có người mang theo hắn đến cất giữ xe đạp địa phương. Bây giờ xe đạp, xem phân lượng cũng rất chân, cho người ta một loại chất lượng rất tốt dáng vẻ. Bất quá, đến cất giữ xe đạp địa phương, Vương Khôn lại bị một bên xe ba bánh hấp dẫn đến. Không phải xe ba bánh hình thù so xe đạp tốt, mà là hắn đang do dự có phải hay không mua xe ba bánh, có thể hay không mua xe ba bánh. Xe đạp là làm phương tiện giao thông, tốc độ nhanh, tương đối linh xảo. Ở thời đại này chính là siêu xe đại biểu, cưa gái lợi khí. Nhưng xe ba bánh cũng có chỗ tốt, tính thực dụng không sai, còn có thể vận chuyển hàng hóa. Chẳng qua là đại gia mua đồ đều muốn phiếu, ngay cả lương thực cũng là mỗi tháng mua mấy chục cân, bình thường cũng chưa dùng tới xe ba bánh vận hàng. Đồng chí, xe đạp phiếu có thể hay không mua xe ba bánh? Nhân viên bán hàng dùng ánh mắt kỳ quái xem cái này Vương Khôn, phi thường không hiểu hắn tại sao phải mua xe ba bánh. Vương Khôn cũng đến kết hôn nhân kỷ, giống như hắn như vậy tuổi tác người, đồng dạng đều sẽ mua xe đạp làm kết hôn mặt bài. Về phần xe ba bánh, mua được đều là vận chuyển hàng hóa, hắn mua tới làm gì? Nhân viên bán hàng không nghĩ ra, liền không muốn, xe đạp phiếu cũng có thể mua xe ba bánh. Bất quá, xe ba bánh nếu so với xe đạp quý 100 đồng tiền, ngươi còn phải mua sao? Giá cả cũng là đại gia không mua xe ba bánh một cái nguyên nhân đi. Đây đối với Vương Khôn mà nói không tính vấn đề, ai bảo hắn có nhiều như vậy hào phóng hàng xóm đâu, cầm hàng xóm vật lại không tính trộm. Vương Khôn chọn một chiếc phượng hoàng bài xe ba bánh, liền đến quầy đi giao tiền. Giao xong tiền, lại cho xe ba bánh làm chứng, khắc lên dấu chẳng nổi, chiếc xe này là thuộc về hắn. Mua xe ba bánh thời điểm, nhân viên bán hàng thái độ rất tốt. Chờ Vương Khôn xoay người chuẩn bị rời đi về sau, liền nghe đến một người trong đó nói, thật không biết, hắn để xe đạp không mua, lại cứ tốn thêm 100 đồng tiền mua một chiếc xe ba bánh làm gì. Một cái khác lớn tuổi chút nhân viên bán hàng lắc đầu một cái, xe ba bánh cũng không tệ, bình thường dùng để kéo hàng cũng không tệ. Vương Khôn mới bất kể nhiều như vậy, cưới bản thân xe ba bánh liền rời đi bách hóa cao ốc. Xe đạp, xe ba bánh đều là phương tiện giao thông, cũng liền xe đạp so xe ba bánh nhanh một chút. Chủ yếu nhất là, Vương Khôn tin tưởng bằng năng lực của mình, rất nhanh là có thể lại làm được một chương xe đạp phiếu. Nếu là thật sự cần, hắn mua nữa một cái xe đạp là được, bao lớn chút chuyện a, cưới tâm ta yêu xe ba bánh, trên đường ánh mắt không nên quá nhiều. Xem chênh lệch thời gian không nhiều, Vương Khôn liền cưới xe đạp đi đón Tuyết Nhi tan học. Đến trưa người địa phương, hướng xe ba bánh bên trong một cái thịt cùng món ăn. Đến Hồng Tinh tiểu học, còn kém 10 phút sẽ phải tan học, thời gian vừa vặn. Vương Khôn lấy ra một gói thuốc lá, đưa cho gác cửa đại gia một cây, đại gia, xe ba bánh dừng nơi này không có gì đáng ngại đi. Gác cửa đại gia nhận lấy Vương Khôn gói, đặt ở dưới mũi mặt người một cái, không nỡ rút ra, thả bên vành thai bên trên kẹp. Thả vậy đi, không có gì đáng ngại. Đại tiên môn, ngươi hút thuốc lá nhưng đủ tốt. Vương Khôn nở nụ cười, đại gia, ta sẽ không hút thuốc, chính là mua chơi. Gác cửa đại gia khẳng định không tin Vương Khôn cái này giải thích, cũng biết hắn mua thuốc là vì cùng người khác đáp lời. Rất nhanh, tan học tiếng chuông vang lên, cấp cao học sinh cùng lòng dây cương giống như ngựa hoang, xách theo bọc sách liền bỏ ra. Phía sau đi theo mới là những thứ kia cấp thấp học sinh tiểu học. Đám người đi hơn phân nửa, Vương Khôn dường mới nhìn thấy Mã lao sư mang theo Tuyết Nhi, đậu đậu tới. Tuyết Nhi thấy Vương Khôn, liền cười chạy tới, nhìn ra được nàng đối trường học hoàn cảnh thật hài lòng. Vương Khôn lấy ra một thanh đại bạch thỏ kẹo sữa, đưa cho Mã lao sư, vừa cười vừa nói, "Mã lao sư, sau này ngài hao tổn nhiều tâm trí." Mã lao sư từ chối mấy lần, hay là nhận lấy Vương Khôn kẹo sữa. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 68, Diêm gia thảo luận xe ba bánh mã lao sư đem Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu giao cho Vương Khôn, an tâm thoải mái trở về phòng làm việc. Đến phòng làm việc, mã lao sư cũng không keo kiệt, đem Vương Khôn cho kẹo sữa phân cho mấy cái đồng nghiệp. Một người trong đó trẻ tuổi cô bé hỏi, mã lao sư, đây là người mua kẹo sữa sao? Mã lao sư vừa cười vừa nói, cô giáo Nhiễm, ta kia chút tiền lương, kia chịu cho mua kẹo sữa A lớp chúng ta mới tới một học sinh, mới vừa rồi ca ca của nàng tới đón nàng thời điểm, đưa cho ta. Giáo viên tiểu học chức vị làm người ta tôn kính, tiền lương lại không cao, kia chút tiền lương cũng liền đủ nuôi gia đình, nơi nào chịu cho mua kẹo sữa ăn. Diệp phụ quý loại công việc này hơn 10 năm lao sư, tiền lương mới hơn 30 khối, không tính toán điểm, trong nhà cũng không có cơm ăn. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu đến cửa trường học, thấy tới cửa xe ba bánh, vô cùng hưng phấn. Tuyết Nhi ngẩng đầu xem Vương Khôn, ca ca, đây là nhà ta xe đạp sao? Vương Khôn nở nụ cười, Tuyết Nhi trí nhớ cũng không tệ lắm, Vương Khôn nói với nàng mua xe đạp, nàng liền cho nhớ kỹ. Đúng vậy, đây là ca ca mới vừa mua. Bất quá, cái này không gọi xe đạp, gọi xe ba bánh. Tuyết Nhi không có ý tốt nở nụ cười, ca ca, ta có thể lên đi ngồi một chút sao? Vương Khôn gật gật đầu, đem Tuyết Nhi ôm lên xe ba bánh, lại đem mang theo khát vọng ánh mắt Đậu Đậu cũng ôm đi lên. Các ngươi hai cái ở trên xe thật tốt ngồi, chúng ta chờ Đậu Đậu ca ca tới, liền về nhà. Hai cái tiểu nha đầu ngồi ở xe đạp bên trên, hương phấn nhìn khắp nơi, chít chít chách chách vừa nói chuyện. Rất nhanh, Tiểu Vĩ lại tới, Vương Khôn liền mang theo ba người bọn họ về nhà. Tiểu Vĩ tuổi tác so hai cái tiểu nha đầu lớn, ngồi xe đám bên trên, hai chân ở bên ngoài tới lui, thấy hai cái tiểu nha đầu đã hưng phấn lại háo hức. Rất nhanh, bọn họ liền trở về tứ hợp viện, không có gì bất ngờ xảy ra, gặp được cưới xe đạp về nhà Diêm phụ quý. Tiểu Khôn, ngươi xe ba bánh là từ lâu tới? Vương Khôn đẩy xe ba bánh tiến cửa viện, đây là xe mới, đương nhiên là mua, ai còn có thể đưa cho ta một chiếc không được. Diêm phụ quý xe mới tinh xe ba bánh, hận không được rời đến trong nhà mình đi. Ngươi xe đạp phiếu từ lâu tới? Cùng thẩm tra hộ khẩu, quá đáng ghét, người khác tạo. Vương Khôn đẩy xe ba bánh đến bản thân trước nhà, dùng xe khóa xích tốt, cầm món ăn trở về nhà mình. Tuyết Nhi, ca ca trước nấu cơm, chính ngươi đi đậu đậu nhà, cùng với mẹ của nàng nói, ca ca tối nay mời bọn họ mấy nhà ăn cơm. Tuyết Nhi gật gật đầu, buông xuống bọc sách của mình đi ngay Điền Hữu Phúc trong nhà. Đến địa phương mới, cũng phải cùng hàng xóm làm quen một chút. Dịch Trung Hải mấy người, thực tại không đáng giá kết giao, Vương Khôn không có ý định mời bọn họ, hay là mời Điền Hữu Phúc mấy nhà tương đối tốt. Diêm phụ quý dĩ nhiên thấy được Vương Khôn mang theo một ít món ăn về nhà, chẳng qua là Vương Khôn lực uy hiếp quá lớn, hắn bây giờ không dám liều lĩnh manh động. Ở Vương Khôn trở lại không lâu, Tần Hoài Như cũng đến tứ hợp viện. Nàng là ở xưởng cán thép đi làm người bên trong, cái đầu tiên trở lại. Vào cửa sau, tiềm thức nhìn thoáng qua Vương Khôn nhà, phát hiện đậu một chiếc mới tinh xe ba bánh, liền dừng bước. Tam đại gia, Vương Khôn cửa xe ba bánh là từ đâu tới? Mới vừa rồi Vương Khôn thái độ không tốt, Diêm phụ quý trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại không dám trêu chọc hắn. Nghe được Tần Hoài Như vấn đề, trong lòng liền sống động lên, hắn nói là mua, ta hỏi hắn phiếu là từ đâu tới, hắn cũng không nói. Tần Hoài Như chuyển lấy con mắt tử, tam đại gia, chúng ta viện quy củ, mua xe đạp muốn mời khách, hắn nói lúc nào mời khách sao? Diêm phụ quý lắc đầu một cái, ta quên hỏi, nếu không ngươi đi hỏi một chút. Tần Hoài Như xem Diêm phụ quý đầy mặt tính toán, trong lòng mắng một tiếng móc chết ngươi, trên mặt cười khanh khách. Tam đại gia, ta một quả phụ, cũng không phải là trong viện trưởng bối, không tiện hỏi hắn. Nếu không, ngươi đi hỏi một chút. Diêm phụ quý lòng nói, bây giờ còn có người nào lá gan ở Vương Khôn mạo xưng trưởng bối, không muốn sống nữa có phải hay không? Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái Vương Khôn nhà, Diêm phụ quý khoát tay, ta cùng hắn chẳng qua là hàng xóm, thì không dám trưởng bối của hắn. Ta còn muốn tới hoa, cũng không tán gẫu với ngươi. Tần Hoài Như xem chạy về nhà Diêm phụ quý, trong lòng phi thường không cam lòng. Diêm phụ quý nếu là không ra mặt tìm Vương Khôn mời khách, kia mời khách chuyện coi như thật tan nữa. Về phần Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố, trong lòng hai người đoán chừng không thoải mái đâu, nàng cũng không dám lại cổ động hai người ra mặt. Còn lại một cái Lưu Hải Trung, suy nghĩ một chút, hay là buông tha cho cổ động tính toán của hắn. Lưu Hải Trung không phải Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố, ở Vương Khôn nơi đó bị thua thiệt, nhất định sẽ ghi hận nàng. Tam đại mụ thấy Diêm phụ quý về nhà, trong lòng phi thường kinh ngạc, cái này nếu là để lộ người, nhà bọn họ sẽ thua lô lớn. Ngươi thế nào về nhà? Nghe nói xưởng cán thép Dương xưởng trưởng hôm nay trở lại, Trụ Nố nên mang hộp cơm trở lại. Diêm phụ quý hừ một tiếng, Trụ Nố hộp cơm, lúc nào đã cho nhà chúng ta? Mới vừa rồi Tần Hoài Như trở lại rồi, chính là tới chờ Trụ Nố hộp cơm. Ngươi không thử một chút, làm sao biết Trụ Nố không cho? Cứ việc nếu không đến, tam đại mụ ra không muốn buông tha cho, vạn nhất Trụ Nố đầy ngốc nghếch, đem cơm hộp cho nhà nàng đâu? Diêm phụ quý cùng tam đại mụ ý tưởng tương tự, đứng dậy sau, lại ngồi xuống, ngươi xem một chút Tần Hoài Như đã đi chưa, nàng đi, ta lại đi ra. Tam đại mụ sắc mặt có chút khó coi, nàng không phải ở trung viện giặt quần áo sao? Chạy thế nào đến ta cửa nhà? Diêm phụ quý từ trong khe cửa nhìn một cái, không thấy Tần Hoài Như bóng dáng, mới yên tâm nói, Vương Khôn mua một chiếc xe ba bánh, nàng muốn cho Vương Khôn mời khách, buộc ta đi hỏi một chút. Tam đại mụ bị dọa sợ đến hướng ra phía ngoài nhìn một cái, ngươi cũng đừng đi. Nhà chúng ta nhưng không chọc nổi hắn. Lão Dịch cùng lão Lưu bị hắn quạt bàn tay, ngươi cũng không thể lên cơn hâm. Diêm phụ quý phi thường mất hứng, làm sao có thể gọi lên cơn hâm đâu, đó là bọn họ ba cái quản sự đại gia quyền lực. Mong muốn phản bác vợ của mình, mới nhớ tới, chức vị của mình đã bị lột chức, còn bị ban khu phố phạt tiền, nhất thời cảm giác tâm không ngừng có gắp. Ta đương nhiên sẽ không đi, lúc này mới tránh vào nhà. Tam đại mụ thở phào nhẹ nhõm, Diêm phụ quý không có bị đánh. Đây là tam đại mụ so một bác gái cùng nhị đại mụ ưu việt địa phương, nàng nhưng không muốn mất đi phần này vinh diệu. Tần Hoài như tâm địa quá ác độc, làm sao có thể tính toán nhà chúng ta đâu? Ngươi nói, Vương Khôn thế nào mua xe ba bánh? Xe ba bánh đắt quá a còn có, hắn xe ba bánh phiếu từ đâu tới? Diêm Phụ Quý không nghĩ ra, người tuổi trẻ cũng muốn mua xe đạp, Vương Khôn làm sao lại suy nghĩ mua xe ba bánh? Đây không phải là trọng điểm là hắn có thể hay không chiếm được chỗ tốt. Vé xe là người khác tặng, xe cũng không phải hoa tiền của hắn, đây là lao dịch bồi tiền. Lao dịch thay Tần Hoài như nhà bồi 300 đồng tiền, đủ mua một chiếc xe ba bánh. Tam đại mụ bố đuổi, thật vẫn, nhà chúng ta thế nào liền không chiếm được chuyện tốt như vậy đâu. Diêm Phụ Quý lòng nói, trừ Vương Khôn, nhà ai cũng không chiếm được tốt như vậy chuyện. Trước kia, nhà ai thiếu vật không phải tự nhận xui xẻo, càng chưa nói trực tiếp cùng ba người bọn họ quản sự đại gia đối kháng. Cũng chỉ có Vương Khôn, không quan tâm Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải chung mặt mũi, yên chỉ phải báo cảnh, mới làm cho Dịch Trung Hải không thể không thường tiền. Đừng có đoán mò, hay là nghĩ biện pháp cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ, sau này nhà chúng ta cũng có thể mượn hắn xe ba bánh dùng một chút. Tam đại mụ gật gật đầu, nhanh chóng tổng cộng trong nhà có thể dùng đến xe ba bánh địa phương, chỉ bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng nghĩ không tới khi nào có thể dùng đến xe ba bánh. Trong nhà phiếu lương đều muốn lén lén cùng người khác đổi thành thô lương, chuyện như vậy cũng không dám để cho người khác biết. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 69, mẹ chồng nàng dâu trông mong tiền quyên góp Tần Hoài như trở lại tứ hợp viện, tự nhiên sẽ không đem Dịch Trung Hải chú nỗ bị phạt chuyện nói ra. Những người khác liền không khách khí, dọc theo đường đi liền nghị luận không ngừng, đến tứ hợp viện rất nhanh liền chuyển khắp cả viện. Diêm Phụ Quý nghe tin tức này sau cũng không dám tại cửa ra vào tính toán người khác, liền Dịch Trung Hải loại công nhân này bên trong cốt cán cũng bị phạt, còn bị phạt vậy làm sao nặng. Hắn một nho nhỏ giáo sư, nếu như bị người khác cáo tới trường học trong, công tác cũng không gánh nổi. Có Vương Khôn đến ban khu phố cùng đồn công an tố cáo tiền lệ, tứ hợp viện người đoán chừng cũng không sẽ nuốt giận vào bụng. Ngồi ở nhà, Diêm Phụ Quý mặt mũi phi thường khó coi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, làm sao sẽ bị phạt đâu, không phải nói đã qua sao? Tam đại mụ cũng đi theo dầu dĩ, ngươi nói lao dịch bọn họ vì sao bị phạt? Diêm Phụ Quý thở dài, còn có thể vì sao sao, khẳng định cùng Vương Khôn có quan hệ. Nhà chúng ta nhất định không nên trêu chọc hắn. Câu nói kế tiếp là hướng về phía bà con trai nói. Diêm gia ba huynh đệ liền không nghĩ tới đắc tội Vương Khôn, thậm chí còn muốn cùng hắn giao hảo, chủ yếu nhất là lấy kinh, nhìn như thế nào mới có thể thu thập trưởng bối trong nhà. So sánh với Diêm gia an ninh, Dịch Trung Hải nhà cùng Lưu Hải Trung nhà liền không như vậy bình tĩnh. Một bác gái mất hết hồn vía, thất kinh không biết nên làm cái gì. Nghĩ muốn tìm người đi giúp nàng hỏi thăm một chút, mới phát hiện cho nhà chân chạy chủ nố, lúc này không ở nhà. Đảo mắt nhìn một cái tứ hợp viện, mới phát hiện trừ chủ nố, người khác cùng hắn nhà quan hệ cũng không tốt, tìm chân chạy người cũng không tìm tới. Không có chủ ý, một bác gái liền muốn đi tìm bà cụ điếc cầm cái chủ ý, ra cửa gặp phải Tần Hoài Như ở bên cạnh cái ao giặt quần áo, suy nghĩ nàng đang ở Dịch Trung Hải phân xưởng, liền đi tới bên cạnh nàng. Hoài Như, xưởng cán thép xảy ra chuyện gì, vì sao đột phát trừng phạt lão Dịch cùng chủ nố? Tần Hoài Như suy nghĩ một ngày cũng không có suy nghĩ hiểu, đi hỏi Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải cũng sẽ không đem bản thân làm chuyện nói cho nàng biết. Tần Hoài Như chỉ đành hơi mang vẻ ấy náy hướng về phía một bác gái nói, một bác gái, ta cũng không rõ ràng lắm, ta hỏi một đại gia không có nói cho ta biết. Ngươi cũng chớ gấp, chờ một đại gia trở lại liền có thể biết nguyên nhân. Mất hết hồn vía, một bác gái cảm thấy Tần Hoài Như nói có lý, lại xoay người trở về đến nhà trong chờ Dịch Trung Hải trở lại. Lưu Hải Trung trong nhà, nhị đại mụ giống vậy mất hết hồn vía, chẳng qua là nhà hắn có hai đứa con trai làm dựa vào, vẫn còn có chút lòng tin. Nhị đại mụ lấy lại bình tĩnh, lập tức phân phó Lưu Quang Thiên đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Lưu Quang Thiên sớm đang nghe tin tức trước tiên đi ngay hỏi thăm tin tức, chỉ là cái gì cũng không hỏi thăm đến. Mẹ, hỏi cũng vô dụng, đại gia cũng không biết vì sao bị phạt. Ta đoán chừng chính là chuyện ngày hôm qua, bị cáo đến Dương xưởng trưởng nơi đó. Nhị đại mụ trên mặt có chút sợ hãi, có phải là Vương Khôn hay không bẩm báo xưởng cán thép? Chuyện ngày hôm qua không phải đã giải quyết sao? Hắn thế nào còn có thể tố cáo đâu? Lưu Quang Thiên lòng nói, ngươi theo ta cha nửa đêm không thương lượng trả thù hắn, chuyện này có thể thôi sao? Mẹ, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ba ta vì sao bị xử phạt, chúng ta còn chưa biết. Vương Khôn nếu là biết ngươi hỏng thanh danh của hắn, hắn cũng sẽ không tha ngươi. Lưu Quang Phúc cũng nói theo, đúng nha, mẹ. Liên trụ nấu cũng đánh không lại hắn, hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vương Khôn võ lực cùng với không thèm để ý, hù dọa rất nhiều người. Trong viện không có mấy dám đi treo chọc hắn. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cũng không muốn vì cha của mình đi theo Vương Khôn đánh nhau. Nhị đại mụ bị hai đứa con trai tức đến, hô to, hắn dám động thủ với ta. Lưu Quang Thiên cười ha ha, hắn cũng làm cho bà cụ điếc không dám la lối, sẽ còn sợ ngươi sao? Mẹ, ngươi cũng khuyên nhủ ba ta, thế đạo thay đổi, đừng ở Vương Khôn trước mặt giả mạo trưởng bối. Ngươi theo ta cha tối ngày hôm qua thương lượng kế hoạch, tốt nhất đừng chấp hành. Nhị đại mụ sắc mặt đổi một cái, uy hiếp mà nhìn xem hai đứa con trai, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Vương Khôn không theo lẽ thường ra bài, làm đến bọn họ tay chân luống cuống, lại cứ quyền cước còn lợi hại như vậy, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Mới đến tứ hợp viện mấy ngày, liền đem tứ hợp viện ngày lật lên. Liên ba cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cũng không là đối thủ, các nàng nhà hay là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Bị hai đứa con trai vừa nói như vậy, nhị đại mụ lại cảm thấy tối ngày hôm qua chủ ý không tốt, tính toán tạm thời buông xuống, thay cơ hội tốt. Trung viện Tần Hoài Như nhà, sớm liền định được rồi tạm thời ẩn nút Vương Khôn, chờ Dịch Trung Hải đem hắn thu thập đàng hoàng, sẽ hành động lại. Cái này nhưng không bao gồm Tần Hoài Như, Trương Tiểu Hoa cho là hắn đi ra ngoài gây sự với Vương Khôn sẽ bị đánh. Nhưng Tần Hoài Như đi ra ngoài lại không có sao, coi như đánh, đó cũng là đánh vào Tần Hoài Như trên thân, nàng lại không cảm giác được đau. Tần Hoài Như, Vương Khôn mua xe ba bánh, ngươi đi hỏi một chút hắn lúc nào mời khách. Làm tranh đấu nhiều năm mẹ chồng nàng dâu, Tần Hoài Như đối Trương Tiểu Hoa tính toán lòng biết rõ. Nếu là đổi thành người khác, Tần Hoài Như không đợi Trương Tiểu Hoa nói chuyện, liền sẽ ra ngoài thử dò xét. Nhưng người này lại cứ là Vương Khôn, nàng cũng không dám đi. Mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ. Ta đi hỏi qua Tam đại gia cũng không dám đi, ta một người phụ nữ làm sao dám đi qua. Lý do này căn bản là không thuyết phục được Trương Tiểu Hoa, Tam đại gia chính là nhát gan, trông cậy vào hắn không làm được chuyện. Mua vật mời khách là chúng ta trong viện truyền thống, hắn dựa vào cái gì không mời? Hắn xe đạp phiếu còn không biết từ nơi nào tới, nếu là dám không mời khách, sẽ không sợ chúng ta viện người tố cáo hắn sao? Tần Hoài Như mắt sáng rực lên một cái, nếu là Vương Khôn xe đạp phiếu thật lai lịch không rõ, bọn họ có phải hay không có thể đem hắn bắt lại, giao cho công an đâu? Đây chính là đầu cơ trục lợi, xe đạp giá trị cũng không nhỏ. Tội danh như vậy, đem hắn đuổi ra tứ hợp viện, có phải hay không cũng có thể. Chỉ cần trong tứ hợp viện thiếu Vương Khôn, sớm muộn cũng sẽ trở lại lúc ban đầu. Mẹ, ngươi là từ đâu biết hắn xe đạp phiếu lai lịch không rõ? Trương Tiểu Hoa lý trực khí chẳng nói, xe đạp phiếu nhiều chân quý, hắn một vừa tới kinh thành người, có ai sẽ cho hắn xe đạp phiếu? Tần Hoài Như có chút thất vọng, nguyên lai hết thảy đều là Trương Tiểu Hoa suy đoán. Nói ngược lại thật hợp lý, nhưng không có chứng cứ. Mẹ, không có chứng cứ chuyện, ngươi đừng ra bên ngoài nói, để cho Vương Khôn nghe được sẽ không tốt. Chúng ta chờ một đại gia trở lại, chuyện như vậy nên một đại gia quản lý. Vương Khôn nếu là nói không rõ, sẽ để cho một đại gia bẩm báo bảo vệ khoa. Ban khu phố cùng Vương Khôn quan hệ tốt, nhưng bảo vệ khoa thế nhưng là xưởng cán thép, bao nhiêu sẽ cho một đại gia mặt mũi. Trương Tiểu Hoa cúi đầu suy nghĩ một hồi, cảm thấy đem công lao nhường cho Dịch Trung Hải, thực tại quá thua thiệt. Không được, như vậy lợi cho Dịch Trung Hải quá. Dựa vào cái gì phải đem công lao nhường cho hắn? Tần Hoài Như đệ một cái đầu, ngươi chỉ nhìn đến công lao, không thấy nguy hiểm. Trong viện hàng xóm nếu là biết chúng ta tố cáo, nhà ai sẽ không để phòng nhà chúng ta? Sau này còn có ai dám cấp cho nhà chúng ta vật? Trương Tiểu Hoa lập tức liền nghĩ đến tiền quyên góp, nàng nuôi lão tiền bị trộm đi, bây giờ mới tìm trở về một nửa, còn dư lại còn không tìm được. Trông cậy vào Tần Hoài Như, vậy cũng đừng nghĩ. Đường tắt duy nhất chính là để cho đại gia tiền quyên góp. Chỉ có cho nàng tiền quyên góp, mới có thể khôi phục nhanh chóng nàng tiền dưỡng lao. Trước tiên nói rõ, sau này cho nhà chúng ta tiền quyên góp, đều muốn thuộc về ta. Tần Hoài Như lập tức lắc đầu, không được, tiền của ngươi còn tìm trở về một nửa, tiền của ta một phần cũng không có tìm trở về. Ngươi phải đem tiền quyên góp cầm đi, nhà chúng ta ăn cái gì? Có thể chuyện phát sinh quá nhanh, bọn họ những người này đầu óc còn không có lộ lại. Tứ hợp viện ngày cũng thay đổi, chính là Vương Khôn rời đi, mong muốn tiền quyên góp cũng không có dễ dàng như vậy. A Bẩn đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 70, dễ lưu về nhà. Dịch Trung Hải cảm thấy mất mặt, sợ hãi người khác chỉ trỏ trỏ, cô ý ở lại cuối cùng. Lưu Hải Trung giống vậy cảm thấy mất mặt, còn cảm thấy mình làm quan hy vọng không có, ở lại cuối cùng mong muốn tìm lãnh đạo cầu tha thứ. Cuối cùng hai cái đại gia gặp đến cùng một chỗ, thương tâm mất mát hướng tứ hợp viện đi tới. Lưu Hải Trung cảm thấy mình thực tại quá xui xẻo, mắt thấy lãnh đạo cấp cho hắn lên trước, không ngờ gặp phải loại chuyện như vậy. Về phần lãnh đạo lúc nào nói cấp cho hắn thăng quan, cũng không ai biết. Lão Dịch, Vương chủ nhiệm cùng Trương sở trưởng không phải đã nói, chúng ta tiếp nhận xong trừng phạt cũng sẽ không truy cứu nữa. Trong xưởng vì sao còn phải cho chúng ta trừng phạt? Dịch Trung Hải có chút chột dạ nhìn Lưu Hải Trung một cái, hắn mặc dù không có hỏi thăm được bị xử phạt nguyên nhân, nhưng vẫn là có thể đoán được. Tứ hợp viện chuyện, chủ nhiệm văn phòng nhất định phải cho Dương xưởng trưởng hội báo. Hắn nếu không phải vội vã cho Vương Khôn ngang chân, nói không chừng còn có thể tránh khỏi lần này trừng phạt. Cái suy đoán này, Dịch Trung Hải dĩ nhiên sẽ không nói cho Lưu Hải Trung. Nếu là cho hắn biết, Lưu Hải Trung nhất định sẽ tìm hắn bồi thường. Lão Lưu, còn có thể vì sao sao? Chúng ta trong viện tích tố cáo cũng chỉ có Vương Khôn, ta xem chuyện này, tám phần là hắn đến trong xưởng cáo hình. Lưu Hải Trung không chút nghĩ ngợi liền tin tưởng Dịch Trung Hải giải thích, tức giận nói, lão Dịch, chúng ta không thể thả qua Vương Khôn, tốt nhất đem hắn đuổi đi. Dịch Trung Hải cười khổ một cái, nhà là ban khu phố phân phối cho Vương Khôn, người ta còn có đường phố ban hành gia đình liệt sĩ chứng, bọn họ dựa vào cái gì đem Vương Khôn đuổi đi? Lão Lưu, từ từ tính toán đi. Chúng ta bây giờ mới vừa bị phạt, thực tại không thể đi treo chọc hắn. Ta lại không giống ngươi, còn có mấy cái nhi tử, chúng ta liền hai vợ chồng, không dám chọc hắn. Lưu Hải Trung trong lòng mắng một câu túng hóa, cũng đi theo sinh ra lùi bước ý tưởng. Đối mặt Vương Khôn thủ đoạn cùng quả đấm, hắn nhưng không có biện pháp gì tốt. Càng mấu chốt chính là, Vương chủ nhiệm rõ ràng nói với bọn họ qua, Vương Khôn là mới từ trên chiến trường giải ngũ quân nhân. Đây chính là chiến trường A, Vương Khôn còn không biết ở trên chiến trường giết bao nhiêu người đâu. Vạn nhất hắn đem mình giết chết, quốc gia không phải tổn thất một tức sẽ thành lãnh đạo người sao? Sau, hai người yên tĩnh không nói, trở lại tứ hợp viện. Vào cửa, phàm là thấy hàng xóm của bọn họ, rối rít túi đầu, hay cùng không thấy vậy. Cái này trước kia là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Trước kia, ai thấy bọn họ không đều dừng lại, cung cung kính kính nói một tiếng một đại gia, nhị đại gia tốt. Cái này cũng oán Vương Khôn. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Vương Khôn nhà, thấy tới cửa dừng một chiếc mới tinh xe ba bánh, lập tức liền nảy ra một kế. Dịch Trung Hải kéo lại muốn qua Lưu Hải Trung, chúng ta đem lão Diêm kêu lên, nhiều người lực lượng lớn. Diêm phụ quý thấy Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đồng thời gõ cửa, trong lòng liền bắt đầu chửi mẹ. Có chuyện tốt thời điểm, các ngươi không nghĩ tới ta, đụng phải chuyện đắc tội với người, sẽ phải lôi kéo ta. Lão Dịch, lão Lưu, Vương Khôn mua xe ba bánh, kia là chính hắn chuyện. Ta chính là hắn một hàng xóm, không xen vào hắn. Các ngươi liền đừng làm khó ta. Lưu Hải Trung phi thường bất mãn, cảm thấy Diêm phụ quý chính là tên phản đồ, tiểu nhân. Lão Diêm,
ngươi làm sao có thể nói như vậy, chúng ta là trong viện quản sự đại gia, Vương Khôn mua xe ba bánh sẽ phải cùng chúng ta báo cáo. Diệp phụ quý phi thường căm ghét Lưu Hải Trung ánh mắt, giọng điệu cứng rắn nói, lao Lưu, quản sự đại gia chức vị đã bị Vương chủ nhiệm triệt tiêu, ngươi liền chớ nói nữa cái chuyện này. Dịch Trung Hải thấy hai người sắp cãi vã, trong lòng thầm mắng thành sự không có bại sự có dư. Lao Diêm, ta cùng lão Lưu ý là, chúng ta qua đi hỏi một chút Vương Khôn, xe ba bánh phiếu là từ đâu tới. Nếu tới đường không thành vấn đề, kia nên ấn chúng ta trong viện quý củ, mời mọi người ăn cơm. Có thể làm cho Diêm phụ quý ra mặt, cũng chỉ có lợi ích, Dịch Trung Hải cũng không tin, Diêm phụ quý sẽ không động tâm. Diêm phụ quý động tâm sao? Dĩ nhiên động tâm, trái tim bịch bịch nhanh chóng nhảy dựng lên. Nhưng hắn dám đi nói với Vương Khôn sao? Không dám. Vương Khôn thủ đoạn, là hắn trước giờ cũng chưa thấy qua. Đối mặt không biết đối thủ, luôn luôn thích tính trước làm sao, Diêm phụ quý là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh ra. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đã bị phạt, nếu là hắn dám quấy rối, chẳng lẽ Vương Khôn cũng không dám tới trường học cáo hắn sao? Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung hai người là công nhân, có kỹ thuật, không cần lo lắng xưởng cán thép đem bọn họ khai trừ, nhiều lắm là chính là hàng vừa giảm cấp. Hắn không giống nhau, đó là nhân dân giáo sư, nhà nào dài nguyện ý đem hải tử giao cho một thanh danh bất hảo lão sư. Trường học cũng sẽ không xính dụng một thanh danh bất hảo người, làm trường học lão sư. Vì công tác, hắn bây giờ liền muốn cùng Vương Khôn tạo mối quan hệ. Về phần chiếm tiện nghi chuyện, quan hệ tốt, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi. Lao Dịch, nhà chúng ta sẽ phải ăn cơm, cũng không đi nhúng vào. Diêm phụ quý không tham gia, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hai người cũng không hề từ bỏ, mà là không sợ hai chút nào đi về phía Vương Khôn nhà. Vương Khôn đang ở nhà trong làm đồ ăn, đã làm tốt hai cái món ăn, đang chuẩn bị làm người thứ ba, liền nghe được Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung thanh âm. Dịch đại gia, Lưu đại gia, các ngươi hai cái có chuyện gì? Dịch Trung Hải nghe Vương Khôn gọi, liền phi thường tức giận, tiếng xưng hô này quá xa lánh, nơi nào có một đại gia, nhị đại gia lộ ra thân cận. Lưu Hải Trung giống vậy phi thường tức giận, hắn cho là một đại gia, nhị đại gia gọi đại biểu là con chức, Lưu đại gia tính chuyện gì xảy ra? Vương Khôn, ngươi xe ba bánh là từ đâu tới? Hai người đồng thời hỏi. Vương Khôn đang chờ làm đồ ăn, không muốn theo chân bọn họ dài dòng, trực tiếp hồi đáp, đương nhiên là mua, bầu trời lại sẽ không rơi xe ba bánh. Các ngươi hai cái cũng không có việc gì, có chuyện mau nói, không có sao liền về nhà. Dịch Trung Hải trong mắt lóe lên một tia oán hận ánh sáng, chịu đựng tức giận nói, chúng ta là hỏi ngươi xe ba bánh phiếu từ đâu tới. Chúng ta trong viện trước giờ chưa từng làm chuyện phạm pháp, ngươi thành thật khai báo. Vương Khôn cười ha ha, nói những lời này, ngươi liền không cảm thấy đỏ mặt sao? Cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện phạm pháp. Xe đạp phiếu là người khác đưa cho ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi nếu là cảm thấy lai lịch bất chính, vậy thì đi cáo ta được rồi. Các ngươi hôm qua mới vừa đi qua đồn công an, nói vậy sẽ không biết đường đi. Dịch Trung Hải nhất thời phi thường xấu hổ. Vương Khôn đến, phá vỡ tứ hợp viện quy củ. Hắn không chỉ có bị mất mặt, trước kia thao túng tứ hợp viện thật là nhiều thủ đoạn cũng không dùng đến, giống như toàn thân võ công bị phế vậy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám sao? Ta cho ngươi biết, dù là ngươi là quân nhân, đầu cơ trục lợi cũng phải bị trừng phạt. Thành thật khai báo, chúng ta sẽ cân nhắc tình huống thực tế, nhìn một chút có thể hay không tha ngươi. Vốn tưởng rằng bọn họ bị dạy dỗ, bao nhiêu sẽ trung thực mấy ngày, kia biết một chút cũng không để trong lòng, hay là đem mình làm trái hồng mềm bóp. Cút đi. Ăn no dỗi việc không có chuyện làm có phải hay không? Xem ra xưởng cán thép phạt các ngươi phạt quá nhẹ, để cho các ngươi còn có lòng rảnh rỗi qua đến cho ta quấy rối có phải hay không? Các ngươi chính là bình thường hàng xóm, có tư cách gì thẩm vấn ta? Hoài nghi ta đầu cơ trục lợi, vậy thì đi cáo ta được rồi. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, không riêng ngươi sẽ báo cảnh, chúng ta cũng sẽ báo cảnh. Lưu Hải Trung nhưng không muốn để cho Dịch Trung Hải một mình làm náo động, lập tức liền đứng dậy. Vậy ngươi đi ngay báo cảnh được rồi. Ta đến tứ hợp viện thời điểm, liền đã nói với các ngươi, có vấn đề tìm công an nhân dân. Các ngươi làm trong tứ hợp viện tuổi tác tương đối lớn người, nên vì mọi người làm biểu xuất. Đối cho các ngươi muốn báo cảnh sát hành vi, cá nhân ta là đồng ý. Vương Khôn vậy, khiến Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung mắt trợn tròn, bọn họ liền chưa thấy qua đầu cơ trục lợi người khích lệ người khác báo cảnh sát. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 71, chủ nố tin tức báo cảnh, là không thể nào báo cảnh sát, đánh chết cũng không thể báo cảnh. Mọi thứ cũng muốn báo cảnh, còn phải ba người bọn họ quản sự đại gia làm gì? Mặc dù đã bị ban khu phố triệt tiêu quản sự đại gia quyền lực, bọn họ cũng không lo lắng. Chỉ cần vẫn còn ở trong tứ hợp viện ở, quyền lực của bọn họ sớm muộn cũng sẽ khôi phục. Tóm lại, tứ hợp viện trời là không được. Nhưng Vương Khôn cách làm thực tại chọc giận hai người bọn họ. Dịch Trung Hải xanh mặt nói, con bị chết mạnh miệng, chờ công an đến rồi, ta nhìn ngươi bàn giao thế nào. Lão Lưu, để cho các ngươi nhà Quang Thiên đi một chuyến, đem trường sở trưởng tìm đến. Lưu Hải Trung đối công an vẫn còn có chút sợ hãi, nghe vậy có chút không vui. Lão Dịch, ta cảm thấy còn chưa cần báo cảnh đi. Nếu không chúng ta tìm bảo vệ khoa. Dịch Trung Hải nhìn Lưu Hải Trung một cái, cho hắn so với mình thông minh cảm thấy phi thường mất hứng. Nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận đề nghị của Lưu Hải Trung. Đồn công an có thể sẽ bao che Vương Khôn, nhưng xưởng bảo vệ khoa cũng không thể cũng bao che Vương Khôn đi. Vậy thì tốt, Lão Lưu, Quang Thiên chạy nhanh, để cho Quang Thiên đi một chuyến. Vương Khôn mặc cho hai người thương lượng, đồn công an cũng tốt, bảo vệ khoa cũng tốt, cũng không đáng kể. Hai cái xen vào việc của người khác ra hỏa, lần này nhất định phải cho bọn họ một bài học không thể. Các ngươi không bị bắt đi, ta họ viết ngược lại. Vương Khôn xoay người trở về nhà tiếp tục nấu cơm, cũng không để ý tới cửa Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Diêm phụ quý nuốt ở nhà mình cửa, xem tức xì khói hai người, hướng về phía con cái giao phó. Vương Khôn là gan quá lớn, lần này chọc giận Lão Dịch cùng Lão Lưu, sợ rằng phải xui xẻo. Nếu là báo cảnh, còn dễ nói điểm, Trương sở trưởng công chính vô tư, báo danh xưởng cán thép liền không giống nhau, hai người bọn họ thế nhưng là xưởng cán thép lao công nhân, bảo vệ khoa cũng phải cấp bọn họ một bộ mặt. Diêm Giải Thành chớp mắt một cái, nói, "Cha, ngươi không phải nói để chúng ta cùng Vương Khôn giao hảo sao? Nếu không ta đi đồn công an một chuyến." Diêm phụ quý trừng mắt, "Đi cái gì đi, nhà chúng ta có thể chọc được lão Dịch cùng lão Lưu sao? Một hồi bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng đi ra ngoài, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Ta phát hiện, cùng Vương Khôn đối nghịch, liền không vớt được chỗ tốt. Ta kia 200 đồng tiền, a." Liền nghĩ tới thưởng cho Tần Hoài Như nhà 200 đồng tiền, Diêm phụ quý tâm liền đau. Tam đại mụ nhìn một cái không đúng, đội vàng phân phó nói, "Không thấy ba ngươi sắp ngã xuống sao?" Đội vàng dịu tới. "Đang nói chuyện đâu?" Chu Nô xách theo hộp cơm trở lại tứ hợp viện. Xem trụ nố hộp cơm, Diêm phụ quý không nhịn được muốn đi thử một lần, nhìn một chút có thể hay không đánh cất xuống. Diêm Giải Phóng đỡ Diêm phụ quý, nhận ra được thái độ hắn, đội vàng quên, "Cha, ngươi hôm nay cũng đừng đánh trụ nố hộp cơm, chủ ý bạn vừa đi ra ngoài bị một đại gia, nhị đại gia ngăn, không hãy cùng bọn họ đứng chung một chỗ sao? Lại nói, ngươi chính là đi ra ngoài, trụ nố hộp cơm cũng sẽ không cho ngươi." Lời này không dễ nghe, cũng là sự thật, Diêm phụ quý cũng sẽ không vì mặt mũi đi ra ngoài mất mặt. Dịch Trung Hải thấy trụ nố trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Bà cụ biết là Dịch Trung Hải xương sống, chủ nô chính là Dịch Trung Hải mật. Có chủ nô ở, liền có gánh tội nhân tuyển, sẽ không tổn hại hại thanh danh của hắn. Chủ nô, tới. Chủ nô nghe được thanh âm, nhìn một cái Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đứng ở Vương Khôn cửa nhà, liền vô cùng hiếu kỳ. Một đại gia, nhị đại gia, các ngươi hai cái trận Vương Khôn cửa làm gì, cho hắn giữ cửa sao? Ai ra, cái này ai mua xe ba bánh? Lưu Hải Trung cảm thấy chủ nô nói chuyện không lọt ai, trên mặt phi thường mất hứng. Chủ nô, nói thế nào đâu? Ta thế nhưng là trong viện nhị đại gia, làm sao có thể cho hắn giữ cửa? Chu Nỗ cười ha ha, nhị đại gia còn đang nằm mơ đâu. Quản sự đại gia chức vị sớm đã bị ban khu phố Vương chủ nhiệm triệt tiêu. Nói lời trong lòng, Chu Nỗ đối với quản sự đại gia bị triệt tiêu chuyện vẫn là vô cùng đồng ý, không có quản sự đại gia quản, hắn cảm thấy tứ hợp viện màu xanh ra trời, nước cũng thanh. Nếu không phải Vương Khôn đánh hắn một nữa, lại khi dễ Tần Hoài Như, hắn thật muốn cùng Vương Khôn ngồi chung một chỗ thật tốt uống đông nhân rượu. Lưu Hải Trung giận đến nói không nên lời, Dịch Trung Hải cũng không tốt đẹp được đi đâu. Tại sao phải ở tứ hợp viện thúc đẩy một đại gia, nhị đại gia, tam đại gia xưng hô như thế? Đó là bởi vì chỉ có người một nhà mới có sắp xếp thứ tự. Dịch đại gia chẳng qua là Dịch đại gia, người khác lại không họ Dịch, không có quan hệ gì với hắn. Gọi một đại gia liền không giống nhau, người ngoài xem ra chính là người một nhà. Mọi người đều là người một nhà, các ngươi còn không biết xấu hổ không cho ta dưỡng lao, không biết ngượng không cho Tần Hoài Như tiền quên góp sao? Dương nào thiên y vô phùng kế hoạch a, không ngờ bị Vương Khôn cái này bà gai làm hỏng. Nếu là biết hắn cái này làm lính chính là bà gai, Dịch Trung Hải thể tuyệt đối sẽ không trêu chọc hắn. Phát động tứ hợp viện người cô lập hắn, để cho hắn tự nghĩ biện pháp rời đi, so bây giờ mạnh hơn. Hết thảy đều bị hắn phá hủy, mong muốn khôi phục còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Càng mấu chốt chính là, hắn còn bị giáng chức, thành cùng Lưu Hải Trung bậy cấp 6 công. Bị giáng chức sau, trong xưởng rất nhiều linh kiện liền không cần hắn ra tay, thời gian dài không thể ra công những thứ kia linh kiện, kỹ thuật của hắn chỉ biết nó nớt, còn có thể hay không lần nữa thi đậu công nhân bậc 8, trong lòng một chút ngọn nguồn cũng không có. Chu Nỗ, không biết nói chuyện đừng nói là. Chu Nỗ mặt nóng dán cái mông lạnh, hai cái lao đầu tử cũng không phải là Tần Hoài Như, hắn còn không vui ở chỗ này đây. Đúng vậy, các ngươi ở chỗ này tiếp tục ngửi Vương Khôn nhà đồ ăn đi, ta về trước đi ngủ. Chu Nô tính toán rời đi, như vậy sao được? Dịch Trung Hải phi thường không muốn, Chu Nô, ngươi đi đem cơm hộp cho Hoài Như đưa đi, sau đó tới theo chúng ta cùng nhau xem Vương Khôn. Chu Nô phi thường không vui, Vương Khôn trong nhà chuyển tới đồ ăn, mùi thơm thực tại quá đậm, hắn một đầu bếp làm sao có thể chịu được cái mùi này? Một đại gia, đừng suy nghĩ. Hôm nay trong xưởng không có chiêu đãi, trong hộp cơm là trống không. Tần tỷ hôm nay là không có cơm ăn hộp. Lưu Hải Trung không hiểu, xưởng lãnh đạo đi công tác trở lại, thế nào cũng phải làm một trận tiệc đón khách, chỉ cần làm tiệc đón khách, Chu Nỗ là có thể mang đồ ăn thừa trở lại. Chu Nỗ, ngươi thế nào không mang đồ ăn thừa, có phải hay không xưởng trưởng đem ngươi làm món ăn cũng ăn xong rồi? Chu Nỗ đột nhiên trở nên phi thường tức giận, mắng, nhị đại gia, khỏi nói. Ta nghe nói, có cái Vương bắt đản, hôm nay lừa Dương xưởng trưởng. Dương xưởng trưởng mới hạ lệnh xử phạt chúng ta. Đừng để cho ta biết cái nào tuyệt hậu đồ chơi ở trong xưởng tố cáo, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Ta đoán chừng chính là Hứa Đại Mậu cái đó hư loại. Lưu Hải Trung vừa nghe, còn có người dám cáo bọn họ hình, làm hại hắn bị hàng cấp, không nhịn được đi theo Chu Nỗ cùng nhau mắng lên. Chu Nỗ, Hứa Đại Mậu mấy ngày nay vẫn luôn ở nông thôn chiếu phim, chưa có trở về, hẳn không phải là hắn đến trong xưởng cáo hình. Bất quá ngươi nói không sai, nếu không phải tuyệt hậu, khẳng định làm không ra như vậy tuyệt hậu chuyện. Nếu để cho ta biết tên khốn kiếp kia, ta một truy đem hắn truy bẹp. Chu Nỗ lựa chọn cùng Lưu Hải Trung đứng ở cùng nhau, nhị đại gia, lúc khác ta không ủng hộ ngươi, nhưng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi nói, từng truy một chết hắn. Dịch Trung Hải sắc mặt, theo hai người chửi mắng từ đen biến thành, lại biến tím, hai tay nắm thật chặt quả đấm, mấy lần nâng lên, nghĩ muốn giao huấn hai cái này Vương bắt đản. Bọn họ chuyện, ban khu phố cũng nói chuyện, sẽ không có người nhắc tới. Sưởng làm Tào Phúc Đào sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới. Kết hợp Chu Nỗ nói, có người lừa Dương Sưởng trưởng, để cho Dương Sưởng trưởng mất thể diện. Dịch Trung Hải đã cảm thấy người kia là bản thân, trừ hắn, người khác cũng sẽ không chạy đến Dương Vạn Thanh phòng làm việc nói mỏ. Nghe hai người không ngừng chửi mắng, mở miệng một tiếng tuyệt hậu, Dịch Trung Hải ánh mắt lộ ra hung ác ánh mắt. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 72, công an Lâm Môn Lưu Quang Thiên mang theo xưởng cán thép bảo vệ khoa nhân viên trực, chạy tới tứ hợp viện trên đường đụng phải đang đi tuần công an. Một người trong đó bảo vệ khoa người nhận biết công an, lại hỏi: "Nguyên Giang, ngươi buổi tối trực à?" Công an Hàn Nguyên Giang nhìn một cái, đúng là mình bạn nối khố Tề Khang Kiện, liền cười hỏi: "Các ngươi không ở xưởng cán thép đi làm, chạy đến tới nơi này làm gì?" Tề Khang Kiện chỉ Lưu Quang Thiên: "Chúng ta xưởng cán thép một gia trúc viện, có người tố cáo đầu cơ trục lợi, trộm một chiếc xe ba bánh." Hàn Nguyên Giang phi thường kinh ngạc: "Đây chính là đại án à, một chiếc xe ba bánh thế nào cũng phải 300 đồng tiền." Suy nghĩ đồn công an gần đây bị dịch Trung Hải tứ hợp viện làm cho phi thường mất mặt, Hàn Nguyên Giang đã cảm thấy cơ hội lập công đến rồi. "Cái nào tứ hợp viện, là chúng ta đồn công an trị hạ sao?" Tề Khang Kiện gật đầu một cái này tứ hợp viện, các ngươi đồn công an rất quen thuộc, chính là chúng ta xưởng công nhân bậc 8 dịch Trung Hải cái việc kia." Lưu Quang Thiên nghe bọn họ nói chuyện phiếm, cảm thấy phi thường mất thể diện, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hàn Nguyên Giang trong lòng run lên, trực giác của hắn nói cho hắn biết, gây chuyện khẳng định vẫn là dịch Trung Hải. "Nói một chút đi, rốt cuộc là ai phát hiện, lại là ai đầu cơ trục lợi?" Tề Khang Kiện phi thường mất hứng: "Đây là xưởng cán thép bản thân nội bộ chuyện, chúng ta lại không có báo cảnh, các ngươi đồn công an xen tay vào a, nếu là thật bị đồn công an nhận lấy đi, xưởng cán thép mặt mũi làm sao bây giờ?" "Nguyên Giang, ngươi cái này không biết ăn ở, chúng ta xưởng cán thép nội bộ chuyện, ngươi còn muốn nhúng tay à?" Hàn Nguyên Giang nhìn một cái Lưu Quang Thiên, hướng về phía Tề Khang Kiện hỏi: "Ngươi quang biết chạy người tới bắt, biết là ai bị tố cáo sao?" Tề Khang Kiện lắc đầu một cái, nhận được Lưu Quang Thiên báo cảnh, hắn liền mang theo người đến đây, còn chưa kịp hỏi thăm. Dịch Trung Hải tứ hợp viện mới ra qua chuyện, hắn cũng sợ hãi lại xảy ra chuyện, mới nhận được tố cáo liền dẫn người tới. "Lưu Quang Thiên, nói một chút đi, ba người cùng Dịch Trung Hải muốn tố cáo ai?" Đồn công an hai người, cộng thêm bảo vệ khoa bốn người cùng nhau nhìn về phía Lưu Quang Thiên, thiếu chút nữa đem hắn hù dọa kẻ ra quần. "Một đại gia cùng cha ta tố cáo mới vừa rời đến trong viện Vương Khôn." "Vương Khôn?" Đồn công an cùng bảo vệ khoa người đồng thời lớn tiếng hô lên. Hàn Nguyên Giang bên người cái đó công an gãi đầu một cái: "Hàn đội trưởng, nếu không chúng ta đi cùng xem một chút đi. Ngươi không biết, Vương Khôn thực tại thật lợi hại. Liền chúng ta sở trưởng cũng không đối phó được hắn. Chuyện lần này khẳng định không nhỏ." Hàn Nguyên Giang phủi một cái đồng nghiệp của mình, hắn chính là ngày đó bị Vương Khôn dạy dỗ hai cái công an một trong. Bất kể hắn là tâm tư gì, Hàn Nguyên Giang cũng muốn mau mau đến xem. Tề Khang Kiện cùng đồng nghiệp của mình nhìn lẫn nhau một cái, cảm thấy khó khăn vô cùng. Bọn họ ban ngày thế nhưng là cùng Vương Khôn chào hỏi, biết vị này là bản thân cổ trưởng. Bắt đầu cơ trục lợi bắt được bản thân lãnh đạo trên đầu, trong lòng gọi thẳng xui xẻo. Nghe được người của đồn công an tính toán đi cùng nhìn một chút, Tề Khang Kiện phi thường không vui, vạn nhất Vương Khôn thật đầu cơ trục lợi, cuộc sống của hắn khẳng định không dễ chịu. Hắn không được cho mình một cái tát, nếu không phải lắm mồm chào hỏi một cái, liền không có phiền phức như vậy. "Nguyên Giang, chuyện này chúng ta bảo vệ khoa là có thể xử lý, không cần các ngươi đồn công an nhúng tay." Hàn Nguyên Giang xem bản thân bạn nối khố, "Ta nếu là nhất định phải nhúng tay đâu. Khi chúng ta xưởng cán thép là dễ trêu sao? Đừng quên chúng ta xử trưởng thế nhưng là các ngươi cục phó cục công an. Thân ta vì công an nhân dân, gặp phải đầu cơ trục lợi chuyện, không làm được khoanh tay đứng nhìn. Nếu không như vậy, chúng ta liền theo đi xem một chút, làm chứng, chuyện vẫn là lấy các ngươi trong xưởng ý kiến làm chủ, thế nào?" Tề Khang Kiện biết, bảo vệ khoa quyền lực hay là so đồn công an yếu một chút, nhất định phải ngăn không để bọn hắn nhúng tay, sau đó không tốt lắm giao phó. "Nói xong rồi, chuyện thuộc về chúng ta bảo vệ khoa xử lý, có phải hay không chuyển giao các ngươi đồn công an, muốn sự trưởng chúng ta phê chuẩn mới có thể." "Yên tâm đi, ngươi còn chưa tin ta sao?" Lưu Quang Thiên trong lòng thét lên số khổ, làm sao lại đụng phải đồn công an hai cái này ba gai. Trở về bị Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung biết, không thiếu được ăn chút đau khổ. Nhưng thực tế nhưng không để hắn tự tuyệt, chỉ đành mang theo bảo vệ khoa cùng người của đồn công an đến tứ hợp viện đi. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung thấy bảo vệ khoa người đến, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. "Vương Khôn, bảo vệ khoa người đến rồi, ngươi thành thật khai báo đầu cơ trục lợi chuyện." Dịch Trung Hải tiếng kêu phi thường lớn, đem tiền viện cùng trung viện người đều hấp dẫn tới, theo đám người càng ngày càng nhiều, nghị luận thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Vương Khôn không để ý đến hắn, ở nhà đem món ăn múc đi ra, mới chậm rãi đi ra. "Cổ trưởng tốt." Bảo vệ khoa người thấy quả nhiên là Vương Khôn, lập tức đứng thẳng hướng Vương Khôn vấn an. Vương Đình Hiên nhìn một cái mấy cái bảo vệ khoa người, phát hiện ban ngày sát thực thấy qua bọn họ. "Ta bây giờ là bị tố cáo người, không phải là của các ngươi cổ trưởng." Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung lại mắt trợn tròn, thế nào cũng không hiểu, bảo vệ khoa người làm sao sẽ gọi Vương Khôn cổ trưởng. "Vương Khôn lúc nào thành bảo vệ khoa cổ trưởng, ta thế nào không biết." Tề Khang Kiện nhìn Dịch Trung Hải một cái, trong ánh mắt không thèm căn bản cũng không thêm che giấu. "Hôm nay mới vừa bị trong xưởng xử phạt, lúc này không thành thành thật thật cụp đuôi làm người, lại còn dám đến chỗ rêu rao. Chơi ngu cũng không phải làm như vậy." "Dịch Trung Hải, bảo vệ khoa chuyện, còn phải với ngươi hội báo thế nào? Một mình ngươi phạm sai lầm cấp 6 công, còn được so xưởng trưởng còn chiều rộng. Mặt mũi của ngươi không phải rất lớn sao? Đi hỏi một chút Dương xưởng trưởng đi, cổ trưởng chức vị là Dương xưởng trưởng bổ nhiệm." Dịch Trung Hải bị nhìn thấy phi thường không thoải mái, nói thế nào hắn cũng là xưởng cán thép công nhân bậc 8, liền xưởng trưởng đều muốn cho hắn một ít ưu đãi. Bảo vệ khoa đám người kia, căn bản cũng không bị Dịch Trung Hải để ở trong mắt. Muốn lúc trước, Dịch Trung Hải khẳng định không sợ đi tìm Dương Vạn Thanh. Nhưng bây giờ nha, hắn là phi thường chỗ dạng, một mực tại trông đợi bị phạt chuyện cùng hắn đi tìm Dương Vạn Thanh không liên quan. Nhưng Dịch Trung Hải cũng sẽ không nhịn xuống một hơi này, "Vương Khôn nếu là bảo vệ khoa người, các ngươi chính là một phe. Ta không hướng các ngươi tố cáo." Lưu Hải Trung nghĩ muốn nói chuyện, bị Lưu Quang Thiên lặng lẽ kéo lại. Chưa kịp nói chuyện, Hàn Nguyên Giang liền mang theo đồng nghiệp của mình liền đi vào, "Các ngươi nếu không hướng bảo vệ khoa tố cáo, vậy thì hướng chúng ta đồn công an tố cáo đi. Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Dịch Trung Hải trong lòng chỉ muốn chửi thề, công an tại sao cũng tới. Nếu là biết công an tới, hắn sẽ không nói không hướng bảo vệ khoa tố cáo những lời này. Công an đồng chí, hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm. Chúng ta không báo báo. Dịch Trung Hải sợ hãi công an, Lưu Hải Trung cũng sợ hãi, nghe Dịch Trung Hải nhận sợ, hắn liền lại không dám cứng rắn tỏ thái độ. Nhưng để cho hắn buông tha cho sửa trị cơ hội của Vương Khôn, lại phi thường không cam lòng. Hắn ở Vương Khôn cửa đứng thời gian dài như vậy, Vương Khôn cũng chưa nói mời hắn tiến đi chuyện ăn cơm. Loại hành vi này không phải là đang nói không xem hắn ra gì sao? Công an đồng chí, đây là một hiểu lầm. Ta cùng lão Dịch thấy Vương Khôn mua xe ba bánh, trong nhà lại làm thịt, lo lắng hắn phạm sai lầm, cho nên mới dùng báo cảnh hù dọa hắn. Lưu Quang Thiên mắt trợn tròn, các người hai người nếu là nói như vậy, hắn không phải đi không được gì chuyến này sao? Đây chính là chuyện đắc tội với người. Bảo vệ khoa cùng công an cũng mất hứng, bọn họ thật xa đi một chuyến, các ngươi chuyện gì cũng không nói, một câu hiểu lầm vừa muốn đem chuyện giải quyết, nào có chuyện tốt như vậy tình. Bảo vệ khoa người càng cho hơi vào hơn vẫn, Vương Khôn là bảo vệ khoa cổ trưởng, chính là lãnh đạo của bọn họ. Bọn họ thật xa chạy tới, cũng không phải là chạy chơi. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 73, hỏi thăm Tề Khang Kiện cười lạnh một tiếng, hiểu lầm. Có phải hay không hiểu lầm không phải là các ngươi định đoạn. Các ngươi hai cái thế nhưng là có án cũ, nếu là không nói ra 1-2-3 đến, đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe đám người chung quanh nghị luận, Dịch Trung Hải trên mặt càng thêm nhịn không được rồi. Làm xưởng cán thép công nhân bậc 8, lúc nào bị lớn như vậy quất đủ. Bình thường Dương Vạn Thanh nói chuyện với hắn, đều là cùng phong lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi cái này đồng chí, nói thế nào đâu? Ta một công nhân bậc 8 còn có thể dỗ các ngươi chơi không được. Chúng ta chẳng qua là lo lắng Vương Khôn phạm sai lầm, mới hù dọa hắn. Công nhân bậc 8. Tề Khang Tiện cười ha ha, Dịch Trung Hải, ngươi quên mình bị xuống cấp chuyện sao? Lá gan của ngươi thật là lớn, lại dám chạy đi lừa gạt Dương Sưởng trưởng. Cổ trưởng, nếu Dịch Trung Hải không nói, ngài nói làm sao bây giờ đi? Vương Khôn lòng nói, Tề Khang Tiện là vì định hót đâu, hay là cùng Dịch Trung Hải có cựu án a, thế mà lại như vậy nói chuyện với hắn. Đối với xưởng cán thép người và sự việc, Vương Khôn chưa quen thuộc, cũng không đội ở tỏ thái độ. Chờ hiểu rõ ràng tình huống, mới có thể quyết định làm sao bây giờ. Bây giờ chuyện là cho Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung một bài học, nói nhầm cũng muốn trả giá đắt. Ta là bảo vệ khoa người, nói với các ngươi, sợ hãi Dịch Trung Hải không phục. Nếu công an đồng chí đến rồi, vậy trước tiên mời công an đồng chí hỏi bọn họ. Bọn họ nếu là thật không muốn nói, ta trở lại nói. Hàn Nguyên Giang hiểu Vương Khôn ý tứ, cũng biết chuyện không lại bởi vì một câu hiểu lầm liền giải trừ. Cũng đúng, đổi ai bị an cái trước đầu cơ trục lợi danh tiếng, cũng sẽ không dễ dàng vòng qua người khác. Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi nói đi. Dịch Trung Hải nghe rõ Vương Khôn ý tứ, biết chuyện sẽ không thiện, cảm thấy Vương Khôn cho thể diện mà không cần. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Vương Khôn một vừa tới bờ Di Thành mới mấy ngày người, dựa vào cái gì lấy được xe đạp phiếu? Công an đồng chí, là như thế này. Vương Khôn mới đến kinh thành mấy ngày, hôm nay cũng là vừa tới xưởng cán thép. Hắn khẳng định không thể nào lấy được xe đạp phiếu. Ta cùng lão Lưu lớp mầm về nhà, nhìn thấy hắn cửa phòng miệng để một chiếc xe ba bánh, liền lên trước hỏi thăm hắn. Chúng ta là vì tốt cho hắn. Hắn lại một chút không cảm kích. Chúng ta mới đi trong xưởng tìm bảo vệ khoa. Vương Khôn bĩu môi, một câu vì tốt cho ngươi là có thể thoái thác trách nhiệm sao? Nằm mơ đi. Hắn không nóng nảy phản bác Dịch Trung Hải, quay đầu nhìn về phía Lưu Hải Trung. Nhiều người nhìn như vậy, Lưu Hải Trung tâm tình vô cùng gấp gáp, chưa mấy lần miệng cũng không biết nên nói cái gì. Tới lần cuối một câu, ta cùng lão Dịch ý tưởng vậy. Hàn Nguyên Giang không có làm gì đánh giá, quay đầu hỏi Vương Khôn, đối với bọn họ hai cái cách nói, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Vương Khôn nở nụ cười, ta xe ba bánh trên có dấu chạm nổi, đã nói lên xe ba bánh là mua. Hàn Nguyên Giang gật đầu một cái, dấu chạm nổi là mới, xe cũng là mới, không làm được giả. Nếu là mua, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Cũng bởi vì ta không nói cho bọn họ biết vé xe là từ đâu tới, chính là đầu cơ trục lợi. Bọn họ cho là bọn họ là ai, ta dựa vào cái gì nói cho bọn họ biết? Chúng ta là trong viện. Dịch Trung Hải không nói được, quản sự đại gia thân phận đã bị vạch trần, không có biện pháp dọa người. Chính là không có vạch trần, hắn cũng hù dọa không được Vương Khôn. Hàn Nguyên Giang đối Dịch Trung Hải ý kiến liền lớn, liền bởi vì người ta không nói cho xe ngươi phiếu từ đâu tới, chính là đầu cơ trục lợi. Cái này liền chứng cứ cũng không tính, Vương Khôn nếu có thể nói ra vé xe lai lịch, chắc chắn sẽ không tha hai người bọn họ. Hơn nữa đi, đối với dân chúng bình thường, công an trong lòng đặc biệt không ưa những thứ kia tố cáo đầu cơ trục lợi người. Những người này, nếu không phải ngày không vượt qua nổi, ai nguyện ý đầu cơ trục lợi a? Các ngươi có chứng cứ chứng minh hắn đầu cơ trục lợi sao? Dịch Trung Hải nhìn một cái công an thái độ không đúng, trong lòng liền phát hư, nhưng vẫn là cứng rắn nói, hắn xe đạp phiếu lai lịch không rõ, cái này cũng chưa tính chứng cứ sao? Hàn Nguyên Giang đối cái này đến chết không đổi, Dịch Trung Hải hoàn toàn không ôm hy vọng, không đụng nam tưởng không quay đầu lại a, biết rõ Vương Khôn khó đối phó, còn không ngờ dùng như vậy được trí biện pháp, dại dột hết thuốc chữa. Hàn Nguyên Giang thế nhưng là biết, Vương Khôn mặt đối với mình sở trưởng cũng không rơi xuống hạ phòng, còn buộc đồn công an bọn họ đem bà cụ điếc cái này nằm bảo đảm hộ cho bắt. Thông minh như vậy người, hắn không tin Vương Khôn sẽ như vậy không sáng suốt, dám ở dơ viện đều địch dưới tình huống, trắng trận đầu cơ trục lợi. Đồng chí Vương Khôn, xin hỏi một chút, người xe đạp phiếu là từ đâu tới? Chu Nô đứng ở trong đám người, la lớn, một đại gia không phải đã nói rồi sao? Hắn xe đạp phiếu là đầu cơ trục lợi tới. Vương Khôn không để ý đến ồn ào lên Chu Nô, vừa cười vừa nói, đây là ta hôm nay báo danh thời điểm, Đinh Sưởng trưởng đưa cho ta, lúc ấy đồng trưởng phòng cũng ở tại chỗ. các ngươi muốn là không tin, có thể đi hỏi thăm đinh xưởng trưởng cùng đồng trưởng phòng. Hàn Nguyên Giang gật đầu một cái, liền đối diện Tề Khang Kiện nói, các ngươi phái một người đi hỏi một chút đinh xưởng trưởng cùng đồng trưởng phòng đi. Tề Khang Kiện cực kỳ phong khoáng, hỏi cái gì hỏi, nếu không phải thật, Vương cổ trưởng dám nói ra sao? Hàn Nguyên Giang nhìn một cái không phục dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, các ngươi nói thế nào? Lưu Hải Trung vừa nghe, không ngờ liên lụy đến Đinh Quảng Nam cùng Đồng Vĩnh Húc, lập tức liền muốn thối lui ra. Ở niềm tin của hắn trong, lãnh đạo nói đến cũng đúng. Huống chi, Vương Khôn cũng là lãnh đạo, hay là bảo vệ khoa cổ trưởng, định hót cũng không kịp. Dịch Trung Hải thì lại khác, Vương Khôn liền một đại đầu binh, có thể lên làm cổ trưởng, đoán chừng liền là bởi vì bọn họ chuyện, xưởng cán thép cho bồi thường. Cái này bồi thường thế nhưng là cầm tâm huyết của hắn đổi lấy, tại sao có thể cho Vương Khôn? Xe đạp phiếu chân quý như vậy, Vương Khôn công lao gì cũng không có, Đinh Quảng Nam dựa vào cái gì cho hắn? A, hắn đem hai người kia nói ra, là đoán chắc bọn họ không dám đi bọn họ nơi đó hỏi thăm. Người khác sợ, hắn Dịch Trung Hải không sợ, thân chính không sợ bóng tà, ta đây là ở làm chuyện tốt. Phải đi hỏi thăm, ai biết hắn nói là sự thật hay là giả. Đúng, phải đi hỏi thăm. Dịch Trung Hải đã thủ, Chu Nấu quả quyết ở trong đám người hô ứng Dịch Trung Hải. Tề Khang Kiện vốn là muốn cho Vương Khôn bán cái tốt, không nghĩ tới gặp phải không thấy rõ tình thế Dịch Trung Hải. Hướng về phía hắn hừ lạnh một tiếng, phái một người trở lại xưởng trong đi cho Đinh Quảng Nam cùng Đồng Vĩnh Húc gọi điện thoại. Dịch Trung Hải, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vu cáo cũng phải cần nhận gánh trách nhiệm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tề Khang Kiện dám nói như thế, tự nhiên là có lòng tin, xe đạp phiếu đối người khác mà nói rất chân quý, đối trong xưởng lãnh đạo mà nói căn bản là không tính là cái gì. Vương Khôn làm mới từ bộ đội giải ngũ người, lại bị trong xưởng lãnh đạo trực tiếp cho cái cổ trưởng chức vị, trong xưởng người lãnh đạo kia sẽ vì một trường không quá trọng yếu xe đạp phiếu đem Vương Khôn biến thành đầu cơ trục lợi người. Thật làm người cửa nhà bảng hiệu là treo chơi. Đầu cơ trục lợi tội danh rất lớn, nhưng bình thường cũng không có ai dùng cái tội danh này trả thù người khác. Cuộc sống của mọi người không dễ chịu, nhà ai không nghĩ biện pháp làm điểm thứ tốt, trợ cấp gia dụng a, đừng nói bọn họ bảo vệ khoa, chính là người của đồn công an đều có đi chim bổ câu thị. Chỉ cần không phải xuất hiện cái loại đó ăn trộm tài vật quốc gia đại án, đồn công an cũng sẽ không đối chim bổ câu dưới trợ tay. Dịch Trung Hải rõ ràng cho thấy ước hiếp Vương Khôn vừa tới kinh thành, không có ai giúp hắn nói chuyện. Thế nhưng là hắn quên đi, bờ di thành giải ngũ người cũng không biết, người biết người ta chiến hữu là làm cái gì. Dịch Trung Hải nghe Tề Khang kiện vậy, căn bản là không có ý thức được tình huống hiện thật, há mồm liền nói, ta là vì hắn tốt. Nếu là hắn thật từ đinh xưởng trưởng nơi đó lấy được xe đạp phiếu, cùng ta hội báo một chút, ta cũng sẽ không hiểu lầm hắn. Hắn không dám nói với ta, khẳng định chính là lai lịch không rõ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 74, trong sạch đừng nói một mình ngươi bị lột chức quản sự đại gia, cho dù không có lột chức, người ta cũng không có tất phải nói cho ngươi tự xét lại cùng phiếu lai lịch. Tại chỗ rất nhiều người cũng không đồng ý Dịch Trung Hải quan điểm, bao gồm rất nhiều tứ hợp viện lao nhà ở, bọn họ đã từng đều là loại này quan điểm người bị hại. Bọn họ rối rít đem ánh mắt nhìn về phía người của đồn công an, phản phất ở hỏi thăm bọn họ Dịch Trung Hải nói có đúng hay không. Hàn Nguyên Giang đối với lần này phi thường không nói, thật náo không hiểu Dịch Trung Hải là nghĩ như thế nào. Dịch Trung Hải, ngươi chẳng qua là Vương Khôn hàng xóm, hắn cũng không có nghĩa vụ hướng ngươi hội báo. Cho dù không có triệt tiêu ngươi quản sự đại gia, người khác cũng không có cần thiết hướng ngươi hội báo. Dịch Trung Hải mặt đen lại, trong ánh mắt thậm chí để lộ ra tuyệt vọng ý vị. Hành vi của hắn là đại gia trưởng thị cách làm, Hàn Nguyên Giang cách nói tương đương với hoàn toàn hủy bỏ hắn căn cơ. Căn cơ phá hủy, hắn coi như đem quản sự đại gia quyền lực giành lại đến, lại có tác dụng gì đâu? Trung quanh hàng xóm nghị luận ầm ĩ, trên đại thể ý tứ chính là nguyên lai chúng ta có thể không nói a, đang ở đại gia nghị luận thời điểm, đi bảo vệ khoa hỏi thăm tin tức người trở lại rồi. Xe đạp phiếu đúng là đinh xưởng trưởng cho. Tề Khang Kiện quay đầu hỏi Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, các ngươi hai cái còn có lời gì nói? Lưu Hải Trung trực tiếp liền hù dọa tê liệt, nếu không phải sau lưng hai đứa con trai đỡ, liền sẽ trực tiếp té lăn trên đất. Dịch Trung Hải phi thường không thèm nhìn thoáng qua Lưu Hải Trung, liền chút can đảm này, còn muốn cướp ta một đại gia chức vị. Nếu đinh xưởng trưởng cho Vương Khôn chứng minh, vậy coi như xong. Vương Khôn, mặc dù ngươi có thể không nói cho ta xe đạp phiếu lai lịch, nhưng là ngươi phải nói cho ta biết, cũng sẽ không phát sinh như vậy hiểu lầm. Được rồi, đại gia tất cả về nhà ăn cơm đi. Hàn đồng chí, Tề đội trưởng, hiểu lầm như là đã giải trừ, làm phiền các ngươi chạy chuyến này. Tề Khang Kiện cùng Hàn Nguyên Giang nhất tề quay đầu nhìn về phía Vương Khôn, nếu là hắn không truy cứu, chuyện cũng đến đây chấm dứt. Vương Khôn cũng không làm bọn họ thất vọng, há mồm liền nói, Dịch Trung Hải, chuyện lớn như vậy, ngươi một câu hiểu lầm liền muốn giải quyết, cũng quá lẽ đương nhiên. Nói thật, Vương Khôn thật đối tứ hợp viện đám người kia cảm thấy chán ghét, cả ngày không nhìn được người khác sống tốt. Nếu đắc tội bọn họ, vậy liền đắc tội hoàn toàn. Coi như Vương Khôn lần này bỏ qua cho bọn họ cũng sẽ không cảm kích chính mình. Có cơ hội nhất định sẽ đạp lên bản thân mấy đá. Ngươi muốn thế nào? Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nhất định phải đem chuyện làm tuyệt sao? Dịch Trung Hải gần giọng chất vấn Vương Khôn. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, là ngươi trước tiên đem chuyện làm tuyệt. Bất cứ chuyện gì đều là có giá cao, ở các ngươi chất vấn ta, tố cáo ta đầu cơ trục lợi thời điểm, nên làm xong cái này chuẩn bị. Yên tâm, vu cáo tội danh không lớn, nhiều lắm là bị nhốt mấy ngày chỉ biết thả ra. Các ngươi là tính toán để cho trong xưởng xử lý, vẫn là có ý định đi đồn công an. Ngươi, Dịch Trung Hải chỉ Vương Khôn nói không nên lời. Lưu Hải Trung thời là hô to, tố cáo chuyện không quan hệ với ta, là lão Dịch nói ngươi đầu cơ trục lợi. Dịch Trung Hải tức giận hướng về phía Lưu Hải Trung hô to, lao lưu. Lưu Hải Trung bị Dịch Trung Hải dáng vẻ sợ hết hồn, còn dư lại lời cũng không nói ra được. Dịch Trung Hải bị nạn,
làm bị Dịch Trung Hải gạt gẫm được quẻ trụ nố làm sao có thể không lúc đích. Vương Khôn, đại gia sau này đều là hàng xóm, không tránh được cần trợ giúp lẫn nhau, làm người không thể chỉ cân nhắc chính mình. Chuyện này là một đại gia không đúng, để cho một đại gia xin lỗi ngươi, chuyện cứ định như vậy đi. Quả nhiên, chỉ cần không phải Tần Hoài như chuyện, trụ nố đầu góc đang ở tuyến. Biết Dịch Trung Hải không chiếm lý, liền ra mặt giúp Dịch Trung Hải cầu tha thứ. Nhưng theo Dịch Trung Hải, đây là hạ mặt mũi của hắn. Thiên hạ không khỏi là trưởng bối, hắn làm sao có thể cho Vương Khôn cựu nhân này nhận lầm. Trụ nố, câm miệng. Một đại gia. Tần Hoài như không biết tới lúc nào đến trụ nố bên người, lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của hắn. Nàng cũng không phải là trụ nố cái này không dài đầu góc hàng, đối Dịch Trung Hải hiểu rõ phi thường sâu. Kể từ đến Tứ Hợp Viện, nàng còn chưa thấy qua Dịch Trung Hải cùng cái nào tiểu bối xin lỗi đâu. Các vị hàng xóm, một đại gia những năm này, vì chúng ta Tứ Hợp Viện dốc hết tâm huyết, làm rất nhiều chuyện tốt. Nhà ai không có tiếp nhận qua một đại gia trợ giúp? Lần này một đại gia chính là đối Vương Khôn không hiểu rõ, có điểm tâm nóng này, không phải cố ý hoài nghi Vương Khôn. Đại gia giúp một đại gia văn mại. Vương Khôn, ngươi sau này cũng phải ở trong nhà này ở, như vậy tính toán chi ly, để cho đại gia nhìn ngươi thế nào. Không thể không nói, tiểu quả phụ chính là lợi hại, đối lòng người nắm chặt thật là khá. Khó trách có thể để cho Dịch Trung Hải cùng trụ nố hai người đàn ông này như vậy dụng tâm đối với nàng. Vốn đang định đem Dịch Trung Hải đưa vào đi, bây giờ lại có chút phiền phức. Bất quá, bằng Tần Hoài như hai câu, liền muốn để cho Vương Khôn bỏ qua cho Dịch Trung Hải, nào có dễ dàng như vậy. Như vậy cũng tốt, liền nhìn một chút Tứ Hợp Viện thái độ của những người này đi. Vì vậy Vương Khôn liền không có ý định nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía người xung quanh. Tần Hoài như vốn đang ở cho Vương Khôn bức mị nhãn đâu, kết quả Vương Khôn căn bản là không có nhìn nàng, điều này làm cho nàng đối với mình sinh ra nồng đậm hoài nghi. Ngay trước nhiều người như vậy, nàng thật là nhiều biện pháp đều không cách nào dùng, chỉ có thể gửi hy vọng vào tại chỗ hàng xóm. Đợi mấy phút, tại chỗ cũng không có bất kỳ người nào cho hai người bọn họ cái nói cầu tha thứ. Một bác gái từ phía sau khóc chen vào đám người, "Vương Khôn, ta thay chúng ta già lão dễ nói xin lỗi với ngươi. Hắn đã bị trong xưởng xử phạt qua, ngươi cũng không cần so đo với hắn có được hay không. Các vị hàng xóm, ta van cầu các ngươi, giúp chúng ta già lão dễ nói chuyện đi." Bốn là, Vương Khôn xung động phía dưới, thật muốn đem Dịch Trung Hải cho đưa vào đi. Trải qua Tần Hoài như ngụy biện, hắn liền đổi chủ ý không phải là bị Tần Hoài như thuyết phục, mà là cho là bị tóm lên đến, đối Dịch Trung Hải không có ảnh hưởng gì. Vu cáo tội danh, đối hắn cái này công nhân bậc 8 mà nói, thật không có ảnh hưởng lớn như vậy. Xưởng cán thép mặc dù là xưởng lớn, công nhân bậc 8 cũng không nhiều, Dịch Trung Hải ở nhà máy địa vị không thấp. Nếu là hắn bị tóm lên đến, trong xưởng lãnh đạo khẳng định phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Cho dù xưởng lãnh đạo không nghĩ biện pháp, hắn cũng rất nhanh sẽ được thả ra. Như vậy không chỉ có đối hắn không đạt tới trừng phạt ý tứ, sẽ còn dung túng hắn khí diễm, cảm thấy luật pháp cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Đây cũng không phải là Vương Khôn dự tính ban đầu. Hắn ở đến trong Tứ Hợp Viện này là ngoài ý muốn, cũng không muốn ở trong Tứ Hợp Viện này cái gì tranh đoạt. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là bình an vượt qua kia 10 năm, chờ xuân về hoa nở thời điểm. Lần đầu tiên đem bọn họ đưa vào đi, được kêu là lập uy. Lần này còn đem hắn đưa vào đi, người khác đối cái nhìn của hắn khẳng định cũng tốt. Hắn còn phải mang theo Tuyết Nhi ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian rất dài, danh tiếng nếu như bị đám người kia suy đổi, có chút quá uổng phí. Chẳng qua là hắn cần một cái hạ bậc thang tới. Diêm Phụ Quý thở dài, "Vương Khôn, lão Dịch cùng lão Lưu là lòng tốt làm chuyện xấu, ngươi liền tha thứ bọn họ lần này đi." Ngủ gà ngủ gật cho đưa gối đầu, cái này tam đại gia vẫn có chút tác dụng. Vương Khôn làm bộ suy tính một trận, liền nói, "Lòng tốt làm chuyện xấu, đó cũng là làm chuyện xấu. Làm sai chuyện nên bị trừng phạt. Bất quá, tam đại gia nếu cũng nói như vậy, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Chỉ cần Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ngay trước toàn viện người mặt nói xin lỗi ta, ta liền không truy cứu." Diêm Vũ Quý thật cao hứng, cảm thấy Vương Khôn là nâng đỡ, nể mặt chính mình, kia liền đa tạ ngươi nể mặt ta. "Còn có a, sau này đừng gọi tam đại gia, ngươi gọi tam đại gia, trong lòng ta ớn lạnh." Trung quanh hàng xóm nghe được Diêm Vũ Quý vậy, lập tức liền nhớ tới Vương Khôn cho bọn họ gọi định tính, nhất thời cười lên ha ha. Có người còn ồn ào lên, lớn tiếng kêu tam đại gia. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 75, điếc dễ tâm tư xin lỗi, cũng không phải là giường nào quá đáng yêu cầu. Hàn Nguyên Giang cùng Tề Khang Kiện thấy Vương Khôn chỉ nhắc tới ra cái yêu cầu này, cũng cảm giác phi thường kinh ngạc. Căn cứ tính cách của Vương Khôn, không phải nên đem hai người kia đưa đến cục công an mới đúng, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho hai người kia. Bất quá, Vương Khôn có thể tha qua hai người kia, bọn họ cũng không có gì dị nghị. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đều là trong xưởng cao cấp công, coi như xuống cấp, cũng là trong xưởng cao cấp công, sẽ không có quá lớn trừng phạt. Đại gia cũng cảm thấy xin lỗi rất bình thường, nhưng để ở không bình thường Tứ Hợp Viện, vậy thì rất khó khăn. Dịch Trung Hải sống chính là vì danh tiếng, để cho hắn cho Vương Khôn cửu nhân này, tiểu bối xin lỗi, thật sự là quá khó khăn. Càng mấu chốt chính là, hắn không cho là mình có lỗi. Bản thân làm trong viện trưởng bối, coi như không phải quản sự đại gia, chất hỏi một chút Vương Khôn xe đạp phiếu lai lịch, có thể có vấn đề gì. Lưu Hải Trung đâu, thân là quan mê, Vương Khôn đem hắn nhị đại gia chức vị cho làm không còn, còn ảnh hưởng đến hắn ở trong xưởng làm lãnh đạo chuyện, hắn không muốn hướng Vương Khôn xin lỗi. Nhưng ngược lại, Vương Khôn lại là xưởng cán thép bảo vệ khoa lãnh đạo, hắn cần kính sợ lãnh đạo. Kể từ đó, vốn là không phản ứng kịp đầu óc liền càng thêm mơ hồ. Thấy hai người không có một chút phản ứng, Hàn Nguyên Giang liền nói, "Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, các ngươi hai cái có phải hay không xin lỗi giải hòa? Các ngươi nếu là không xin lỗi, ta chỉ có thể đem các ngươi bắt trở về đồn công an." Mới từ đồn công an đi ra, Lưu Hải Trung nhưng không muốn lại đi vào, "Hàn đồng chí, đừng, ta xin lỗi." Dịch Trung Hải mặt đen lại, đối hành vi của Lưu Hải Trung phi thường bất mãn. Lao Lưu, thiên hạ không khỏi là trưởng bối, ngươi hướng hắn nói xin lỗi, sau này còn thế nào ở trong biển hỗn? Lưu Hải Trung như là đã quyết định nói xin lỗi, dĩ nhiên là sẽ không theo Dịch Trung Hải đi đến đen. Vương Khôn, ta xin lỗi ngươi, không nên cùng Dịch Trung Hải vậy, không hiểu rõ ràng tình huống, liền cho rằng ngươi đầu cơ trục lợi. Vương Khôn gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, nếu Lưu sư phó nói xin lỗi, ta liền không truy cứu nữa Lưu sư phó trách nhiệm. Bây giờ liền nhìn Dịch sư phó, ngài là xin lỗi đâu, còn là theo chân Hàn đồng chí đi một chuyến đồn công an. Dịch Trung Hải tức giận xem Vương Khôn, tức giận nói, ta dựa vào cái gì xin lỗi, ngươi không hiểu tại sao lấy được một chiếc xe ba bánh, ta hoài nghi ngươi lai lịch không rõ, có lỗi gì? Vương Khôn rất bình tĩnh nói, ngươi không sai, ngươi hoài nghi là thật, đồn công an sẽ tưởng tượng ngươi, ngươi sẽ thành tứ hợp viện thậm chí trên đường phố anh hùng. Giống vậy, ngươi hoài nghi nếu là giả, cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Cái thế giới này rất công bằng, không phải sao? Đạo lý rất đơn giản, có ít người lại không tiếp thụ nổi, hoặc là nói không muốn tiếp nhận. Vương Đình Hiên xem trên bàn cũng mau lạnh món ăn, liền không muốn cùng Dịch Trung Hải tiếp tục dây dưa tiếp. Dịch Trung Hải, bây giờ ngươi là lựa chọn xin lỗi, hay là lựa chọn cho cái này Hàn đồng chí rời đi? Chậm. Một tiếng nói giản mua ở đám người phía sau vang lên. Vương Đình Hiên nghe được cái thanh âm này, liền cảm thấy nhức đầu, đánh nhỏ, đến rồi lão, không dứt đúng không? Tứ hợp viện người rất tự giác cho bà cụ Điếc nhường ra một con đường, một bác gái đỡ bà cụ Điếc đi tới trước đám người phương. Bà cụ Điếc dùng đục ngầu ánh mắt xem Vương Khôn, cuối cùng thở dài một cái, Vương Khôn, Trung Hải cũng là tốt bụng, hắn không hy vọng ngươi đi lầm đường. Xem ở Trung Hải cho tứ hợp viện làm rất nhiều chuyện phía trên, cho ta một bộ mặt, chuyện này coi như xong đi. Vương Khôn lắc đầu một cái, mặt mũi là dựa vào chính mình kiếm, không là người khác cho. Làm sai chuyện, liền một câu xin lỗi cũng không muốn nói, bà cụ Điếc, ngươi còn nhớ ta thế nào nể mặt? Hôm nay hắn vu cáo ta, không có bất kỳ trừng phạt. Ngày mai sẽ có nhiều người hơn bêu xấu ta, ngươi nói cuộc sống của ta còn thế nào qua? Bà cụ Điếc lần nữa nhìn Vương Khôn hai mắt, xoay người nhìn về phía Dịch Trung Hải, Trung Hải, nói xin lỗi đi. Ngươi không có điều tra rõ, không nên vọng động như vậy. Dịch Trung Hải thật sâu nhìn bà cụ Điếc một cái, trong ánh mắt bao hàm vô tận ủy khuất. Hắn ở trong tứ hợp viện, luôn luôn xuôi trèo mắt mái, căn bản cũng không có gặp phải cái gì khó dây dưa chuyện. Những thứ kia người không nghe lời, căn bản là ở tứ hợp viện không ở lại được. Mắt thấy tứ hợp viện muốn dựa theo kế hoạch của hắn phát hiện đi xuống, thành làm một cái dưỡng lao thánh địa. Đột nhiên nô ra một Vương Khôn, trực tiếp đem cái bàn sốc. Hắn toàn bộ kiêu ngạo đều bị Vương Khôn dập ở dưới chân. Điều này làm cho hắn thế nào nhịn xuống đi, chẳng lẽ muốn đợi đến hắn già không chỗ dựa thời điểm mới bắt đầu phản kích sao? Bà cụ Điếc dĩ nhiên hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, cũng biết Dịch Trung Hải bị quất. Ai có thể để bọn hắn không có biết rõ Vương Khôn thực lực, liền tùy tiện ra tay đâu? Nếu là giống như trước kia, đem người hiểu rõ ràng, đúng bệnh hút thuốc, không liền chuyện gì cũng không có. Trung quy, hay là bọn họ khinh địch, một chiêu không cẩn thận cả bàn đều vua. Bất quá không cần gấp gáp, thời gian còn nhiều chính là, có rất nhiều cơ hội làm lại từ đầu. Chỉ cần bọn họ sống, liền còn có cơ hội. Bà cụ Điếc dùng ánh mắt đem cái ý này truyền đưa cho Dịch Trung Hải, hy vọng hắn đừng cùng đồn công an cùng bảo vệ khoa đối địch. Dịch Trung Hải thấy rõ bà cụ Điếc ý tứ, thật có chút tình huống bà cụ Điếc cũng không hiểu rõ. Mặc dù bây giờ còn không có hiểu rõ Dương Vạn Thanh vì sao đột nhiên hàng cấp bậc của hắn, nhưng hắn biết mình ở Dương Vạn Thanh nơi đó tuyệt đối không có ấn tượng tốt gì. Vương Khôn một vừa mới chuyển nghiệp tiểu tử, lại không biết nguyên nhân gì, thành xưởng cán thép bảo vệ khoa cổ trưởng. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn rất có thể không có cơ hội đối phó Vương Khôn. Nếu để cho Vương Khôn tiếp tục phách lối đi xuống, tứ hợp viện liền lại cũng không trở về được hắn nắm giữ hạng. Răng trên răng dưới còn biết đánh nhau, tứ hợp viện những người này giữa mâu thuẫn nếu là mở rộng, sau này còn thế nào trở thành tương thân tương ái người một nhà? Không thể trở thành tương thân tương ái người một nhà. Ai có thể giống như hắn chiếu cố bà cụ như vậy, chiếu cố hắn đâu? Nắm giữ tứ hợp viện, còn có một cái trọng yếu mục đích, đó chính là cho trụ nố chuối đi. Hắn cùng Hứa Đại Mậu gần như ngày ngày đánh nhau, không có hắn lấy được thân phận để ép, trụ nố là phải thua thiệt. Dịch Trung Hải cũng đem cái ý nghĩ này nói cho bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc trong lòng thở dài, cho trụ nố chuối đi mới có thể thu được trụ nố cảm kích, đây là bọn họ trước sách lược. Bằng không, nhiều năm như vậy, trụ nố vì sao thủy chung cùng Hứa Đại Mậu tranh đấu không nghỉ đâu? Nhưng chiếu cố trụ nố tiền đề, là không thể đem mình rơi vào đi. Lần đầu tiên cùng Vương Khôn giao phòng, không phải là đem mình rơi vào đi, lại không có hiểu rõ Vương Khôn thực lực, mới bị thua sao? Bây giờ thật không thích hợp cùng Vương Khôn tiếp tục tranh đấu, tạm tránh đầu sóng ngọn gió mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Có câu nói là cường long không ép địa đầu xà, thừa dịp Vương Khôn không có đứng vững gót chân, đánh hắn một tướng phó không kịp là một cái biện pháp. Đáng tiếc, bọn họ đoán sai Vương Khôn thực lực, bị hắn một trận loạn quyền đánh cho không biết đông tây nam bắc. Cuối cùng hay bởi vì Tần Hoài như nhà chuyện, bị giết đến tan tác. Ở không có biện pháp lấy được thành công thời điểm, thì không nên tiếp tục áp sát. Phát huy bản thân địa đầu xà bản lãnh mới là chính xác con đường. Vương Khôn một tiểu tử, mang theo một không chi huyện muội muội, cái này không phải là kế tiếp trụ nố sao? Năm đó thế nào đối phó trụ nố, bây giờ sẽ dùng giống nhau biện pháp đối phó Vương Khôn, nhiều chuyện đơn giản á, Hứa Đại Mậu không phải là xuống nông thôn chiếu phim sao? Qua không được mấy ngày liền trở lại. Chờ hắn trở lại, tuy tuy tiện tiện khều một cái phát, Hứa Đại Mậu liền sẽ tự động cùng Vương Khôn chống lại. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhiều chuyện đơn giản a, làm sao lại nhất định phải vào lúc này cùng Vương Khôn chống lại đâu? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 76, chú nố không nốc bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải tâm tư, đại gia ai cũng không biết, toàn đều đang đợi nhìn Dịch Trung Hải thái độ. Dịch Trung Hải nếu là xuống nước, đối đại gia mà nói cũng không tệ, cái này càng chứng minh ba cái quản sự đại gia cùng đại gia vậy,
không nắm quyền chuyện cũng nghe bọn hắn. Không có bọn họ áp chế, đại gia cuộc sống sau này không phải càng dễ chịu hơn sao? Rất nhiều người cũng trong bóng tối cho Vương Khôn cố lên, tốt nhất đem Dịch Trung Hải cho đưa vào đồn công an. Mặc dù quản sự đại gia thân phận bị Vương Khôn làm cho rơi, đại gia tạm thời còn không có dũng khí khiêu chiến địa vị của bọn họ. Chỉ có Vương Khôn đem địa vị của bọn họ nhiều chèn ép mấy lần, đại gia mới có lá gan theo chân bọn họ đối kháng. Nhạc có sẵn tiện nghi, chính là đại gia lúc này tâm lý. Vương Khôn biết ý nghĩ của bọn họ, lại không thèm để ý, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Hắn bây giờ chính là cái đó ngọn lửa, chờ bốc cháy sau, tứ hợp viện cái khác ngọn lửa cũng sẽ cùng theo thiêu đốt. Dịch Trung Hải, ngươi cân nhắc thế nào? Đại gia còn đều chờ đợi ăn cơm đâu, không có thời gian với ngươi ở chỗ này hao tổn. Dịch Trung Hải không có nhìn Vương Khôn, hướng về phía tứ hợp viện người nói, ta cũng là vì chúng ta trong viện dành tiếng cân nhắc, đại gia cũng không hy vọng người khác biết chúng ta trong viện ở đầu cơ trục lợi người đi. Ta làm như vậy, đại gia nói một chút có lỗi sao? Tứ hợp viện hoàn toàn yên tĩnh, căn bản là không có người nói chuyện. Dịch Trung Hải liền đắc ý nói, ngươi thấy được đi, đại gia đều cho rằng ta không sai. Vương Khôn bĩu môi, nói, đại gia mua vật không nói cho Dịch Trung Hải, hắn là có thể dùng đầu cơ trục lợi tội danh nắm đại gia. Đại gia cho là hắn có thể làm như vậy sao? Tứ hợp viện đồng dạng là hoàn toàn yên tĩnh. Vương Khôn liền đối diện Dịch Trung Hải nói, thấy được chưa? Chớ ở trước mặt ta chơi kia ít trò mèo, ta không ăn ngươi kia một bộ. Hàn đồng chí, nếu Dịch Trung Hải chết cũng không hối cải, mời ngươi đem hắn mang đi đi. Hàn Nguyên Giang gật đầu một cái, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, Dịch sư phó, xin mời. Dịch Trung Hải mặt đen lại, nhìn về phía Vương Khôn, cũng nhìn về phía tứ hợp viện người, cuối cùng thất vọng đi theo Hàn Nguyên Giang đi đồn công an. Hắn đã nói qua sẽ không xin lỗi, lật lọng chuyện liền càng không thể làm. Không phải là đi đồn công an sao? Cũng không phải là không có đi qua. Hàn Nguyên Giang rời đi, Tề Khang Kiện từ chối khéo Vương Khôn mời bọn họ đến trong phòng ngồi một chút mời, phải dẫn người rời đi. Vương Khôn liền nói, ngày mai ngươi đem chuyện này báo danh trong xưởng đi. Dịch Trung Hải là trong xưởng cấp 6 công, trong xưởng cần phải biết hắn vì sao không đi làm. Tề Khang Kiện cười đồng ý, mang theo người rời đi. Bà cụ điếc đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Vương Khôn, làm người không thể đem chuyện làm tuyệt. Ngươi sau này còn phải ở trong tứ hợp viện ở, cùng đại gia đem quan hệ làm căng, sau này ai còn sẽ giúp ngươi. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đạo lý này Vương Khôn dĩ nhiên hiểu. Lão thái thái, thật lòng mới có thể đổi thật lòng. Những thứ kia hư tình giả ý hàng xóm, không cần cũng được. Các ngươi như vậy chỉ muốn chiếm tiện nghi hàng xóm, ta thật nếu không lên. Trụ ngũ ở đồn công an cùng bảo vệ khoa người trước mặt thành thành thật thật, căn bản cũng không dám nói lung tung, ngay cả Dịch Trung Hải bị Vương Khôn như vậy làm khó, hắn cũng không có đứng ra. Trụ ngũ ngu sao? Trụ ngũ không đốc. Không phải sao, người của đồn công an vừa rời đi, trụ ngũ liền lớn lối. Vương Khôn, ngươi thế nào cùng Lao Thái Thái nói chuyện đâu? Coi như ngươi không nhận Lao Thái Thái làm Lao Tổ Tông, nàng lớn tuổi như vậy, cũng không thể như vậy nói chuyện với nàng đi. Vương Khôn gật đầu một cái, ngươi nói không sai. Lão Thái Thái nếu không bản thân chạy tới, ta cũng sẽ không như thế nói chuyện với hắn. Nghe nói bà cụ biết là ngươi thân mãi mãi, ngươi giúp ta khuyên đủ nàng, đừng ở trước mặt ta bày trưởng bối dáng vẻ. Ngươi. Chu Ngô tính khí đi lên, lột tay háo chiều Vương Khôn đi tới. Vương Khôn cười ha ha, ta khuyên ngươi ra tay trước, suy nghĩ thật kỹ một cái ra tay hậu quả. Nghĩ đến Vương Khôn võ lực, Chu Ngô biết mình thật đánh không lại. Vương Khôn trên tay nhưng là có không ít người mệnh. Đi tới bà cụ biết bên người, Chu Ngô đỡ bà cụ biết nói, Lão Thái Thái, ta dìu ngươi trở về. Một đại gia sẽ không có chuyện gì, ngày mai ta đi tìm Dương Sưởng trưởng, đem hắn bảo đảm đi ra. Bà cụ điếc lưu luyến không rời mà nhìn xem Vương Khôn, nuốt một ngụm nước bọt, thấy Vương Khôn không có mời nàng ăn cơm ý tứ, chỉ đành đi theo trụ nố rời đi. Trở lại trung viện, bà cụ điếc nhỏ giọng hướng về phía trụ nố nói, ngươi tiểu tử ngốc, không biết ta còn chưa ăn cơm sao? Ngươi cũng không biết Triệu Vương Khôn giúp ta yếu điểm ăn ngon. Trụ nố cười hắc hắc, Lão Thái Thái, ngươi cảm thấy Vương Khôn sẽ cho ngươi đưa ăn sao? Đừng suy nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không, một đại gia bị bắt đi, ta lại đánh không lại, có thể làm sao? Hơn nữa, tay nghề của hắn so với ta kém xa, không có món gì ăn ngon. Chờ ta phát tiền lương, mua cho ngươi thịt ăn. Bà cụ điếc thở dài, Chu Ngố nói dễ nghe, nhưng phát tiền lương liền có thể đại biểu hắn có tiền sao? Căn bản không thể nào, hắn phát tiền lương, ngay lập tức sẽ bị Tần Hoài Như mượn đi, căn bản là không thừa nổi. Cháu trai ruột liền là ưa thích quả phụ, nàng có thể làm sao? Nghe Vương Khôn trong nhà truyền tới mùi thơm, bà cụ điếc bụng kêu rột rột đứng lên, mau để cho Chu Ngố đỡ nàng đi Dịch Trung Hải nhà. Một bác gái đang ở nhà trong lau nước mắt, thấy bà cụ điếc đi vào, lập tức liền đứng dậy đỡ nàng. Lão Thái Thái, nhà ta lão Dịch bị bắt lại, nên làm cái gì nha? Bà cụ điếc ngồi ở Dịch Trung Hải trong nhà, khuyên giải nói, Thúy Lan, đừng khóc. Chu Ngố ngày mai sẽ đi tìm Dương Sưởng trưởng, mời hắn đem lão Dịch bảo đảm đi ra là được. Chu Ngố vô ngực nói, một bác gái, Lão Thái Thái nói không sai. Một đại gia lại không có chuyện gì, ngày mai sẽ có thể đi ra. Ta nói một đại gia thật là, không phải là nói lời xin lỗi sao? Hắn thế nào liền không đồng ý đâu? Ngươi xem một chút nhị đại gia, đàng hoàng nói xin lỗi, Vương Khôn không nói gì, sẽ để cho sự tình qua đi. Bà cụ điếc giơ lên vậy chống gõ trụ nố hai cái, ngươi một đại gia vì sao không xin lỗi, còn không phải là vì ngươi. Vương Khôn tới ngày ấy, ngươi nếu không phải vì Tần Hoài Như mụ ra mặt, chúng ta cùng Vương Khôn sẽ náo thành như vậy sao? Trụ nố che đầu, có chút ủy khuất, Tần tỷ nhà khó khăn như vậy, ta làm sao có thể không giúp nàng. Những thứ này đều là một đại gia dạy ta, Lao Thái Thái, ngươi đừng oan uổng ta. Bà cụ điếc một hớp máu bầm thiếu chút nữa phun ra, chỉ có thể không ngừng mắng trụ nố là cái hồn tiểu tử. Giúp đỡ Tần Hoài Như, đúng là Dịch Trung Hải kết hợp, bà cụ điếc không có biện pháp giúp Dịch Trung Hải đem nỗi oan ức này ra. Chu Ngô thấy bà cụ điếc sắc mặt khó coi, vội vàng ngồi chồm hổm xuống cho nàng đấm chân, lấy lòng bà cụ điếc.
Lão thái thái, một đại gia quản sự đại gia thân phận thế nào lại là giả đây này? Khác trong viện không phải cũng có quản sự đại gia sao?
Bà cụ điếc sợ trụ nố lên cơn hầm, chỉ đành giải thích nói, người khác trong viện quản sự đại gia là người ta trong viện nhân tuyển đi ra, ban khu phố công nhận. Chúng ta viện quản sự đại gia là ỷ vào mặt mũi của ta ở ban khu phố cầu tới, không giống nhau.
Bây giờ được rồi, ban khu phố đem Trung Hải quản sự đại gia thân phận chỉ bỏ, cũng đem ta mặt mò đạp ở trên mặt đất.
Chu Ngô ồ một tiếng, nguyên lai là có chuyện như vậy a, ta vẫn cho là nhị đại gia là quan mê, không nghĩ tới một đại gia, tam đại gia cũng là quan mê a, đây thật là ly kỳ.
Bà cụ điếc nhịn không được giơ lên gậy chống hung hăng cho Chu Ngô một cái, ngươi một đại gia làm quản sự đại gia vì ai, còn không phải là vì ngươi. Ngươi cả ngày cùng Hứa đại mẫu đánh nhau, không có Trung Hải che chở, ngươi có thể trôi qua như vậy dễ chịu.
Chu Ngô che bị gõ địa phương, có chút bất mãn nói, ta đánh Hứa đại mẫu, đó là hắn nên đánh.
Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 77, mời khách Vương Khôn bên này, đem thức ăn làm xong, đi liền Điền Hưu Phúc trong nhà, tiếp tục tối nay mục đích thực sự, tứ gia liên hiệp chuyện. Đây cũng là Vương Khôn không sợ bà cụ điếc bọn họ uy hiếp một trong những nguyên nhân.
Quả thật, trong tứ hợp viện người, nhân phẩm phía trên cũng có vấn đề, nhưng Vương Khôn chẳng qua là cùng bọn họ đoàn kết bên nhau, yêu cầu cao như vậy sẽ không có bằng hữu.
Chỉ chốc lát, Điền Hưu Phúc mấy người lại tới, cùng Vương Khôn tưởng tượng bất đồng, tới đích xác rất ít người, Điền Hưu Phúc, Tiền Anh Vũ, Chu Minh Huy, Chu Minh Huy đệ đệ Chu Minh Cường. Chu Minh Cường niên kỷ xem mới vừa trưởng thành, làm người tương đối đàng hoàng, rất ít nói chuyện.
Vương Khôn vừa cười vừa nói, chị dâu nhóm thế nào không có tới?
Điền Hưu Phúc vừa cười vừa nói, Tiểu Khôn, ngươi mới tới tứ cửu thành, không biết tứ cửu thành quy củ.
Mời khách ăn cơm, nữ nhân là không lên bàn.
Mấy người chúng ta đến rồi là được.
Vương Khôn suy nghĩ một chút, bản thân vẫn là không có hoàn toàn thích ứng cái thời đại này một ít quy củ.
Vậy không được, ngươi nhìn ta chuẩn bị nhiều như vậy món ăn, chúng ta cũng không ăn hết.
Nếu không như vậy đi, để cho chị dâu tới đoạn gọi thức ăn trở về,
cho chúng ta chừa chút đủ ăn là được.
Tiền Anh Vũ khoát tay một cái, Tiểu Khôn, không có quy củ như vậy, tuyệt đối không được.
Vương Khôn vừa cười vừa nói, Tiền đại ca, liền theo ta hợp ý đi.
Đại nhân có thể ăn bao nhiêu, chủ yếu vẫn là vì hài tử.
Chúng ta mấy cái ở chỗ này uống rượu, Tuyết Nhi một tiểu nha đầu ngồi ở chỗ này không được tự nhiên.
Để cho Tuyết Nhi đi theo chị dâu nhóm cùng nhau ăn.
Điền Hưu Phúc ba người nhìn lẫn nhau một cái, biết Vương Khôn là ý tốt, bọn họ liền không có cự tuyệt.
Chu Minh Huy hướng về phía đệ đệ của mình nói, đi đem ngươi ba cái chị dâu gọi tới, đem món ăn phân đi ra một ít.
Chu Minh Cường gật đầu một cái, cười đồng ý, liền xoay người đi ra ngoài gọi người.
Vương Khôn quay đầu hướng về phía Tuyết Nhi hỏi, ngươi là theo chân ca ca cùng nhau ăn, hay là cùng Đậu Đậu cùng nhau ăn?
Tuyết Nhi nhìn một chút Điền Hưu Phúc bọn họ, xấu hổ nói, ta cùng Đậu Đậu cùng nhau ăn cơm.
Chờ đem món ăn phân tốt sau, Điền Đậu Tử liền mang theo Tuyết Nhi đi Điền Hưu Phúc trong nhà. Tiểu Khôn, ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt Tuyết Nhi.
Vương Khôn xem Tuyết Nhi nhún nhã nhún nhảy theo sát nàng rời đi, cũng không có lo lắng.
Mặc dù phân đi ra một chút, thức ăn trên bàn cũng không ít, đủ mấy người bọn họ ăn.
Vương Khôn lấy ra bầu rượu, cho đại gia rót rượu, vừa cười vừa nói, những thứ này chính là ta dùng bí truyền cất, các ngươi nếm thử một chút mùi vị thế nào.
Minh Cường huynh đệ cũng uống điểm.
Chu Minh Cường nhìn một cái Chu Minh Huy, thấy hắn gật đầu, mới vừa cười vừa nói, Vương đại ca, ta không biết uống rượu, liền uống ít chút.
Đại gia tiếp xúc được không nhiều, lẫn nhau giữa chưa quen thuộc.
Bất quá không có sao, mấy chén rượu xuống bụng, quan hệ liền quen thuộc.
Nam nhân cùng nam nhân quan hệ giữa chỉ đơn giản như vậy, từ chưa quen thuộc đến quen thuộc, chính là một bữa rượu chuyện.
Tiểu Khôn, không nói khác, ở đối phó ba cái đại gia phía trên, ta xác thực bội phục ngươi.
Ngươi vì sao không sợ bọn họ?
Vương Khôn cười một tiếng, bây giờ là Tân Trung Quốc, người người bình đẳng, bọn họ chính là lớn tuổi điểm, có cái gì đáng sợ?
Thật nào lớn, bọn họ mới là sợ nhất.
Các đại tập viện, có không có cái gọi là quản sự đại gia, có nhiều lắm là liền có một, thậm chí có hay là bác gái làm quản sự đại gia, liền chúng ta cái nhà này, thực tại quá kỳ quái.
Không ngờ làm qua ba cái quản sự đại gia.
Ta và các ngươi nói, lúc ấy nghe được trong viện có ba cái quản sự đại gia thời điểm, ta liền không có ý định ở chỗ này ở.
Tại sao vậy?
Quan nhiều dân ít, dân chúng lầm than.
Cả viện mới bao nhiêu người, có thể có bao nhiêu chuyện, lại còn làm ba cái quản sự đại gia.
Điền Hưu Phúc ba người đồng ý gật gật đầu, ngươi nói đích xác thực không sai.
Chúng ta trong viện nhất chuyện đại sự là trợ giúp Tần Hoài Như nhà, kế tiếp chính là hiếu kính bà cụ điếc, còn dư lại chính là trụ nố cùng Hứa đại mẫu đánh nhau.
Trừ cái này ba chuyện, trên căn bản liền không có chuyện khác.
Muốn Vương Khôn mà nói, cái này ba chuyện liền không ít.
Đặt ở thời sau cửa đối diện hàng xóm bao nhiêu ngày cũng không thấy được một mặt cũng là phi thường bình thường chuyện.
Tiền Anh Vũ thở dài, ngươi bây giờ đắc tội một đại gia bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
Ngươi nghĩ tới sau này làm sao bây giờ sao?
Vương Khôn rất tự nhiên nói, đi một bước nhìn một bước.
Hợp, liền khắp nơi, không hợp được, coi như bình thường hàng xóm chứ sao?
Bọn họ không cho ta cũng sẽ không tìm bọn họ gây chuyện.
Bọn họ nếu là không đứng đắn, chạy tới cho ta, vậy cũng chớ trách ta không khách khí.
Điền Hưu Phúc cắn răng một cái, nói, Tiểu Khôn, trước kia mua ít đồ liền muốn tặng cho bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như ngày, ta là không nghĩ tới đi xuống.
Ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta mấy nhà liền liên hiệp.
Ai có khó khăn, chúng ta lẫn nhau phụ một tay, đem ngày tiếp tục là được.
Chu Minh Huy do dự một chút, có phúc, đừng xung động.
Ở trong viện, chúng ta có thể không sợ một đại gia, ghê gớm đi ngay tìm bàn khu phố cùng đồn công an.
Thế nhưng là ở trong xưởng làm sao bây giờ?
Chúng ta mặc dù cùng một đại gia không ở một phân xưởng, nhưng một đại gia dù sao cũng là trong xưởng công nhân bậc 8, cùng chúng ta phân xưởng những lãnh đạo kia đều quen thuộc. cậu thêm trụ nối là trong xưởng đâu biết, Dương xưởng trưởng cũng coi trọng hắn. Bọn họ ở chúng ta lãnh đạo nơi đó nói mấy câu, chúng ta cũng sẽ bị làm khó dễ. Ba người đồng thời thở dài một cái, đây chính là bọn họ kiên kỵ địa phương. Không phải không nghĩ tới báo cảnh, mà là không gánh nổi hậu quả. Trong xưởng những thứ kia tiểu lãnh đạo, cho người khác làm khó dễ bản lãnh rất lợi hại. Bọn họ chính là thành thành thật thật công nhân, ai dám đắc tội những người kia. Vương Khôn cười một tiếng, sợ cái gì, những người kia có thể cho các ngươi làm khó dễ, ta cũng có thể cho bọn họ làm khó dễ. Ta bây giờ tại bảo vệ khoa, có ta ở đây phía sau chống đỡ, bọn họ tuyệt đối không dám cho các ngươi làm khó dễ. Tiền Anh Vũ xem Vương Khôn, phi thường thận trọng hỏi, ngươi thật sự có nắm chặt ở bảo vệ khoa đứng vững gốc chân? Ngươi đừng xem đồng trưởng phòng ở bảo vệ chỗ nói 102, kỳ thực bảo vệ chỗ trong cũng không phải bền chắc như thép. Bảo vệ chỗ là xưởng cán thép một vô cùng trọng yếu ngành, trong xưởng lãnh đạo như thế nào lại làm như không thấy? Cho bảo vệ chỗ trộn lẫn hạt cát, đó là trong xưởng lãnh đạo chuyện phải làm. Đồng Vĩnh Húc coi như cường thế đến đâu, cũng không thể đem bảo vệ chỗ làm thành bản thân một mẫu ba phần đất, như vậy căn bản là lâu dài không được. Mặc dù sẽ nhượng lại một bộ phận quyền lực cho người khác, Vương Côn tin tưởng, Đồng Vĩnh Húc ở bảo vệ chỗ quyền ủy không sẽ dao động. Không nói khác, chỉ riêng mỗi tháng một lần lập luyện, chỉ biết quên lui rất nhiều người không có bản lãnh. Thời này, cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua, bình thường có thể ăn cơm no đều là yêu cầu xa vời, cũng không đủ thể lực, có thể chống nổi mấy lần lạm luyện cũng không tốt nói. Những thứ kia có quan hệ người, ai cũng sẽ không nốc niết chạy tới chịu tội. Vương Côn trong lòng đối Đồng Vĩnh Húc điểm một khen, đơn giản một chiêu, liền bỏ đi phần lớn người có dụng tâm khác. Yên nào, ta nếu là liền bảo vệ chỗ cũng hồn không hiểu, đã sớm ở trên chiến trường dân mạng, là người khác trước gây sự với chúng ta, nếu là liền đánh trả cũng không dám, vậy cũng quá bất đức. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Điền Hữu Phúc nhìn một chút Tiền Anh Vũ cùng Chu Minh Huy, nói, các ngươi còn sợ gì? Trong tứ hợp viện, Tiểu Khôn cũng đem bọn họ quản sự đại gia thân phận cho làm rơi. Còn dư lại chính là trong xưởng mặt chuyện. Chúng ta cùng một đại gia, nhị đại gia không ở một phân xưởng, bàn tay của bọn họ không được dài như thế. Tiền Anh Vũ nặng nề gật gật đầu, làm. Ta đã sớm không nghĩ tới thời gian như thế. Liên nhà mình hài tử cũng chiếu cố không tốt, còn phải phục vụ người không liên hệ. Chu Minh Huy nhìn đệ đệ của mình một cái, nói, vậy thì tốt, chúng ta tứ gia liên hiệp, trợ giúp lẫn nhau. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 78, ao ước cùng ghen ghét ở Vương Khôn mời khách đồng thời, cách đó không xa Diêm Phụ Quý hối hận được không được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Khôn nay ngày thế mà sẽ mời khách, còn mời chính là Điển Hữu Phúc một nhóm người. Nếu mời bọn họ, dựa vào cái gì không mời ta cái này tam đại gia a, mọi người đều là ở tại tiền viện, khoảng cách cũng không khác mấy, ngươi làm sao có thể bên trọng bên kinh đâu. Trong lòng phúc phỉ một hồi, Diêm Phụ Quý vẫn là vô cùng không cam lòng. Tam đại mụ cũng không cam chịu tâm, thực tại không nhịn được, liền nói, cái này Vương Khôn, cũng thật không có quý củ. Mời khách làm sao có thể không mời trong viện trưởng bối đâu. Giống vậy thèm đến không nhẹ, Diêm Giải Thành liền nói, mẹ, ngươi nhưng kéo xuống đi. Người ta mới đến trong viện mấy ngày, ba ta liền mang theo một đại gia, nhị đại gia cùng hắn đối nghịch. Hắn không có tìm nhà chúng ta phiền toái cũng không tệ rồi, còn muốn mời trong viện trưởng bối ăn cơm. Diêm Phụ Quý gõ bàn một cái nói, đừng nói càn. Cái gì gọi là ta dẫn một đại gia, nhị đại gia cùng hắn đối nghịch? Ta ở chúng ta viện có quyền lên tiếng sao? Chuyện đều là lão Dịch cùng lão Lưu làm, ta chỉ là theo chân xui xẻo mà thôi. Nói đến xui xẻo, Diêm Phụ Quý lại nghĩ đến trong nhà tổn thất 200 đồng tiền. Nhà chúng ta tổn thất 200 đồng tiền, đại gia cũng có trách nhiệm. An không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Nhà chúng ta nhất định phải chung nhau cố gắng, đem khoản tiền kia tìm bù lại. Sau này, trong nhà bánh cao lương nhỏ hơn 1/10, các ngươi mỗi người tiền xài vặt cũng phải ít một chút. Giải Thành, ngươi hướng trong nhà nhiều đóng 5 hào tiền. A. Diêm gia mấy đứa bé bất mãn hô lên. Diêm Giải Thành dẫn đầu nói, không được. Ta lập tức sẽ phải kết hôn, mỗi tháng nhiều giao tiền, Vu Lệ cùng ta thổi làm sao bây giờ? Cha, nhà chúng ta vì cùng Vu Lệ xem mắt, tốn không ít tiền. Muốn là bởi vì cái này thất bại, đó không phải là lô vốn sao? Diêm Phụ Quý nhức đầu mà nhìn xem Diêm Giải Thành, lại cảm thấy hắn nói không sai. Vậy ngươi vội vàng cùng với nhà đặt trước tốt kết hôn này, như vậy không phải có thể thiếu tốn hao một ít sao? Diêm Giải Thành hô, đính hôn không phải bỏ tiền sao? Ta mỗi tháng mới thừa mấy đồng tiền, còn không có góp đủ đi cầu hôn lễ hỏi đâu. Chờ ta góp đủ rồi, lại đi cầu hôn. Diêm Phụ Quý trong nháy mắt câm miệng, không còn cùng Diêm Giải Thành thảo luận cái vấn đề này, cũng không thể tiền không muốn đi ra, còn phải ra bên ngoài lấy tiền đi. Nhưng kia 200 đồng tiền thế nào bổ túc đâu? Cũng oán lao Dịch cùng lão Lưu, quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì? Sớm biết Tần Hoài như nhà rất tiền, hắn sẽ chịu phạt, lúc ấy nên đi báo cảnh. Ai ra, tiền của ta a. Hậu viện Lưu Hải Trung trong nhà đang trình diễn đánh hai. Mất đi thể diện Lưu Hải Trung, về đến nhà vẫn tại đánh Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc. Nhị đại mụ đứng ở một bên, cứ như vậy xem, chưa nói một câu ngăn Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung đánh mệt mỏi, mới bỏ lại trong tay cây chổi, tức tối ngồi xuống ghế. Đồ vô dụng. Thấy được ta ở nơi nào mất mặt, cũng không biết ra tới giúp ta. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc che trên người bị đánh địa phương, cũng không dám mở miệng. Nhị đại mụ không hiểu hỏi, lão Lưu, cái đó Vương Khôn quá quái lạ, lại làm bảo vệ khoa cổ trưởng, nhà chúng ta không chống nổi, sau này đừng cùng hắn đối nghịch. Lưu Hải Trung tức giận nhìn thoáng qua nhị đại mụ, Vương Khôn đem quản sự đại gia thân phận cho hắn làm không còn, như vậy bỏ qua cho hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Nhưng Lưu Hải Trung cũng biết, bây giờ không phải là đối thủ của Vương Khôn. Trong viện mua bật, thứ ba người chúng ta quản sự đại gia báo bị, không phải chuyện rất bình thường sao? Người này Vương Khôn quá không giảng lý. Được rồi, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, tạm thời không tính toán với hắn.
Cho ta dán cái trứng gà. Nhị đại mụ không hề động, mà là nói, Lao Lưu, ban khu phố không phải nói sẽ không lại nói những chuyện kia sao? Ngươi làm sao sẽ bị hàng một cấp? Lưu Hải Trung rối rối tay, bị dọa sợ đến Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hướng góc tường nhích lại gần. Không biết tên khốn kiếp nào, không ngờ chạy đến Dương Sưởng trưởng trước mặt cáo hát trạng. Đừng để cho ta biết tên khốn kiếp nào làm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đây cũng quá hỏng đi. Có phải là chúng ta hay không trong viện người làm? Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, không biết, ngược lại không là cái gì đồ tốt. Tin tức tốt duy nhất là, lão dịch hàng hai cấp, so với ta còn xui xẻo. Cái này chỉ sợ là Lưu Hải Trung duy nhất ý địa phương. Mười mấy năm qua, khắp nơi so dịch Trung Hải thấp một đầu, bây giờ hai người rốt cuộc ngang hàng. Không, ta so lão dịch muốn cao thêm một bậc, hắn bây giờ nhị tiến cung. Lưu Hải Trung hướng về phía nhị đại mụ nói, dán hai cái trứng gà, ta muốn ăn mừng một cái. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hai người mím môi, buông tha cho muốn ăn trứng gà ý tưởng. Lúc này nếu là nói ra ăn trứng gà, lại sẽ bị đánh cho một trận. Tân Hoài Như nhà có chút mây đen đú ám. Trong nhà lớn nhất núi dựa lại bị nắm lên, càng mấu chốt chính là chủ nố không ngờ không mang món ăn trở lại. Tân Hoài Như, ngươi không hỏi một chút chủ nố dựa vào cái gì không cho nhà chúng ta mang đồ ăn thừa? Nhà chúng ta không có tiền, toàn dựa vào hắn đồ ăn thừa, hắn không cầm đồ ăn thừa nhà chúng ta thế nào ăn cơm? Tân Hoài Như vẻ mặt đau khổ, nói, mẹ, ta hỏi qua rồi, trong xưởng không có có chiêu đãi, chủ nố thế nào cầm đồ ăn thừa a, tối hôm nay liền giảng cứu ăn đi. Xem trên bàn bánh cao lương, Đồng Ngạnh sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi. Mẹ, ta nghe thấy thịt mùi thơm. Ngươi đi cho ta lấy chút trở lại, ta muốn ăn thịt. Giả Trương Thị con ngươi đảo một vòng, liền muốn để cho Tần Hoài Như đi ra ngoài. Mới vừa rồi dịch Trung Hải ở Vương Khôn cửa nhà gây chuyện thời điểm, nàng liền chạy tới xem trò vui. Trong sân mùi thơm bữa ăn đều là từ Vương Khôn trong nhà chuyển tới. Thấy Vương Khôn đem dịch Trung Hải lại đưa đi vào, Giả Trương Thị liền chạy trở về nhà. Bảo vệ khoa cổ trưởng, liền dịch Trung Hải mặt mũi cũng không cho, nàng nhưng không chống nổi. Tần Hoài Như, ngươi đi Vương Khôn nhà mượn điểm thịt. Các nàng nhà làm nhiều như vậy, lại không ăn hết. Nhà chúng ta giúp đỡ hắn ăn, hắn còn phải cảm ơn chúng ta đâu. Tần Hoài Như giống vậy không dám đi trêu chọc Vương Khôn, sắc đẹp của mình ở trước mặt của hắn tựa hồ không có tác dụng. Ta không đi, lần trước đi nhà hắn gây ra tới chuyện, ngươi không biết sao? Mẹ, Vương Khôn không phải chúng ta có thể chọc nổi người, nhà chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Một điểm này, Giả Trương Thị dĩ nhiên biết, nhưng như vậy một khối lớn thịt mỡ, chiếm không được tiện nghi, thực tại quá thua thiệt. Hắn một mới vừa giải ngũ người, từ nơi nào lấy được nhiều tiền như vậy cùng phiếu, có phải hay không đầu cơ trục lợi? Tần Hoài Như bị dọa sợ đến tâm cũng mau nhảy ra ngoài, tố cáo đầu cơ trục lợi đã đi vào một, các nàng nhà không thể tiếp tục hướng trong hố nhảy. Mẹ, ngươi cũng đừng cùng một đại gia học, chạy đi tố cáo hắn. Hắn từ quân đội trong giải ngũ, mang theo điểm giải ngũ phí cũng không kỳ quái. Còn có, hắn bây giờ là bảo vệ khoa cổ trưởng, nghe nói mỗi tháng tiền lương liền có 56 khối, liền so một đại gia cùng nhị đại gia thiếu. Giả Trương Thị hai mắt sáng lên, hâm mộ nói, ai ra huy, hắn mới bây lớn, là có thể cầm nhiều như vậy tiền lương, có thể tốn xong sao? Nếu có thể cùng trụ nỗ vậy, cấp cho nhà chúng ta một nửa liền tốt. Cùng trụ nỗ vậy. Tần Hoài Như cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng biết cái này là không thể nào. Vương Khôn nếu là cùng trụ nỗ vậy, ngày thứ nhất liền sẽ không cự tuyệt nàng. Bị cự tuyệt cũng không cần gấp, bao nhiêu nam nhân đã từng cự tuyệt qua nàng, cuối cùng còn chưa phải là bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Duy nhất làm người đau đầu chính là, Vương Khôn không thèm để ý tính tình, một chút chuyện nhỏ sẽ phải tìm đồn công an. Người ta đồn công an đội đều là chuyện lớn, nào có thời gian quản ngươi chút chuyện nhỏ này a, hay là trong viện quy củ tốt, chuyện gì đều muốn tìm ba cái đại gia xử lý. Phi, không thể tìm ba cái đại gia. Nếu không phải cái đó phá quy củ, các nàng nhà tiền đã sớm tìm trở về. Ta khổ khổ cực cực tích lũy nhiều năm như vậy tiền, rốt cuộc bị ai trộm đi đâu? Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 79, dậy sớm đi học sáng ngày thứ hai, Vương Khôn dậy thật sớm, làm xong cơm, lại đem Tuyết Nhi kêu lên ăn cơm. "Kaka, ngươi hôm nay đưa ta đi học được không?" Tuyết Nhi đứng ở Vương Khôn bên người, ngước đầu nhỏ, trong ánh mắt mang theo trông đợi nhìn về phía hắn. Vương Khôn ngồi chồm hổm xuống, sờ đầu nhỏ của nàng, nói, "Có thể, sau này chỉ cần Kaka có thời gian, chỉ biết đưa ngươi đi học." Tuyết Nhi nặng nề gật gật đầu, hỏi, "Ta có thể để cho Đậu Đậu cùng Tiểu Vi ca cùng ta cùng nhau sao?" "Có thể." Vội vàng ăn cơm xong ngươi đi gọi bọn họ, ta cưới xe đưa các ngươi đi học. Tuyết Nhi hì hì cười một tiếng, quá tốt rồi, cảm ơn ca ca. Chúng ta ăn cơm đi. Ăn xong bữa cơm, Tuyết Nhi liền không kịp chờ đợi đến Điển Hưu Phúc nhà đi chào hỏi Đậu Đậu cùng đi học. Vương Khôn thừa cơ hội này dùng ván gỗ đinh một gỗ cái dương, đặt ở xe ba bánh bên trên cố định lại. Có gỗ cái dương làm ngăn tre, sau này hướng trong nhà cầm vật cũng phương tiện. Đang làm dương gỗ đâu, liền nghe đến ở bên kia lao xe diêm phụ quý hô, "Chủ nô, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, ngươi không ngờ thức dậy sớm như vậy." Chủ nô dừng bước, quay đầu nhìn gõ gõ đập đập Vương Khôn, mới lên tiếng, "Một đại gia không phải ở đồn công an ở một đêm sao? Ta đi trong xưởng tìm một chút Dương xưởng trưởng, đem một đại gia cứu ra. Ta lại không giống một ít người, một chút chuyện nhỏ sẽ phải náo đến đồn công an." Cái này rõ ràng nói chính là Vương Khôn, để cho Diêm phụ quý không tốt đi xuống tiếp. Tối ngày hôm qua chỉ cần dịch Trung Hải nhận lầm, cũng không cần đi đồn công an, ai bảo hắn tính khí bướng bỉnh, thà sĩ diện đường bên trong. Nhìn một chút Lưu Hải Trung, Dương nào sáng suốt, nói thẳng xin lỗi, còn có thể về nhà ăn cơm tối. Thấy Vương Khôn liền tại cửa ra vào, Diêm phụ quý cảm thấy nên cùng hắn giao hảo, nói không chừng còn có thể chiếm chút lợi lộc đâu. Chu Nỗ, không thể nói như thế.
Lão Dịch tối ngày hôm qua tố cáo Vương Khôn đầu cơ trục lợi xác thực không đúng. Nếu không phải lão Dịch tố cáo, đồn công an cùng bảo vệ khoa người cũng sẽ không tới. Ngươi cùng lão Dịch quan hệ tốt, có rảnh rỗi cũng khuyên hắn một chút, đừng bá đạo như vậy. Chu Nô xem Diêm Phụ Quý, thấy hắn sợ hãi trong lòng. Tam đại gia, ngươi bình thường cùng một đại gia, nhị đại gia lang bái vi gian, thấy được một đại gia gặp rủi ro, ngươi liền bỏ đá xuống giếng, đây cũng quá không nên đi. Diêm Phụ Quý giận đến ánh mắt cũng nhịn không được rồi, sau này không nên gọi ta Tam đại gia, phải gọi Diêm đại gia. Còn có, cái gì gọi là lang bái vi gian, chúng ta được kêu là dân chủ. Muốn không phải chúng ta ba cái đại gia quản, ngươi sớm cũng không biết tiến mấy lần đồn công an. Chu Nô hừ một tiếng, cái gì dân chủ, ta nhìn Vương Khôn nói không sai, các ngươi chính là thổ phỉ tác phong. Chuyện gì đều muốn quản, hãy cùng trên đầu mang kim cô chú vậy. Thì, ngươi cái Chu Nô, ngươi rốt cuộc là kia một phe. Ta kia một phe cũng không phải, ai có đạo lý, ta liền đứng ở hai phía bên kia. Hừ, có bản lĩnh, bọn ngươi lão Dịch đi ra, ở ngay trước mặt hắn nói lại lần nữa. Chu Nô co rụt lại đầu, ta lại không đốc, ta phải ngay một đại gia mặt nói những lời này, ta một tháng cũng đừng nghĩ qua ngày yên ổn. Cái gì đừng nghĩ qua ngày yên ổn nha. Chu Nô, ngươi thế nào thức dậy sớm như vậy? Ta đi nhà ngươi gọi ngươi, mới phát hiện ngươi không ở nhà, nguyên lai là chạy tới cửa cùng Tam đại gia nói chuyện phiếm. Tân tỷ, Tam đại gia nói, sau này muốn đổi lời nói, gọi hắn Diêm đại gia. Tần Hoài như lòng nói, ngươi không quan tâm tiếng xưng hô này, một đại gia quan tâm, ta nếu là dám đổi lời nói, hắn liền dám không cho nhà ta đưa một bắp. Một đại gia quan tâm nhất là cái gì? Chính là trong tứ hợp viện cùng người một nhà vậy, gọi chính là biến thành người một nhà một tượng trưng. Lại nói, cái này đối ta nhà cũng có chỗ tốt. Mọi người đều là người một nhà, ta tìm ngươi mượn bật, ngươi không biết ngượng không cho mượn sao? Ngươi không biết ngượng để cho ta con sao? Ta cũng gọi vài chục năm, không đổi được. Ta vẫn cảm thấy gọi Tam đại gia thân thiết. Mặc kệ người khác đổi không đổi giọng, ngược lại ta không đổi giọng, sau này còn gọi là Tam đại gia. Tam đại gia, ngươi thấy có được không? Diêm Phụ Quý vừa cười vừa nói, dĩ nhiên hành, ngươi nguyện ý kêu cái gì, liền kêu cái gì. Vương Khôn đem dương gỗ cất xong, liền chuẩn bị đi Điền Hưu Phúc trong nhà đi gọi Tuyết Nhi đi học. Tuyết Nhi, nên đi học. Điền Tẩu Tử một tay dắt Tuyết Nhi, một tay dắt đầu đi ra, Tiểu Khôn, còn phải làm phiền ngươi đưa hai đứa bé đi học. Chị dâu, cùng ta khách khí như vậy làm cái gì? Ta còn có việc yêu cầu chị dâu. Chuyện gì, ngươi nói đi. Ta mới vừa rồi đinh cái gỗ cái dương, đặt ở xe ba bánh bên trên. Chờ hai ngày này, ta làm điểm bố, chị dâu giúp ta vá lại, như vậy Tuyết Nhi ngồi ở phía trên cũng thoải mái. Ta còn lấy vì sự tình gì, cái này đơn giản, ngươi đem bố lấy tới, ta một đêm liền cho ngươi bà tốt. Tuyết Nhi, ngươi nhìn anh trai ngươi đối ngươi tốt bao nhiêu, sau này nhất định phải nghe ca ca. Tuyết Nhi buông ra Điền Tẩu Tử tay, chạy đến Vương Khôn bên người, vừa cười vừa nói, ta vẫn luôn nghe ca ca. Vương Khôn sờ Tuyết Nhi đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, ta sẽ đưa các nàng đi học. Tuyết Nhi lấy ra Vương Khôn tay, nhỏ giọng nói, tóc của ta muốn làm rối loạn. Ha ha, bảnh trẻ tiểu nha đầu. Nhanh đi về cầm bọc sách. Tuyết Nhi lôi kéo Đậu Đậu chạy về nhà cầm bọc sách, Tiểu Bĩ cầm bọc sách cùng sau lưng Vương Khôn. Xem Tuyết Nhi lấy ra bọc sách của mình, Vương Khôn liền thuận tay khóa cửa lại, đẩy lên xe ba bánh liền chuẩn bị ra cửa. Tần Hoài như thấy Vương Khôn đẩy xe ba bánh ra cửa, liền nói, Tiểu Khôn, ngươi đi làm sao? Chúng ta cùng đi đi. Vương Khôn quay đầu nhìn Tần Hoài như, trong lòng rất mất hứng. Hai chúng ta nhà náo mâu thuẫn không nhỏ, ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy? Còn nữa, hai người chúng ta quan hệ thế nào cũng không có, cùng tiến lên tan việc, người khác nói nhàn thoại, ngươi không sợ a? Tần Hoài như lòng nói, ta mong không được người khác nói nhàn thoại đâu. Chu Nô vì sao nghe lời của ta, chính là dựa vào những thứ kia nhàn thoại, đem cùng hắn tướng thân nhân đuổi đi. Không cần. Ta còn muốn đi đưa Tuyết Nhi đi học. Không cần gấp gáp, vừa đúng, ta cũng đưa Bổng Ngạnh đi học. Ngươi chờ ta một hồi, ta về nhà gọi Bổng Ngạnh. Tần Hoài như xoay người liền muốn về nhà, đem ở khích lệ lề già lề dề Bổng Ngạnh gọi ra. Chu Nô lại sửng sốt, không phải mới vừa nói phải đàng hoàng, cùng ta cùng đi làm sao? Thế nào trong chớp mắt, liền đem lời nói mới rồi quên. Tân tỷ, Bổng Ngạnh vẫn luôn là bản thân chạy đi học. Hôm nay thế nào ngươi còn phải đi tiễn hắn? Tần Hoài như thầm mắng một câu kẻ ngu, ta nếu không phải dùng Bổng Ngạnh lấy cớ, làm sao có thể ngồi lên Vương Khôn xe? Ta vừa nghĩ ra, trường học lao sư để cho ta cũng đi một chuyến. Chu Nô, hôm nay tỷ cũng không đi chung với ngươi đi làm, ngươi trước chính mình đi thôi. Xem Tần Hoài như rời đi bóng lưng, Chu Nô trên mặt có chút mất hứng. Nói cho ta cùng đi làm người là ngươi, nói có chuyện người là ngươi, rốt cuộc câu nào nói là sự thật? Vương Khôn đem xe ba bánh đẩy ra cửa, để cho ba đứa hải tử ngồi xuống, liền cưỡi xe ba bánh, chuẩn bị rời đi. Chu Nô kéo lại xe ba bánh, Tần tỷ không phải để cho ngươi chờ một chút nàng, ngươi thế nào thì phải đi. Vương Khôn quay đầu xem Chu Nô, ngươi là thật cờ, hay là giả bộ ngu? Ta một cái tuổi trẻ tiểu tử, cưới xe ba bánh mang một quả phụ, ra làm sao? Ta còn muốn cưới vợ đâu, danh tiếng hỏng, ngươi đem tức phụ thưởng cho ta. Không đúng, ngươi đến bây giờ còn là một con côn, không có tức phụ thưởng cho ta. Chu Nô ghét nhất người khác nói hắn không có tức phụ, nghe vậy liền hung hăng nhìn chằm chằm Vương Khôn, ngươi thứ nhất tứ hợp viện, ta liền biết, ngươi cùng Hứa Đại Mậu cái tên kia vậy, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Ta cho ngươi biết, ta năm nay nhất định có thể lấy bên trên tức phụ. Vương Khôn hừ một tiếng, ngươi có cưới hay không tức phụ không quan hệ với ta, bây giờ buông tay ra. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 80, Chu Nô đừng nghĩ mua xe đạp. Chu Nô không đốc, thấy được Vương Khôn muốn nổi giận, lập tức liền bung ra nắm xe ba bánh tay. Hắn cái này tứ hợp viện chiến thần, kia là hướng về phía người khác nói. Đổi thành Vương Khôn cái này từ trên chiến trường xuống, hắn chỉ có đưa đồ ăn phần. Vương Khôn hô to một tiếng, ngồi xong, chúng ta lập tức lên đường. Nha, lên đường đi. Tiểu Vĩ hô to một tiếng. Lên đường. Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu cũng lớn tiếng kêu. Sau lưng, Diêm Phụ Quý cũng đẩy ra xe đạp, Chu Nô, nhường một chút, chớ cản đường. Tam đại gia, ngươi đẩy xe đạp làm gì? Chu Nô tránh qua một bên, xem Diêm Phụ Quý cuống cuồng gấp gáp tiếp thị ra xe đạp, liền hiếu kỳ hỏi. Diêm Phụ Quý không nhịn được nói, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Ta đương nhiên là đi làm nha. Không đúng sao? Lúc này mới mấy giờ, ngươi đi như thế nào sớm như vậy? Ta tìm Vương Khôn có chút việc, trên đường nói với hắn. Chu Nô kéo Diêm Phụ Quý xe đạp, nói, vừa đúng, Tần Tỷ cũng tính toán đi trường học, nếu không ngươi mang theo nàng cùng đi. Diêm Phụ Quý mắt liếc nhìn Chu Nô, nói, ngươi là thật cờ, hay là giả bộ ngu? Ta một ông già, mang theo một cái tuổi trẻ tiểu quả phụ, ta như vậy mặt mo còn cần hay không? Đội vàng buông ra, đừng chậm trễ thời giờ của ta. Ngươi nếu là đau lòng Tần Hoài như đi mệt mỏi, ngươi liền tự mình mua chiếc xe đạp mang theo hắn. Diêm Phụ Quý vội vàng cưỡi xe đạp rời đi. Như vậy bảo bối xe đạp, mang theo người ngồi hỏng làm sao bây giờ? Mang theo người đi làm, phải hao phí khí lực, mỗi bữa cơm liền phải ăn nhiều một chút, quá không có lợi. Chu Nô sờ một cái đầu của mình, nói, thì, ngươi cho rằng ta không muốn mua a tiền của ta nếu không phải dùng để giúp Tần Tỷ, ta đã sớm mua xe đạp. Tần Hoài như gấp đội vàng vàng lôi kéo Đồng Ngạnh đi tới cửa, không nhìn thấy Vương Khôn cùng xe đạp, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Chu Nô, Vương Khôn đâu? Không phải đã nói chờ ta sao? Chu Nô hừ một tiếng, Tần Tỷ, Vương Khôn tiểu tử kia một chút tình yêu cũng không có, ngươi cảm thấy hắn có thể mang theo ngươi sao? Còn nói gì ta một ông kết con, còn phải cưới vợ, không thể mang theo một quả phụ. Một chút tình yêu cũng không có, ai sẽ gả cho hắn nha? Ngươi nói đúng không, Tần Tỷ? Tần Hoài như trên mặt thoáng qua một tia phẫn hận, cũng không phải là ta nguyện ý làm quả phụ, dựa vào cái gì cũng ỷ lại đến trên người của ta. Chu Nô, ngươi nói đúng. Ngươi nha, sau này đừng nói chuyện với Vương Khôn, nhiều cùng một đại gia nói một chút. Nếu là có không hiểu, liền hỏi một đại gia. Đồng Ngạnh nhìn một cái, không có xe ngồi, nhất thời liền mất hứng. Mẹ, ngươi không phải nói để cho ta ngồi xe đi học sao? Xe đâu? Ta bất kể, ta sẽ phải ngồi xe. Ngươi nếu là không để cho ta ngồi xe, ta cũng không đi học. Tần Hoài như trừng mắt, hướng về phía Đồng Ngạnh hô, ngươi dám? Đồng Ngạnh ủy khuất muốn khóc, gạt người là ngươi, dựa vào cái gì còn mắng ta? Chu Nô lôi kéo Đồng Ngạnh, khuyên giải nói, Đồng Ngạnh, đừng oán mẹ ngươi. Vương Khôn tiểu tử kia không muốn mang ngươi, ta không ngồi xe của hắn. Chu Nô, ngươi mua chiếc xe mang theo ta đi học. Chu Nô lòng nói, ta ngược lại muốn mua, ta nếu là mua xe đạp, các ngươi nhà ít nhất phải ăn nửa năm bánh cao lương. Tần Hoài như nhất thời sợ hết hồn, hận không được cho Đồng Ngạnh một tát hai. Tiền của nàng cũng mất đi, vẫn còn muốn tìm địa phương ngủ. Chu Nô chính là nàng tìm bù lại thí sinh tốt nhất, làm sao có thể để cho Chu Nô xài tiền bậy bạn. Đồng Ngạnh, nói nhăng gì đó, ngươi làm sao có thể để cho Chu Nô mua xe đạp đâu? Chu Nô, đừng nghe Đồng Ngạnh vậy, ngươi còn phải tích lũy tiền cưới vợ đâu, đừng mua xe đạp, đi vừa đúng rèn luyện thân thể. Chu Nô nghe Tần Hoài như thiếp tâm vậy, cười hắc hắc, cũng không nói hoài tới có mua hay không xe đạp. Tần Tỷ chúng ta cùng đi làm đi, ta cũng muốn đi tìm Dương Sưởng trưởng, đem một đại gia cứu ra. Đồng Ngạnh hừ một tiếng, xoay người sẽ phải về nhà đi, bị Tần Hoài như bắt được quay đeo cặp sách tử. Ngươi đi làm cái gì? Không có xe ngồi, ta liền không đi học. Ta phải về nhà, ta còn chưa ăn no đâu. Tần Hoài như đau lòng xem Đồng Ngạnh, khó khăn vô cùng, Chu Nô, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Vốn là nói với Vương Khôn tốt, ngươi cũng không có ngăn hắn. Ngươi để cho ta thế nào cùng Đồng Ngạnh giao phó? Chu Nô nói, Vương Khôn liền không có đáp ứng ngươi, ngươi làm sao có thể bán ta? Tần Hoài như không vui, phong tình vạn chủng nhìn Chu Nô một cái. Chu Nô, ngươi còn nói, Vương Khôn không đáp ứng, ngươi liền không thể giúp ta nói một chút. Thiệt thòi ta giúp ngươi nhiều như vậy vội, ngày ngày tắm cho ngươi một chút quần áo. Chu Nô bị Tần Hoài như nhìn một cái, xương cũng giòn, liền vội xin tha. Tần Tỷ, ngươi đừng tức giận, cũng oán ta có được hay không? Ta giúp ngươi ngăn, nhưng Vương Khôn nhìn ta ngăn xe của hắn, liền muốn động thủ với ta. Ta còn muốn đi cứu một đại gia, không thể cùng hắn đánh nhau. Tần Hoài như trong lòng thầm mắng Chu Nô vô dụng, Vương Khôn đánh ngươi cái đó công phu, ta liền trở lại. Vậy ngươi nghĩ biện pháp đi. Chu Nô sờ đầu, trong miệng lẩm bẩm, tam đại gia cưỡi xe đạp đi, coi như không đi, lấy hắn keo kiệt trình độ cũng sẽ không đồng ý hứa đại mậu ở nông thôn chiếu phim, vẫn chưa về. Chúng ta trong viện chỉ còn lại nhị đại gia có xe đạp. Nhị đại gia cũng sẽ không mang theo ngươi a Tần Tỷ, ta nghĩ một chút biện pháp, làm trường xe đạp phiếu, cũng mua một cái xe đạp. Không cần, Chu Nô, ngươi nghe tỷ, có tiền cũng không thể bậy bạ lời. Ngươi nếu là có tiền, liền nhiều giúp đỡ nhà chúng ta. Ta khổ khổ cực cực tích lũy thật nhiều năm tiền cũng mất đi, sau này chỉ có thể dựa vào ngươi. Vì thuyết phục Chu Nô không mua xe đạp, Tần Hoài như chỉ đánh bông ra bừng lạnh, dùng màn tàu ở Chu Nô trên cánh tay cọ một cọ. Chu Nô lập tức liền váng đầu não, quên đi Tần Hoài như bị lấy đi tiền, phần lớn đều là hắn. Vương Khôn bị Diêm Phụ Quý liền cuốn lấy, thế nào cũng không tránh thoát hắn. Tiểu Khôn, tối ngày hôm qua ngươi mời khách. Vương Khôn nhìn một cái Diêm Phụ Quý, thuận miệng nói, đúng nha, mới vừa rời đến địa phương mới, thế nào cũng phải cùng quan hệ tốt hàng xóm cùng nhau ngồi một chút. Diêm Phụ Quý bị Vương Khôn chia làm dịch Trung Hải một phen người, tự nhiên không phải quan hệ tốt kia một tốt, mời khách cũng sẽ không mời hắn. Ngươi nên nói với ta một tiếng, ngươi không biết, chúng ta trong viện quy củ, mời khách nhất định phải mời ba người chúng ta đại gia. Ách, không nói được, ba người bởi vì Vương Khôn cũng tiến một chuyến đồn công an, còn bồi không ít tiền, tóm lại chính là quan hệ không tốt. Tối ngày hôm qua dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung lại đem hắn tố cáo. Dưới tình huống này, Diêm Phụ Quý thực tại không biết thế nào nói nữa.
kia cái gì, Tiểu Khôn, ta biết tính tình của ngươi thẳng, nhưng ở chúng ta trong viện, tính khí thẳng dễ dàng thua thiệt. Tứ hợp viện không phải bộ đội, ngươi phải học được cùng người khác lui tới. Có rảnh rỗi hai chúng ta ngồi cùng nhau, ta đã nói với ngươi nói một chút là giả, để cho ta mời khách là thật đi. Tối ngày hôm qua trao đổi, Vương Khôn đối tứ hợp viện ba cái đại gia liền càng hiểu hơn. Tam đại gia Diêm Phụ Quý thích tính toán, cũng nhất keo kiệt, gặp phải cái gì đều muốn nếm thử một chút mặt nhạt. Người này ở ba cái đại gia bên trong nhất không xuất sắc, cũng nhất không có quyền phát ngôn, không có một chút lập trường, cho điểm chỗ tốt là có thể thu mua. Tam đại gia, ta người này tính khí cứ như vậy, không thích có người cơ tay múa chân. Ta có thể thật không thích các ngươi những quy củ kia, thứ lỗi a, nói thật, ta cũng không muốn ở trong cái sân này, chính là bị dì Vương cho hố. Các ngươi nếu là có biện pháp, hãy cùng dì Vương nói một chút, cho ta thay cái nhà. Diêm Phụ Quý nghe được Vương Khôn gọi Tam đại gia, thiếu chút nữa cười trong danh đi. Tiểu Khôn, đừng kêu Tam đại gia. Ngươi vừa gọi Tam đại gia, ta liền kinh hồn táng đảm. Sau này liền kêu ta Diêm đại gia đi, hoặc là Diêm lão sư cũng được. Được rồi, Tam đại gia. Vương Khôn thuận miệng nói. Gọi vật này, nhìn tâm tình của ta, nhìn biểu hiện của ngươi. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 81, 5 cây số trang bị dọc theo đường đi nghe Diêm Phụ Quý ám chỉ. Vương Khôn không nói một lời, chuyên tâm cùng Tuyết Nhi nói chuyện phiếm. Cũng may Hồng Tinh tiểu học rời tứ hợp viện không tính xa, ở Vương Khôn kiên nhẫn hao tổn được không sai biệt lắm thời điểm, cuối cùng đến lúc đó. Diêm Phụ Quý vừa nhìn thấy trường học, trong lòng có chút không cam lòng. Vương Khôn tuổi còn trẻ, thực tại quá lao cá, thế nào cũng không mắc mưu. Đến cửa trường học, Vương Khôn dừng lại xe ba bánh. Chung quanh hải tử, xa xa xem hắn, trong ánh mắt có ao ước còn có sợ hãi. Có thể là thấy được Vương Khôn khỏe mắt vết sẹo đi. Tiềm thức sờ một cái vết sẹo, Vương Khôn cười khổ một tiếng, mong muốn để cho khối này vết sẹo biến mất, thế nào cũng phải thời gian mấy tháng, từ từ nấu đi. Tuyết Nhi, ở trường học phải ngoan ngoan nghe lão sư vậy, biết không? Tuyết Nhi đứng ở Vương Khôn bên người, nhỏ giọng nói, biết, ca ca. Mã lão sư ở bên kia, ta đi tìm Mã lão sư. Vương Khôn dương mắt nhìn một cái, lão sư kia đang đứng ở cửa trường học, nên đón tới đi học người bạn nhỏ, bên người còn có cái khác mấy vị lão sư, phần lớn đều là tuổi nhỏ hơn một chút lão sư, trong đó một vị rim hai đầu lớn đuôi sang cô giáo đặc biệt nổi bật. Tiểu Vĩ hạ xe ba bánh, nói với Vương Khôn một tiếng, liền chạy đi vào tìm bằng hữu của mình, cùng nhau đi vào trường học trong. Vương Khôn chỉ đành mang theo Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu đến Mã lão sư bên người. Hai cái tiểu nha đầu lớn tiếng kêu, "Mã lão sư tốt." Mã lão sư quay đầu nhìn về phía Vương Khôn, vừa cười vừa nói, "Ngươi là tới đưa Tuyết Nhi a, liền đem hải tử giao cho ta đi." Vương Khôn nhìn Tuyết Nhi một cái, cười đối Mã lão sư nói, "Vậy thì làm phiền ngài. Ta giữa chưa phải đi làm, không có biện pháp cho Tuyết Nhi làm cơm ăn. Ta cho Tuyết Nhi mang theo một chút ăn, phiền thoái Mã lão sư giúp ta chiếu cố một chút nàng." Mã lão sư nhận lấy Vương Khôn trong tay một cơm, vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng." Kia liền đa tạ Mã lão sư, ta còn muốn đi làm, liền đi trước. Tuyết Nhi, thật tốt nghe lão sư. Biết, ca ca. Ca ca gặp lại, buổi chiều tan học, ngươi nhất định phải tới tiếp ta. Vương Khôn cùng Tuyết Nhi khoát khoát tay, cưỡi xe ba bánh liền rời đi trường học. Mã lão sư bên người cái đó xinh đẹp cô giáo đi tới bên cạnh nàng, hỏi, "Mã lão sư, người kia trên mặt." Mã lão sư xem cùng Đậu Đậu ở một bên chơi Tuyết Nhi, nhỏ giọng nói, "Cô giáo Nhiễm, người nọ là mới vừa giải ngũ quân nhân, trên mặt cũng là ở trên chiến trường bị thương. Chúng ta làm gương người thầy, không thể người đối diện giải có bất kỳ thành kiến." Cô giáo Nhiễm đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói, "Mã lão sư, đà tạ ngài nhắc nhở. Ta sau này sẽ chú ý." Mã lão sư xoay người nói với nàng, "Ngươi mới tới trường học, chú ý không tới những thứ này cũng bình thường, sau này cẩn thận một chút là được rồi." Vương Khôn cũng không biết cửa trường học đối thoại, mà là cưỡi xe ba bánh, từ từ hướng xưởng cán thép đi tới. Đến xưởng cán thép, hay là tối ngày hôm qua người quen, Tề Khang Kiện ở trực, bọn họ ca đêm thời gian còn chưa tới. Vương Khôn lấy ra một gói thuốc lá, mở ra cho bọn họ giải tán một vòng, vừa cười vừa nói, "Tối ngày hôm qua đã tặng." Tề Khang Kiện đứng ở Vương Khôn bên người, nhỏ giọng nói, "Cổ trưởng khách khí. Nói thế nào chúng ta cũng là đồng sự, làm sao có thể xem bọn họ ức hiếp đến chúng ta trên đầu đâu. Chuyện tối ngày hôm qua, ta mới vừa rồi cùng Tào chủ nhiệm để lời miệng." Vương Khôn nở nụ cười, "Chuyện nói cho Tào Phúc Đào, thì tương đương với Dương Vạn Thành cũng sẽ biết tin tức này." Đem còn giữ lại nửa gói thuốc lá đưa cho Tề Khang Kiện, "Đa tạ. Buổi sáng lúc ra cửa, đụng phải chủ nố, bảo là muốn tìm Dương xưởng trưởng cầu tha thứ." Tề Khang Kiện kinh ngạc nói, "Chủ nố bây giờ còn chưa đến, không là sau 10 giờ lại đến thêm ban đi. Khi đó, Dương xưởng trưởng xử phạt quyết định cũng hạ." "Cũng sẽ không, ta trước khi rời đi, hắn đang nói chuyện với Tần Hoài Như." "Được rồi, không nói, ta đi trước báo cáo. Có rảnh rỗi chúng ta uống rượu với nhau." Vương Khôn cưỡi xe ba bánh bỏ vào trong nhà xe, đã đến bảo vệ chỗ. Cầm trong tay một gói thuốc lá, gặp được nam đồng chí sẽ đưa khói, gặp được nữ đồng chí sẽ đưa đường. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, khói cùng đường mở đường, Vương Khôn rất nhanh hãy cùng đại gia thân quen. Đại gia đều hiếu kỳ Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải những người đó ân đoán tình cửu, rối rít cùng Vương Khôn hỏi thăm. Xem người tò mò nhiều như vậy, Vương Khôn chỉ đành nói một cách đơn giản một chút. "Được rồi, liền chuyện đơn giản như vậy. Ta vừa tới tứ hợp viện, không biết quy củ của bọn họ, phạm vào bọn họ kiêng kỵ." "Đúng, các ngươi chỗ ở cũng là thế này phải không?" "Cổ trưởng a, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta trong viện liền không phải như vậy. Chúng ta trong viện phụ trách cùng đường phố liên lạc chính là Triệu Đại Nương. Cũng không phải là trụ nố như vậy, còn tới cái một đại gia, nhị đại gia, nói đến cùng quan chức vậy." "Đúng đấy, ta liền nói, bọn họ trong viện người làm sao cả ngày kêu một đại gia, nhị đại gia đâu, nguyên lai đây là đem quản sự đại gia làm thành quan trước. Cổ trưởng, ngươi cũng thật tài tình. Không ngờ đem một đại gia, nhị đại gia, lão tổ tông làm thành phỉ hiệu. Còn bác bảy tỉnh tổng biểu bà tử, nghe ra chân uy phong a. Vương Khôn vừa cười vừa nói, được rồi, các ngươi lúc ấy không ở tại chỗ, người ta uy phong, ta cũng hình dung không ra. Ha, xác thực, liền trong viện gia tộc cũng có thể xử lý, so chúng ta bảo vệ khoa còn lợi hại hơn. Triệu Thiếu Huy lúc này cũng đến đây, vừa cười vừa nói, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vương Khôn, ta thế nào nghe nói, ngươi tối ngày hôm qua lại bị tố cáo. Vương Khôn cho Triệu Thiếu Huy đưa một điếu thuốc, vừa cười vừa nói, đây không phải là làm trương xe đạp phiếu, mua chiếc xe ba bánh. Mới vừa trở lại trong viện, bọn họ liền hoài nghi ta xe ba bánh lai lịch bất chính. Nhìn thấy phía trên dấu chạm nổi sau, còn nói xe đạp phiếu lai lịch bất chính, để cho ta giao phó xe đạp phiếu lai lịch. Ta không có để ý đến bọn họ liền lên báo chúng ta bảo vệ khoa. Triệu Thiếu Huy vỗ một cái Vương Khôn bả vai, nói, ước hiếp đến chúng ta bảo vệ khoa trên đầu, có phải hay không chúng ta báo thủ cho ngươi? Vương Khôn lắc đầu một cái, nói, không cần. Bọn họ đã bị trừng phạt, cũng không cần theo chân bọn họ so đo. Triệu Thiếu Huy nói, ngươi bây giờ là chúng ta bảo vệ khoa cổ trưởng, không thể để cho bọn họ khi dễ, như vậy quá làm mất mặt chúng ta. Được rồi không nói những thứ này, nhanh đi về chuẩn bị, một hồi sẽ phải bắt đầu làm luyện. Vương Khôn, đi theo ta đi, đi lấy kéo nút cải trang bị. Vương Khôn đi theo Triệu Thiếu Huy đến căn phòng, bên trong để kéo nút cải trang bị. Trang bị rất đầy đủ hết, chan, tấm đệm, bình nước, túi đeo vai, còn có một cây côn thép. Triệu Thiếu Huy vừa cười vừa nói, sử trưởng sợ chúng ta khẩu súng vứt bỏ, tìm phân xưởng làm ra cái này côn thép, sức nặng so thương nặng, đem súng ống, băng đạn còn có cái khác trang bị sức nặng cũng tăng thêm. Vương Khôn nhìn một chút Triệu Thiếu Huy, lại nhìn một chút ống thép, chỉ có thể nói Đồng Vĩnh Húc thật sự là một nhân tài a, lại có thể nghĩ ra như vậy hành hạ người thủ đoạn. Sử trưởng kỳ tư diệu tưởng thật là lợi hại. Ta còn tưởng rằng là muốn con thương đi một chuyến đâu. Triệu Thiếu Huy cười ha ha, nói, bất kể ngươi nghĩ như vậy, bảo vệ khoa mới tới được cũng nghĩ như vậy. Ngươi là mới vừa giải ngũ, lại trẻ tuổi, năm cây số đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Không giống ta, chạy lên một hồi, muốn chậm lại chừng mấy ngày. Vương Khôn lòng nói, Triệu Thiếu Huy cũng không đứng đắn, không ngờ cầm nói láo gạt ta. Hắn có thể từ cổ trưởng bình thăng lên trường khoa, còn có thể qua không được cái này thường quy huấn luyện. Nào không hiểu Triệu Thiếu Huy mục đích thực sự, Vương Khôn cũng không thâm cứu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, hắn đi tới xưởng căng thép, dưới cơ duyên xảo hợp làm bảo vệ khoa cổ trưởng, tất nhiên sẽ cản một ít người đường. Duy nhất để cho Vương Khôn đoán không ra chính là, rốt cuộc cản ai đường. Hắn cũng không có phát hiện bất kỳ có thủ với hắn người. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.